Đại Phi tiếp tục nói ra, Bờ Dạ Đỉ thân thể hiện ra màu xanh nhạt, dáng người thấp bé, là loại người hình sinh vật, bọn hắn có ba con mắt, không có lỗ tai, trên da mang theo một tầng thật mỏng lân giáp. Nói xong, hắn xuất ra một đôi nặng nề màu nâu đen thủ sáo, đưa cho Phương Thành. Đeo lên. Phương Thành cẩn thận từng ly từng tí đi theo Đại Phi sau lưng. Hai cá nhân thăm dò hướng về phía trước tiềm hành, Đại Phi thấp giọng nói ra, nơi này là khu vực an toàn, thỉnh thoảng sẽ bỏ sót một hai con bờ ra đi, nhưng chúng nó tiến đến cũng vô dụng, tường vây nhiều như vậy quân sĩ, nó cũng biết mình không đột phá nổi. Bọn chúng có trí tuệ. Phương Thành không thể tưởng tượng nổi kinh ngạc hỏi. Đại Phi nhàn nhạt nói ra, ân. Phương Thành nỗi lòng lan lột, trên chân động tác lại càng thêm cẩn thận, hai người đi hơn 2.000 mét, rốt cục. Đại Phi bước chân dừng lại, kéo lấy Phương Thành ngồi xổm trong rừng. Phương Thành trái tim điên cuồng loạn động, hắn thuận Đại Phi ngón tay phương hướng nhìn lại. Cao một thước một cái loại sinh vật hình người liền đứng tại bên cây một bên, tựa hồ tại ma sát vỏ cây, ma sát vặn vẹo ở giữa còn có thể rõ ràng nhìn thấy loại sinh vật hình người Bờ Dạ Đỉ khuôn mặt. T. Phương Thành trong lòng phát lạnh, một cỗ khí lạnh từ xương đôi bốc lên. Bờ Dạ Đỉ lục sắc khuôn mặt bên trên, loạn tự mọc ra ba con mắt, không có bất kỳ cái gì quy luật, tại ba con mắt trung ương là xuề ra sắc bén miệng. Mơ hồ năng nhìn thấy trên gương mặt có ba bốn lỗ nhỏ, đoán chừng là dùng để lúc hít vào. Phương Thành tâm đều lạnh, quá hắn á làm người ta sợ hãi. Đại Phi đẩy đem Phương Thành, nhìn chăm chú lên hắn, nhẹ giọng nói ra, thủ sáo là công nghệ cao hợp kim chế tác mà thành, yên tâm lớn mật đi chiến đấu, mặt khác Bờ Dạ Đỉ còn có một đầu cái đuôi, rất trắng kiện, nhớ kỹ phải cẩn thận. Phương Thành có loại bị ép lên lương sơn cảm giác, khẽ cắn môi, hướng về phía trước tiềm hành mà đi. Đại Phi hít mắt, thân thể khẽ động, chậm rãi đi theo Phương Thành sau lưng hơn 10 mét xa, chuyên nghiệp cấp tiêu chuẩn Bờ Dạ Đỉ, làn da lân giáp còn chưa đủ cứng cỏi. Cho nên ma sát vỏ cây, rèn luyện lân giáp Bờ Dạ Đỉ, đều là chuyên nghiệp cấp tiêu chuẩn. Phương Thành bước chân nhẹ nhàng nâng lên, bước dưới. Nâng lên, bước dưới. Hắn hô hấp cơ hồ bé không thể nghe, giống con hổ đi săn, chậm rãi từ con mồi phía sau thấp nằm tiến lên. Cách. Phương Thành trừng mắt, hắn dẫm lên nhánh cây. Hơi suy nghĩ. Phương Thành đột nhiên buộc phát ra toàn bộ lực đạo, 10 mét khoảng cách xa thoáng qua liền mất, hắn một quyền hung hăng đánh tới hướng trước mắt cái này sinh vật ngoài hành tinh, Bờ Dạ Đỉ. Kia Bờ Dạ Đỉ chính say sưa ngon lành địa hưởng thụ lấy, đột nhiên phát giác được thanh âm, ba con mắt nháy mắt, hướng về sau nhìn tới. Nó miệng rộng khép kín, xanh mơn mởn trong ánh mắt lộ ra hoán độc thần sắc, kia là bọn chúng địch nhân. Y kìa. Nó gào rít một tiếng, cao một thước thân thể càng lộ vẻ linh động, một cái nhảy vọt mau né tới. Phương Thành khẽ mắt lắc một cái, mũi chân phải trên tảng cây một điểm, kéo kẹt một chút rễ cây bạo liệt, từ trong cắt ra, hắn mượn lực phản xung, đôn đốp một tiếng đánh ra phong vang. Một cái lực phách hoa sơn, Phương Thành tay phải thành trưởng, trưởng phong xé mở không khí. Màu xanh nhạt Bờ Dạ Đỉ tê minh một tiếng, hai cái cánh tay hợp lại cùng nhau hướng lên mánh kích, phần đuôi tráng kiện cái đuôi quét qua, uy thế hiển hách, từ dưới cùng chọc lên hướng Phương Thành bên hông. Phanh! Phương Thành một bổ, đụng vào lục sắc sừng chỉ phía trên. Chỉ cảm thấy bóng loáng lân phiến tựa hồ tháo bỏ xuống một bộ phận lực đạo. Điện quang thiểm phát động. Phương Thành không bên trong một cái biến tướng, bắn về phía bên phải, chân trái khẽ trống, thân thể quay lại là một cái thẳng trùng quyền. Cái này Bờ Dạ Đỉ nháy mắt một cái, công kích rơi xuống trống đi, nó vội vàng quay thân muốn ngăn cản. Bành! Một cái quả đấm to lớn nện ở Bờ Dạ Đỉ dị dạng trên đầu, nó thân thể lắc một cái, ba con mắt trong nháy mắt chảy ra mấy đạo dòng máu màu xanh lục. Phương Thành ánh mắt băng lãnh, không chút do dự lại phanh 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 ba quyền, trực tiếp tướng Bờ Dạ Đỉ hình tròn đầu đánh nước toát ra. Dòng máu màu xanh lục tràn ra. Phương Thành lui ra phía sau một bước, thở hào hẹn, hai tay đặt ở thân thể hai bên, phòng bị trước mắt cái này dọa người sinh vật ngoài hành tinh phải chăng còn sẽ phản công. Đại Phi sải bước đi tới, cao giọng lớn tiếng khen hay. Đánh rất khá, cái này Bờ Dạ Đỉ có trường chuyên nghiệp cấp trung đoạn thực lực, không nghĩ tới ngươi như thế cấp tốc liền giải quyết, lợi hại. Phương Thành ngẩng đầu nhìn một chút Đại Phi. Ánh mắt lộ ra vẻ không hiểu. Cái này Bờ Dạ Đỉ. Yếu như vậy. Giống như ngoại trừ dáng dấp hình thù kỳ quái, cùng bình thường động vật hoang dã cũng kém không nhiều a. Ha ha, kia không phải đâu. Chẳng lẽ nó còn sẽ có siêu năng lực. Năng phun ra băng cầu phong nhận. Đây cũng không phải là ma huyễn sinh vật, bọn chúng chẳng qua là những tinh cầu khác sinh vật mà thôi. Trầm ngâm một chút, Đại Phi trầm giọng nói ra. Nó cùng dã thú khác biệt duy nhất, liền là bọn chúng là có trí tuệ, cái này liền đã rất khủng bố. Nếu là lại có chút cái khác đặc dị siêu phàm chỗ, kia chúng ta võ giả cũng không kiên trì được thời gian dài như vậy. Ân. Đại Phi đá chân Bờ Dạ Đỉ thân thể, đá bay đến một bên, nhìn về phía Phương Thành. Bọn chúng tại sau khi chết, thân thể sẽ lấy cực nhanh tốc độ hư thối phiêu tán, mà lại cũng không có nghiên cứu gì giá trị, tốt đi thôi, về doanh địa. Được. Phương Thành ánh mắt sợ run, đi theo Đại Phi đằng sau, đi trở về doanh địa. Hắn mắt nhìn tầm mắt phía dưới thuộc tính ký hiệu. Lực lượng, 2.9, nhanh nhẹn, 1.4, tinh thần, 10, nguyên năng, 24. Ban đêm giáng lâm. Phương Thành ngồi tại đơn sơ nhà trệt bên trong. Nhìn ngoài cửa sổ dần dần thưa thất quân sĩ, tựa hồ lại biến thành hoàn toàn tĩnh mịch doanh địa, trong lòng hắn dâng lên một cỗ phức tạp tình hoài. Hòa bình niên đại xã hội hiện nay, lại sẽ tồn tại loại này kinh hại sự tình. Từ nhỏ đến lớn, hắn một mực sống ở an nhàn, hòa thuận trong xã hội, chợt vừa tiếp xúc với nơi này, trong lòng cảm xúc lan lộn, không cách nào bình tĩnh. Thùng thùng. Tiếng gõ cửa phòng, sau đó cửa sắt phát ra két thanh âm, từ từ mở ra. Phương Thành ngẩng đầu nhìn lên, đờ đẫn địa nói ra, sư phụ. Người đến chính là Lục lão đầu, hắn lúc này một thân màu xanh sẫm quân trang, trên vai nơi ống tay áo sạch sẽ, cũng không có truyền hình điện ảnh trong tác phẩm tinh xảo huy chương. Lục lão đầu xuất ra xuề ra huyết thẻ màu đỏ, đưa cho Phương Thành. Phương Thành hít vào một hơi, cầm qua huyết hồng sắc thẻ bài, tập trung nhìn vào. Tấm thẻ chính diện là 5 chữ to, đăng ký chiến võ sư, lật qua, mặt sau in Phương Thành tính danh cùng chân dung lớn. Ngoài ra, tấm thẻ số thứ tự, Phương Thành cụ thể tin tức cái gì, tất cả đều không có. Toàn bộ huyết thẻ màu đỏ, để lộ ra một loại thiết huyết, tinh giản hương vị, Phương Thành tay phải lau sạch nhẹ nhẹ, tấm thẻ mặt ngoài rất bóng loáng. Lục lão đầu nói một tiếng, nghỉ ngơi thật tốt đi, vi sư đã an bài ngươi tiến về cường cư sơn thứ 9 tuần tra phân đội, sáng mai sẽ có người tới tìm ngươi. Được. Nghe thấy Phương Thành trầm muộn trả lời, Lục lão đầu nhẹ nhàng nói ra. Thời gian rất gấp, Bắc Băng Dương đặc huấn về sau, vi sư cảm thấy ngươi năng chịu được, cũng liền mang ngươi qua đây. Bỡ dạ đỉ số lượng càng ngày càng nhiều. Một khi đạo phòng tuyến này sụp đổ, tòa đảo này sẽ thành trụ sở của bọn nó. Chương 98, đăng ký chiến võ sư. Phương Thành nhìn một chút sư phụ, tướng tấm thẻ để ở một bên đầu giường, chất vấn, đã đều như vậy, vì cái gì còn phải ẩn giấu thế giới, đem chân tướng chôn giấu. Gặp sư phụ không phản ứng chút nào, hắn lại tức giận nói. Trận chiến tranh này, hẳn là làm cho tất cả mọi người đều biết, tại sao chúng ta phải lén lén lút lút ở chỗ này chiến đấu, căn bản không có người biết chúng ta làm cái gì. Anh hùng. Lẽ ra bị nhân tôn trọng, được người kính ngưỡng. Nhưng ở chỗ này, giữ bí mật điều lệ bên trên đạo đạo quy đầu, rất chướng mắt, võ giả chết ở chỗ này, cũng chỉ có thể hỏa táng rơi, di thể cũng không thể trở về quê quán. Cái này là bực nào tàn nhẫn? Lục lão đầu ánh mắt tối sầm lại, trầm giọng nói. Để toàn thế giới đều coi trọng thì có ích lợi gì, ngươi cho rằng đây là điện ảnh. Đây là hiện thực chính là chúng ta không đột phá nổi bờ ra đi tộc lồng phòng ngự, chúng ta chỉ có thể không ngừng vây giết bọn nó. Coi như trên địa cầu, tất cả võ giả đều lại tới đây, có thể tạo được cái tác dụng gì? Chúng ta vẫn là bị động, chúng ta y nguyên không có cách nào hoàn toàn tiêu diệt bờ giả đi. Một khi tin tức khuếch tán, hậu quả là cái gì? Hậu quả liền là thế giới hòa bình bị đánh phá, phổ thông tâm trí của con người căn bản không chịu đựng nổi nặng như vậy đả kích, bọn hắn sẽ chỉ coi là thế giới đã đến tận thế, nhân loại sắp diệt tuyệt. Đến lúc đó các nơi hỗn loạn, tạo thành người chúng thương vong, xa xa so trên cái đảo này tử thương nhiều mấy trăm lần. Nơi này không có được vạn người ngưỡng mộ đại anh hùng, chỉ có liều mình đẫm máu chiến sĩ, ngươi cho rằng đây là đan lưới du đâu. Tin tức dò dỉ ra ngoài, đốt giết cướp đoạt tướng thay thế hòa bình. Lục lão đầu giận dữ mắng mỏ vài câu, sờ lên bóng loáng cái cằm, thở dài một tiếng, cưng cứ sơn bờ ra đi không nhiều, ngươi liền đi nơi đó tôi luyện đi, chiến tranh sớm muộn phải tới lâm, chỉ hy vọng chúng ta nhân loại năng nhiều chống đỡ một hồi. Phương Thành nhíu môi, trong lòng cũng có chút tán thành lời của sư phụ. Loại chuyện này để dân chúng bình thường biết, cái nào còn có tâm tư công việc bình thường, như thường lệ sinh hoạt, đương hoảng sợ, e ngại thôn phệ tâm linh về sau, người sẽ trở nên điên cuồng. Hắn thở dài một hơi, lại hỏi, sư phụ, ngươi đến cùng là thực lực gì? Phương Thành hơi nghi hoặc một chút, thượng tướng cái này danh hiệu, quá mức dọa người. Lục lão đầu nhìn Phương Thành một chút, quay người đi ra khỏi phòng, đóng lại cửa sắt trước đó, hắn đưa lưng về phía Phương Thành nói một câu. Quốc nghiệp cấp. Cụ nát sát cửa đóng lại, Phương Thành ánh mắt đờ đẫn. Quốc nghiệp cấp võ giả. Đan cảnh đại sư. Lục địa nhân tiên. Hắn hôm nay vẫn là tại đại phi trong miệng, mới hiểu rõ đến chức nghiệp cấp phía trên thiên địa. Quốc nghiệp cấp võ giả, có thể tầng trời thấp bay lượn, có thể lấy một cả trăm, đạn đạo mệnh trùng cũng không thể làm sao mảy may. Chân khí bày kín toàn thân, cơ hồ không có nhược điểm. Nội lực phía trên, mới là chân khí. Quốc nghiệp cấp võ giả, thật sự rõ ràng có hủy diệt một quốc gia thực lực, trong khoảnh khắc. Liền có thể hủy lâu chặn đường cấp của, một cánh tay cơ bắp lực lượng tại một tấn trở lên. Mà lại, theo Đại Phi nói tới, 80 năm trước, Anh Hoa Quốc xâm lấn Hoa Quốc. Khi đó, Hoa Quốc vừa mới thành lập, không có quốc nghiệp cấp võ giả tồn tại. Thế là, chiến tranh vang dội. Sơ kiến quốc Hoa Quốc, căn bản không phải Anh Hoa Quốc đối thủ. Vũ khí không được, khoa học kỹ thuật không được, nhân tài không được, chỉ có thể dựa vào huyết nhục chi khu lấy mạng đổi mạng. Chiến tranh năm thứ 5, Hoa Quốc 1/5 địa vực, đã luân hãm, tử vong hơn 2 triệu người, người bị thương số lượng cơ hồ đạt tới 800 vạn. Ngay tại năm thứ 5 sắp đi qua một ngày, hai vị Hoa Quốc võ giả, rốt cục luyện tinh hóa thần, luyện võ thành đan, đặt đến đan cảnh đại sư cảnh giới võ đạo, cũng chính là quốc nghiệp cấp võ giả. Sau đó trong một tháng, hai vị quốc nghiệp cấp võ giả từ Hoa Quốc thủ đô xuất phát, quét ngang hết thảy quân địch, chỗ hướng không thể ngăn cản. Tại sao cùng Hoa Quốc thủ vệ chống lại trong chiến dịch, Anh Hoa Quốc xe tăng, đạn đạo, đạn tháo, súng đạn, sinh sinh anh không có một mét thổ địa tầng ngoài. Vẫn như cũ vô dụng, kia chiến dịch, Anh Đào Quốc tử thương 5 vạn người. Hai vị quốc nghiệp cấp võ giả giết đỏ cả mắt, không chút nào dừng lại, vượt ngang Đông Hải, đổ bộ Anh Hoa Quốc. Một trường giết chóc như vậy bắt đầu. Sau 3 tháng, Anh Hoa Quốc huyết kế loang lổ, đầy đất thương di, cả nước nhân dân đầu hàng. Sử xưng, Sakuza đại đổ sát sự kiện. Phương Thành hít một hơi thật sâu, trên sách học nói rõ ràng là Hoa Quốc huyết chiến 5 năm, tuyệt cảnh bộc phát, cả nước trên dưới một lòng, chống cự lại Anh Hoa Quốc xâm lược. Sakuza đại đổ sát, Hoa Quốc là không thừa nhận. Phương Thành lấy lại bình tĩnh, không còn xoắn suýt sư phụ tuyệt cường thực lực, vừa chuyển động ý nghĩ, tinh tế suy nghĩ tình cảnh của mình. Hôm nay phát sinh hết thảy, giống như nằm mơ, quá mức khó có thể tưởng tượng, giống như là truyền hình điện ảnh bên trong phát sinh phán đoán sự tình. Mà ở nơi này, Tạ Nhĩ Bún đã ở trên đảo, sinh vật ngoài hành tinh thật giáng lâm. Bọn chúng gọi bờ ra đi. Phương Thành ánh mắt khẽ động, lại nhìn về phía trong tay huyết thẻ màu đỏ. Đây chính là đăng ký chiến võ sư. Thì ra là thế. Cái này hòa bình, mỹ hảo thời đại xã hội, cũng có bóng ma, cũng có mặt tối, mình đang đứng ở nơi này. Phương Thành thở dài, chậm rãi nằm ở trên giường, thần kinh căng thẳng cao độ huyền trầm tĩnh lại, nặng nề đi vào giấc ngủ. Sáng sớm ngày thứ 2, Phương Thành như thường lệ rời giường, tại đơn sơ trong phòng, làm nóng người luyện võ. Nếu như nói trước kia luyện võ là vì cuộc sống tốt hơn điều kiện kinh tế, như vậy hiện tại luyện võ là vì chiến tranh, vì sinh tồn, vì bảo vệ gia viên. Phương Thành trong đầu hiện lên một câu mạnh như thác đổ, hắn không khỏi đích cười đều không phải, lắc đầu. Đại nghĩa như vậy nghiêm nghị, anh hùng khí kết tuyên ngôn, cách mình quá xa. Hắn không nghĩ được nhiều như thế, cũng không quản được nhiều như vậy, Phương Thành chỉ muốn, đề cao võ đạo thực lực, ứng đối trận chiến tranh này, sau đó tại nhưng có thể đến người ngoài hành tinh xâm lấn thời điểm. Bảo vệ tốt phụ mẫu, bảo vệ tốt người mình quan tâm. Chỉ thế thôi. Hắn tinh tế thưởng thức nội tâm, luyện võ mục đích dần dần hiểu rõ tại tâm. Luyện võ đến cùng là vì cái gì, hắn rốt cuộc hiểu rõ. Là vì thủ hộ. Là vì để thân nhân người yêu không bị thương tổn. Đến tận đây, võ đạo thật sâu khắc vào bên trong tâm, cũng không còn cách nào dung chuyển. Đông. Cửa sắt gõ vang. Phương Thành dừng thân hình, lái xe cửa chỗ, kéo ra cửa sắt ánh mắt nhìn lại, đứng ở cửa mấy cái mực quân trang màu xanh lá cây hán tử. Có người da vàng, có người da đen, có người da trắng. Ánh mắt của hắn co rụt lại, ánh mắt quét qua. 3 cái người da vàng, 1 người da đen, 2 cái người da trắng. Dẫn đầu người da vàng là một vị mặt chữ quốc nam nhân, cái cằm chỗ sợi râu tươi tốt, hẳn là thật lâu không có sửa chữa qua, hắn cười nhạt một tiếng, đưa tay trái ra. Phương Thành đúng không, từ hôm nay lên, chúng ta liền là một tiểu đội. Mặc màu xanh sẫm quân trang, ngực trái còn khắc lấy một cái màu đen thêu tuyến chữ cái, Z. Phương Thành quan sát phía trước 6 cá nhân. Tiểu đội trưởng gọi là Vương Hữu Vi, là Hoa Quốc người đế đô. Cái khác 2 cái người đỏ tại mở ra vàng theo thứ tự là Trần Hổ cùng Lưu Hạo Dương, người da đen gọi Đà Mọn, mặt khác 2 cái người da trắng cho mình lên cái Hoa Quốc danh tự, Cương Hán, Kiên Hằng. Nửa giờ sau, tiểu đội 7 cá nhân từ trong bụi cây xuyên qua, hai mắt tỏa sáng, rõ ràng là một tòa vách núi treo leo, khoảng chừng cao 50-60 mét. Cơ hồ tương đương với tầng 20 lâu độ cao. Vương Hữu Vi chỉ vách tường, đi đến Vương Thành trước mặt, nói ra. Đây chính là Cương Cư Sơn. Nơi này là một chỗ vết đá, chúng ta cần ở phía trên tuần tra, chống cự bờ dạ đỉ bóng dáng, phòng ngừa bờ dạ đỉ từ nơi này tiến công chúng ta doanh địa. Phương Thành nuốt ngụm nước bọt, trước mắt vách núi quá mức cao ngất dốc đứng, chỉ có chúng ta một tiểu đội. Vương Hữu Vi lắc đầu nói ra, Cương Cứ Sơn nơi này tổng cộng có 11 tiểu đội, mỗi chi đội ngũ 7 cá nhân, chúng ta là thứ 9 tiểu đội. Ê, ngươi đi bên dưới vách núi diện chọn lựa vũ khí đi, có đao có kiếm, đương nhiên ngươi không thích hợp vũ khí cũng được. Mỗi vị võ giả đều sẽ phát xuống một đôi hợp kim gai thủ sáo, ngươi hẳn là mang theo đâu à? Phương Thành gật gật đầu, lung lay hai tay, hắn sớm đã mang tốt. Vương Hữu Vi gật gật đầu, ngươi gọi ta lão Vương hoặc là đội trưởng là được, cái khác đồng đội vừa rồi cũng giới thiệu cho ngươi xong, liền không chậm trễ thời gian, tại trong cuộc sống sau này, các ngươi sẽ quen thuộc. Phương Thành gật gật đầu. Vương Hữu Vi hô to một tiếng, các huynh đệ, bên trên sườn núi. Sáu cá nhân động tác thoăn thoắt như thỏ chạy, nhảy mấy cái liền rơi xuống đáy vực bộ, sau đó leo lên phía trên, trên vách đá có nhô ra tảng đá, hoặc là lom đi vào hố bao. Một cái phát lực, thân hình liền lên thăng 4-5 mét. Phương Thành cũng theo sát phía sau, tại đáy vực bộ binh khí đóng bên trong, lựa chọn tuyển tuyển, cầm lấy một cái hậu bối đao bảng rộng, lưỡi đao tính cả chuôi đao, ước chừng có dài 1 mét. Trên lưới đao tràn đầy khô cạn ngưng kết dòng máu màu xanh lục, cũng có chút điểm màu đỏ tươi tô điểm trên đó. Phương Thành nắm chặt chuôi đao, quơ quơ. Trọng lượng ước chừng nặng 20-30 kg, lưới đao còn không có tóc ăn, y nguyên lóe ra sắc bén hàn mang, hắn hướng phần lưng một lưng. Quân trang phục sau lưng có vải dây băng, Phương Thành buộc lại hệ ổn, đứng dậy nhảy nhảy. Ngay sau đó, hắn nhìn về phía gần như sắp đến đỉnh 6 cái đồng đội, thân thể cùng một chỗ, trực tiếp nhảy lên 6m chi cao, như là viên hầu tại trên vách đá vọt lên. 10 giây ngắn ngủi không đến. Phương Thành bò lên vách đá, ánh mắt nhìn lại. Trước mắt rõ ràng là một mảnh sườn núi trùng điệp khu vực, cơ hồ có 2 cây số chi rộng, lại hướng phía trước. Là một mảnh rừng cây. Nơi đó, là Bợ Dạ Đi xuất hiện địa phương. Bọn chúng trong rừng du đãng, tìm kiếm lấy thời cơ, một khi tìm tới cơ hội, liền tập kích mà ra. Chương 99, Cương Cứ Sơn. Ngày thứ 3. Phương Thành ngồi tại một cái sườn núi nhỏ đỉnh, phong cảnh tú lệ, hắn nhìn hướng đội trưởng Vương Hữu Vi, đội trưởng, Bợ Dạ Đi thật sẽ đến không? Vương Hữu Vi đứng tại sườn núi xuống tới, ngẩng đầu nhìn Phương Thành. Ánh mặt trời chiếu xuống, thoáng có chút chướng mắt, Vương Hữu Vi hít một hơi thật dài ngoài miệng thuốc lá, lại một miệng phun ra, nói ra. Sẽ. Cương Cứ Sơn có 11 cái tiểu đội, bình quân mỗi cái tiểu đội 7-8 cá nhân, đội chúng ta ngũ xem như trung lưu tiêu chuẩn, ngươi phải cẩn thận, ngàn vạn không thể khinh thường. Nha. Phương Thành tại sườn núi đỉnh đứng lên, lung lay nhìn về phía bên phải. Phía bên phải 1.5 cây số tả hữu. Là thứ 10 tiểu đội cùng thứ 11 tiểu đội. Vương Hữu Vi ánh mắt có chút nặng nề, nơi này mặc dù không phải đặc biệt chiến trường kịch liệt, nhưng y nguyên rất nguy hiểm, đội chúng ta nguyên lai là 8 cá nhân, hiện tại chỉ còn 6 cái, tăng thêm ngươi là 7 cái. Chết hai vị. Phương Thành có chút giật mình thần. Nơi này, đã không phải là an toàn lôi đài. Cái này là nguy cơ sinh tử chiến trường. Đội trưởng Vương Hữu Vi lắc đầu, hít một ngụm khói, thở dài, Cương Cứ Sơn mới 11 cái tiểu đội. Tiền tuyến thiết vệ cốc. Thế nhưng là có hơn 400 cái tiểu đội. Hơn 400 cái. Phương Thành bị giật nảy mình, trực tiếp từ sườn núi bên trên nhảy xuống tới. Đội trưởng Vương Hữu Vi gật gật đầu, ân, mà lại những này tiểu đội, mỗi cái trong đội ít nhất đều muốn có 2 vị chức nghiệp cấp võ giả, nếu không có cách nào đối mặt kịch liệt như vậy tàn khốc huyết chiến. Phương Thành có chút chấn động, lạnh hít vào một hơi, tê. Coi như một tiểu đội 7-8 cá nhân, hơn 400 cái tiểu đội, cũng phải có hơn 3.000 người. Mà lại cái này hơn 3.000 người, thấp nhất đều là chuyên nghiệp cấp trung đoạn võ giả. 3.000 người liên hợp lại cùng nhau, đều có thể giết sạch một cái tiểu quốc. Phương Thành cắn răng, hỏi, chúng ta Cương Cứ Sơn bên này. Bợ Dạ Đi cỡ nào? Không nhiều, nhưng cũng không ít. Mặc dù đại thành ngươi vừa tới, cũng sẽ không có thời gian cho ngươi giảm sóc thích ứng, điều chỉnh tốt tâm tính, ngươi mấy ngày nay quá dễ dàng. Đội trưởng, ngươi ở chỗ này thời gian dài bao lâu? Gần 3 năm. Đọc trí hệ. N với HTTP, Phương Thành ánh mắt chấn động, kinh ngạc nói, lâu như vậy. Đội trưởng Vương Hữu Vi cười khổ một tiếng, cái này coi như lâu. Có rất nhiều võ giả từ một bắt đầu, liền đến nơi này, vì nhân loại đại nghĩa, địa cầu an nguy mà liều mạng giết. Phương Thành không phải nói cái gì, chậm rãi nói một tiếng, ừm. Vương Hữu Vi tướng tàn thuốc ném xuống đất, con mắt lập tức trở nên sáng lên. Có rất nhiều võ giả tới, cũng không ít người không chịu nổi nơi này tàn khốc, rời đi. Nhưng ta từ không có nghĩ qua rời đi, bởi vì, ta biết, trước có nhân loại, mới có thể có quốc gia. Có quốc, mới có gia. Nếu như chúng ta võ giả không ở nơi này, kia ai có thể đứng ở chỗ này? Đây là chúng ta võ giả ứng tận chi trách. Nghĩa vị trí, tuyệt không cho phép tử. Ta hướng để thưởng thức một câu, năng lực càng lớn, trách nhiệm cũng lại càng lớn. Phương Thành có chút sững sờ. Hắn không nghĩ tới, đội trưởng Vương Hữu Vi lại có cao như vậy tình cảm sâu đậm. Tại hiện tại cái này quyền tiền vì bên trên xã hội, đơn giản không thể tưởng tượng. Phương Thành khẽ gật đầu, cũng không nói chuyện. Hắn cũng không phải xem thường, chỉ là Phương Thành không làm được thánh nhân, cũng không muốn đương anh hùng. Hắn chỉ muốn làm tốt chính mình, sống tốt chính mình, không thẹn lương tâm. Tựa hồ là nhìn ra Phương Thành ý nghĩ, đội trưởng Vương Hữu Vi hơi cười nói ra. Ta minh bạch đại đa số người tới đây, đều là muốn tận một phần của mình lực, bất luận có thể kiên trì bao lâu, đều là nam nhi tốt. Mà lại, ta tin tưởng, mỗi cá nhân đều có được anh hùng bản chất. Nó để chúng ta chung với bản thân, cho chúng ta lực lượng, để chúng ta có được cao quý tình cảm sâu đậm, cuối cùng để chúng ta quang vinh chết đi. Nói xong, đội trưởng Vương Hữu Vi đi đến một bên, cảnh giác nhìn một chút trong bụi cây. Phương Thành khẽ cau mày. Làm một cái anh hùng. Ha ha. Anh hùng đều là rất thảm, chỉ biết có chúng sinh, không biết có mình, vì chúng sinh buôn ba, lại coi nhẹ thân nhân, người nhà. Vì trong lòng đang nghĩa, lại quên đi mình thân làm cha, người tử trách nhiệm, gánh chịu. Loại này anh hùng, không làm cũng được. Cảnh giới. Đội trưởng Vương Hữu Vi giống to một tiếng. Phương Thành ánh mắt sững sờ, nhanh chóng cầm lấy để dưới đất đao, chăm chú nắm ở trong tay. Người da đen đã mòn đứng thẳng người, lung lay đầu, chắp tay trước ngực, cầu nguyện lấy, bọn chúng lại tới. Chủ A, phù hộ chúng ta phụng lấy ngài ý chỉ, tôn lấy ngài vinh quang. Phương Thành nhìn đã mòn một chút, trong lòng khẩn trương có chút làm dịu. Đã mòn, là một cái thành tín tín đồ cơ đốc. Bất quá Phương Thành không nghĩ tới, chiến đấu sắp bắt đầu, đã mòn lại còn muốn cầu nguyện, cái này phải cần nhiều cường đại tâm linh. Người da đen đã mòn mắt nhìn Phương Thành, khẽ gật đầu, cười nói, này, hỏa kế, không nên quá khẩn trương, thiên thần cha sẽ phù hộ chúng ta. Phương Thành nuốt ngụm nước bọt, đang muốn gật đầu. Y đi hề, y đi hề. Rừng cây bên trong từng cái lục sắc sinh vật nhảy ra ngoài. Phương Thành tập trung nhìn vào, chính là bờ dạ đi. Ba con mắt kinh khủng sinh vật ngoài hành tinh. Đội trưởng Vương Hữu Vi hét lớn một tiếng, bảo trì đội hình, bình ổn tiến lên, đại thành nhớ kỹ ngươi vị trí của mình. Phương Thành gật gật đầu, cấp tốc đi đến đen người đạ mòn cùng Lưu Hạo Dương ở giữa. Ba người bọn hắn, phụ trách bên trái. Bờ dạ đi khoảng cách hơn 50 mét thời điểm, đội trưởng Vương Hữu Vi giận quát một tiếng. Giết! Trong nháy mắt, bảy cá nhân buộc phát cự lực, anh Dũng không sợ nên đón tiếp lấy. Phương Thành chần chờ một chút, trong lòng vẫn là có chút mất tự nhiên, có chút tay chân bị gò bó. Nhưng trông thấy các đội hữu cuồng bạo khí thế. Đầu óc hắn chấn động, tinh thần tập trung ở phía trước, vung vẩy lên đại đao. Ầm. Phương Thành một đao xem ở một con bờ dạ đi cánh tay chỉ bên trên, đao lại bị lân giáp bắn ra. Bờ dạ đi cánh tay chỉ bên trên, chỉ có một đạo vết máu. Phương Thành trong lòng giật mình, chợt nhớ tới các đội hữu thường ngày giao lưu bên trong nâng lên, bờ dạ đi cánh tay chỉ là kiên cố nhất, đầu, phần eo mới là nhược điểm. Phanh, phanh, xùy. Phương Thành ánh mắt mãnh liệt, toàn lực ứng phó lại là hai đao. Thứ ba đao, trực tiếp bổ ra bờ dạ đi đầu lâu. Bờ dạ đi ba con mắt nhất định, nhìn chằm chằm Phương Thành, toát ra hoán độc cảm giác tàn nhẫn. Phương Thành bị chằm chằm trong lòng rét run, nhưng hắn không kịp thở, phía trước lại có hai con bờ dạ đi chạy tới, mang theo huyết tinh tàn nhẫn thanh thế. Trên chiến trường, chân chính quyết định sinh tử, là lực lượng, là tốc độ, chiêu thức ở chỗ này cơ hồ biến thành gánh xiếc. Nơi này chỉ truy cầu kích kích tất sát, dùng nhanh nhất. Vô cùng tàn nhẫn nhất, công kích mạnh nhất, giải quyết hết địch nhân. Bởi vì bờ dạ đỉ sẽ không lưu cho người biến chiều, xúc thế thời gian, bọn chúng một con lại một con, hung hãn không sợ chết, hung tàn vô cùng. Phương Thành thân hình uốn éo, điện quang thiểm phát động, thân ảnh phiêu hốt bắn về phía bên phải, trên mặt đất một điểm, lại lấy tốc độ nhanh hơn đàn hồi. Xuy. Một đao bổ chặt đi xuống, một con lục sắc đầu lan xuống, phun ra ra dòng máu màu xanh lục. Phương Thành khỏe mắt run run, lại là cảm thấy run sợ. Lại là cảm thấy có chút nhẹ nhõm. Dễ dàng như vậy, liền đánh chết hai con. Nhưng mà, hiện thực hiển nhiên không phải như thế. Ý kìa ý kìa. Đợt thứ ba, lại có hai con bờ dạ đi đánh tới, tính cả đợt thứ hai còn thừa lại một con, liền là ba con. Phương Thành hoảng hốt, miễn cưỡng chống đỡ, lợi dụng thân pháp tìm cơ hội, đánh giết bờ dạ đi. 10 phút sau, khắp nơi trên đất là bờ dạ đi thi thể, khắp nơi trên đất là lục sắc huyết thủy. Phương Thành chống mặt đất, đại thở phì phò. Điều chỉnh hô hấp buông lỏng cơ bắp. Hắn rốt cuộc biết, vì sao lại gian nan như vậy. Vừa rồi những này bờ ra đi, vẹn vẹn hai tổ, cũng đã là tiểu đội cực hạn. Bọn chúng một tổ 17 con, hai tổ 34 chỉ. Bên trái, là chiến đấu kịch liệt nhất địa phương, bên này khoảng chừng 16 con bờ ra đi. Phương Thành đau khổ chống 6 phút hơn, đội trưởng Vương Hữu Vi giải quyết hết ngay phía trước bờ ra đi, mới chạy tới trợ giúp. Cái này vẹn vẹn hai tổ bờ ra đi. Phương Thành âm thầm kinh hãi. Bờ dạ đi loại sinh vật này, tựa hồ căn bản không quan tâm tử vong, vì tiếp cận mình, dù cho hẳn phải chết không nghi ngờ, cũng không lui về phía sau. Đột nhiên một tiếng bi thương tiếng giống truyền đến. Hạo Dương. Đội trưởng Vương Hữu Vi đỏ hứng mắt, ôm một cái người cứng ngắc ai gào thét. Phương Thành liếc nhìn lại, triệt triệt để ngây dại. Cái kia Hoa Quốc Tây Bắc sảng khoái hán tử, cổ bị xé mở một khối lớn vết thương, lộ ra bên trong huyết thịt xương cốt. Cả cá nhân không núp đích. Lưu Hạo Dương, chết. Lưu Hạo Dương, trả lại cho mình đưa qua khói, nhưng mình không có rút, hắn còn nói qua, trong nhà nói chuyện cái bạn gái, liền chờ cuối năm nay trở về kết hôn. Hắn sao có thể, tại sao có thể liền chết như vậy? Phương Thành con mắt đỏ lên, thân thể run lên, quỳ gối ướt át thổ địa bên trên. Ở thời điểm này, Phương Thành mới chính thức ý thức được chiến tranh tàn khốc. Chương 100, Thánh Kinh. Năm 2016 ngày 12 tháng 10. Đây là Phương Thành đi vào Nì Bún Đạ Đảo thứ 42 ngày. Phương Thành vốn cho rằng, mình đã thích đứng nơi này, đã thành thói quen ngày đêm cảnh giác, giơ tay chém xuống thời gian. Nhưng hiện thực, lại tàn khốc địa cho hắn lên bài học. Cùng ngày ban đêm, trước nay chưa từng có đại lượng bờ dạ đi tập kích Cương Cư Sơn, hắn chém giết, hắn đè nén, cuối cùng. Hắn sống tiếp được. Năm 2016 ngày 13 tháng 10. Sáng sớm, Phương Thành nghiêng dựa vào đỉnh núi bên cạnh, Cương Cư Sơn phía trên tròn 3 cây số tràn đầy hài cốt thân thể, từ 5 năm trước bắt đầu. Người đã chết, rất nhiều tàn chi đều không có thanh lý. Từng chút chồng chất, thẳng đến hiện tại. Mảnh này 3 cây số rộng khu vực, tràn đầy màu đỏ cùng lục sắc, lấy lục sắc chiếm đa số. Hắn nhìn về phía bên cạnh đồng đội, hô, Kiên Hằng, đến ăn cơm thời gian. Cương Hán bĩu môi, đừng quấy rầy hắn, để hắn nghỉ ngơi. Phương Thành im lặng, thấp giọng nói ra, ta cảm thấy hắn còn có thể tiếp tục đứng lên. Ha ha, hy vọng đi. Cương Hán ánh mắt chậm rãi nhắm lại, không nói thêm lời. Người da đen đã mòn mặc màu xanh sẫm quân trang, lúc này quân trang nửa người trên đã rách dưới không còn hình dáng. Hắn lắc lắc ung dung đi đến Kiên Hằng bên cạnh, hai tay ngón tay giao nhau tại trước ngực, ngồi quỳ chân lấy. Thân yêu chủ, thân yêu thần thiên phụ, nguyện Kiên Hằng linh hồn có thể tại ngươi dẫn đầu dưới, tại phụ thần thần quốc ở bên trong lấy được vĩnh sinh, bình an cùng hỷ nhạc. Chúng ta hôm nay sở cầu hết thảy đều là phụng lấy sật cơ đốc danh nghĩa, nguyện ngươi quốc giáng lâm. Đã mòn nói nhỏ cầu nguyện. Thứ 9 tiểu đội trưởng Vương Hữu Vi mở to mắt, nhìn sắc trời một chút, chính là lúc sáng sớm, hắn thở dài, đứng thẳng người, quan sát rừng cây bên cạnh. Chúng ta nơi này coi như ôn hòa, nếu là đi thiết vệ quốc, nơi đó càng kịch liệt, mỗi ngày đều có người chết đi. Tốt, không nên quấy rầy Kiên Hằng, để hắn hảo hảo ngủ đi. Người da đen đã mòn nói nhỏ, tựa hồ là cầu nguyện xong, hắn đứng người lên thể, mặt hướng mặt trời mọc đông phương, hai tay buông xuống hai bên, thành kính cầu nguyện. Thân yêu chủ, cảm tạ ca ngợi ngươi. Một đêm thời gian bình dân đi ẻo an tới, là ngươi coi chừng cùng bảo thủ, nguyện tướng lòng ta về ngươi, cầu ngươi vì bảo thủ. Đạc mòn, ngươi hắn A nhìn xem cái này trên đất người, rất cơ đốc. Liền hắn A là cái giám. Người da trắng Cương Hán gầm nhẹ, cảm xúc kích động, hắn liếc xéo lấy Đạc mòn, ngươi ngược lại để sắc ra, đến, để ngươi chủ, cầu ngươi phụ thần, giáng lâm Nỉ Bún Đà Đảo A. Người da đen Đạc mòn giật mình, vẫn như cũ thấp giọng cầu nguyện xong. Người da trắng Cương Hán sủi cười một tiếng, ngươi tin sật, ngươi tin cơ đốc, có thể cứu được ngươi sao? Phương Thành nhíu nhíu mày, khuyên nhủ, tốt chớ quấy rầy, hôm nay liền là cuối cùng một ngày tuần tra cương vị, ban đêm liền năng về nghỉ ngơi. Bọn hắn đã tại trên vách núi ở một tuần. Qua hôm nay, liền là dòng dã một tuần, liền có thể đi trở về nghỉ ngơi hai ngày. Phương Thành bẻ bẻ cổ, trên gương mặt đã tràn đầy bùn đen đất đen, hắn cũng lười cũng thanh lý, nhìn về phía tầm mắt phía dưới. Lực lượng 2.9, nhanh nhẹn, 1.5, tinh thần, 1.3, nguyên năng, 86. Trong một tháng này, nhanh nhẹn tăng thêm 1 điểm, tinh thần tăng thêm 2 điểm. Có lẽ là chiến trường tôi luyện, căng thẳng thần kinh không dám có chút thư giãn, không có thêm điểm tình huống dưới, tinh thần cũng có chỗ đề cao. Cường độ cao tinh thần tiêu chuẩn, cũng làm cho Phương Thành càng bình tĩnh, tại cái này huyết nhục bay tán loạn Cương Cư Sơn bên trên, bảo trì thong dong cùng chấn định. Người da trắng Cương Hán lắc đầu, giang tay ra. Ok, ta chỉ là muốn biết lấy cái gì cầu thí sật có phải thật vậy hay không tồn tại. Đội trưởng Vương Hữu Vi nhíu nhíu mày. Người da đen đã mòn hít vào một hơi, quay đầu nhìn chăm chú lên Cương Hán, ánh mắt để lộ ra vẻ kiên định, trầm giọng nói ra. Ta biết ta cứu rỗi chủ còn sống, cuối cùng tất đứng trên mặt đất, ta cái này ra thịt diệt tuyệt về sau. Ta tất tại nhục thể bên ngoài đến đi gặp Thượng Đế. Câu nói này vốn là chỉ thánh kinh bên trong ước bá tín niệm. Vô luận tiếp nhận cỡ nào đả kích cực lớn, cỡ nào tuyệt vọng cảnh ngộ, đều không thể từ bỏ hy vọng, từ bỏ tín ngưỡng. Nghe được người da trắng Cương Hán trong lỗ thai, lại thay đổi một cố khác hương vị, hắn cười lên ha hả, ngươi nói là muốn chết đúng không? Muốn chết ngươi hắn A cứ việc nói thẳng, mình chạy vào rừng cây đi một giờ, ta hắn A nhìn ngươi chết mất bất tử. Phương Thành dương mắt nhìn một chút người da trắng Cương Hán. Thứ 9 tiểu đội thường ngày giao lưu bên trong, lấy hoa ngữ làm chủ, cương hán cùng đạ mòn đều sẽ hoa ngữ, chỉ là có lúc vận dụng còn không quá thuần thủ. Một bên Trần Hổ đi tới, hắn cùng cương hán quan hệ rất tốt, đem cương hán lôi đi, thấp giọng nói, hôm nay cuối cùng một ngày, có cái gì tốt nhau nhau. Người da đen đạ mòn cùng ánh mắt thảm đạm, đi đến phương thành bên cạnh, nhe răng nết miệng địa ngồi xuống. Hắn tại ngày trước chiến đấu bên trong thương tổn tới cái mông, ngồi dưới đất sẽ có chút nhói nhói, nhưng không ngồi, lại rất khó chịu. Dù sao hắn đã nằm một ngày. Phương Thành xoay qua nhìn, nhìn một chút sắc mặt như là nước sơn đen đạm mòn, cười nói. Đạm mòn, người gương mặt này, thả tại trong đêm tối đều nhìn không thấy. Đạm mòn mặt càng đen hơn, hắn phàn nàn nói, này, đại thành huynh đệ, ngươi dạng này chào phúng bạn tốt của ngươi, nội tâm không cảm thấy áy náy. Không hổ thẹn, ta cũng không tin cơ đốc. Tốt ta cảm thấy ta tương đối giống các ngươi Hoa Quốc cổ đại bao thanh thiên. Phương Thành cười một tiếng, không phản bác được. Đạm mòn trầm mặc một hồi, mở miệng nói ra, nơi này chỉ còn lại chúng ta 5 cá nhân, cái khác đội tuần tra đều trở về, ta luôn cảm thấy có chút bất an, trong lòng bối rối loạn loạn. Đội trưởng Vương Hữu Vi dậm chân đi tới, vội cái gì? Phương Thành nhắm mắt lại, thở ra một hơi, tựa ở trên đỉnh núi, hôm qua 11 cái tiểu đội vừa liên hợp tiêu diệt xong, mấy ngày nay sẽ không còn có bờ dạ đi. Vương Hữu Vi cũng gật gật đầu, ngồi xổm xuống, nhìn chăm chú lên đạm mòn con mắt. Cương cứ sơn không phải cái gì trọng yếu phòng thủ điểm, nơi này bờ dạ đỉ vốn cũng không nhiều, hôm qua xuất hiện hơn 200 bờ dạ đi, chúng ta đều giết sạch. Nói xong, hắn vô vô đạ mòn bả vai, vung lỏng, hòa kế, ban đêm chúng ta liền về doanh địa. Đạ mòn cười khổ một tiếng, nhẹ gật đầu. Một bên Trần Hổ đi tới, tướng một ngụm đại hắc nồi cất đặt trên mặt đất, hướng xuống diện lấp điểm củi lửa, sau đó hắn nhìn về phía Phương Thành. Phương Thành nhún nhún vai, tay phải duỗi thẳng, phóng tới củi lửa bên cạnh. Ba. Bành, hô. Một cái búng tay, hỏa diễm toát ra, rơi vào cây củi bên trên, cháy hừng hừ. Người da trắng cương hán cũng chậm rãi đi tới, một thanh ngồi dưới đất. Năm cá nhân vây quanh nồi sắt, hỏa diễm trong gió bị thổi làm phất phới. Ánh lửa chiếu rọi tại năm cá nhân trên mặt, Phương Thành ánh mắt lấp lóe, quét mắt một vòng đồng đội, biểu lộ đều rất nặng nề, rất ngưng kết. Hắn mím môi một cái, cũng mất nói đùa suy nghĩ. Ngoài miệng thổ bị liếm tiến miệng bên trong, Phương Thành lại mấp máy. Tướng mang theo thổ bột phấn nước bọt nôn đến một bên. Năm cá nhân yên lặng ăn mì sợi. Vừa bắt đầu mang tới thịt tươi cùng rau quả, đã dùng hết, hiện tại chỉ còn lại mì sợi. Người da trắng cương hán nhai nuốt lấy mì sợi, sắc mặt khó coi, phải biết hắn tại lợi Mỹ quốc, từ chưa ăn qua mì sợi, hắn ghét nhất cái này đồ ăn. Nhưng đến hiện tại, đâu còn năng kén cá chọn canh. Lốt buốt. Xài mục thiêu đốt lên, từ khô cạn biến thành cháy đen, cành cây nhỏ đốt thành tro, thô một điểm tồn lưu lại. Vương Hữu Vi bẹp miệng. Tướng bắt cơm ném tới bên cạnh, cũng không còn dặn rửa, dù sao là cuối cùng một ngày. Người da trắng cương hán nôn khan một tiếng, hắn thực sự ăn không vô mì sợi, miễn cưỡng tướng cuối cùng một ngụm nuốt đến miệng bên trong, đứng người lên vô vô dạ dày. Cương hán hai tay chống eo, lắc lắc cổ, duỗi lưng một cái, ánh mắt tùy ý quét mắt một vòng. Hắn ánh mắt đờ đẫn, thân thể dừng lại, miệng run rẩy thấp giọng hô lên. Ha ha, bọn tiểu nhị, mau dậy đi, rừng cây bên kia. Ô hát mi gột. Bốn cá nhân ánh mắt nhất động, còn tại nhai kỹ nuốt chậm Phương Thành tướng bát cơm thả ở bên cạnh trên mặt đất, trong chén còn thừa lại gần một nửa màu trắng mảnh diện. Phương Thành đứng người lên thể, nhìn về phía rừng cây. Lúc này vừa mới sáng sớm, mặt trời đang từ chân trời chuẩn bị dâng lên. Mơ màng âm thầm cương cư sơn bên trên, trong bụi cây một đoạn 5-60 mét khu vực. Mơ hồ trong đó xuất hiện đại lượng điểm sáng màu xanh lục. Phương Thành con mắt trừng đến căng tròn. Nổi da gà loại sáng, xương lông tơ lập. Thế này sao lại là cái gì điểm sáng, rõ ràng là bờ dạ đi con mắt màu xanh lục. Thế nhưng là hôm qua thiên tài huyết chiến một đợt, cái này bờ dạ đi vậy mà lại tới. Cái này không phù hợp phong cách của bọn nó. Mặc dù thân thể mệt mỏi, nhưng hắn chưa quên mình chuyện nên làm. Phương Thành đầu chấn động, xuất ra trên người tập kết tín hiệu lệnh, hắn dựng thẳng cầm lấy tín hiệu lệnh, tướng ngòi nổ kéo một cái. Một tiếng kêu khẽ, một đạo quang mang xông lên hơn 40, 50 độ cao, sau đó nổ tung. Mở tối trên bầu trời hiện ra một cái ký hiệu. Z. Chương 101, còn có ta. Trong bụi cây điểm sáng màu xanh lục càng ngày càng rõ ràng. Đội trưởng Vương Hữu Vi yên lặng nói ra. Bọn chúng tới. Trần Hổ phát nổ cái nói tục, thanh tú, dơ giấy bẩn thỉu gương mặt bên trên lóng lánh sợ hãi. Nó đây má, đến cùng có bao nhiêu? Phương Thành cười khổ nói, nhiều đến không hết. Người da trắng cương hán cười hắc hắc, đoán chừng cũng có 60, ân cũng có thể là 70 cái. Ha ha. Chúng ta nhanh rút lui, để bọn chúng đi qua. Vương Hữu Vi quay đầu nhìn chằm chằm đạm mòn, rút lui. Rút lui đi đâu? xuống chút nữa liền là khu vực an toàn, chúng ta rút lui, cương cứ sơn cũng không phải là chúng ta. Tuy nói trong doanh địa còn có mấy trăm võ giả, nhưng võ giả đi chiếm cứ một khối địa phương, liền sẽ chào hỏi đồng bạn, giữa bọn chúng có bí ẩn phương thức liên lạc. Một khi bọn hắn triệt hạ đi, vùng đất này, trong vòng một ngày chí ít sẽ có gần 1.000 con bờ dạ đi xuất hiện, nơi này chính là bờ dạ đi cứ điểm. Lại nghĩ đánh xuống, ít nhất phải xuất động 30 tiểu đội. Thế nhưng là, lấy hiện tại Ni Bun đã đảo tình huống, chỗ nào năng điều ra nhiều người như vậy? 30 tiểu đội, liền là 450 vị chức nghiệp cấp võ giả, gần 300 vị chuyên nghiệp cấp võ giả. Đạ Mòn giận dữ hết, chúng ta cái này tiểu đội lúc đầu người liền thiếu đi, hiện tại liền thừa chúng ta 5 cái, lao đại, nơi này liền thừa chúng ta. Ta sẽ không đi. Hiện thực điểm, lão đại, nên rút lui, một cái cứ điểm mà thôi, này. Ta biết. Đội trưởng Vương Hữu Vi mắt nhìn mảnh đất này, đầy đất thi thể, liếc nhìn lại, võ giả thi thể ước chừng có hơn 20 cố, vốn nên đêm nay quét dọn chiến trường. Ta không đi, ta liền đứng ở chỗ này, đánh ngã bọn hắn. Người da trắng cương hán đánh xuống cánh tay, A Thượng Đế, lão đại ngươi có phải điên rồi hay không? Cái này hắn A không phải hiện ra ngươi anh hùng tình kết thời điểm. Chân hổ cắn răng, cái khác đội tuần tra đều không tại, đối diện 50, 60 con bờ ra đi, để chúng ta đánh như thế nào. Vương Hữu Vi tướng trên lưng răng cưa trường đao cầm xuống dưới, bắt nắm ở trong tay. Người da đen đã mòn gắt gao nhìn chăm chú lên Vương Hữu Vi, ngươi đến cùng đang làm gì? Bọn chúng mau ra đây. Điểm sáng màu xanh lục càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng, bọn chúng sắp đi ra rừng cây. Mà ở trong đó, khoảng cách rừng cây biên giới, chỉ có hơn 100 mét. Ta không phải anh hùng, ta không thèm để ý bị người nói là đào binh, thế nhưng là ta sợ, lần này ta đi, về sau cả một đời đều hối hận. Vương Hữu Vi toàn bộ mặt nhíu chung một chỗ, hắn rầu rĩ. Nhưng càng xoan suýt, liền càng kiên định. Ngàn dặm chi sách, bị hủy bởi tổ kiến. Nơi này là khoảng cách doanh địa gần nhất cứ điểm. Hắn sợ. Sợ hai trở thành nì bùn đạ đảo tội nhân. Sợ hai trở thành toàn bộ trở kích chiến tranh bên trong chỗ bẩn. Tại loại tâm tình này dưới, tựa hồ sắp đến chết đi, cũng không là chuyện gì. Phương Thành nhíu mũi thở, mặc dù không tán đồng đội trưởng Vương Hữu Vi đại hy sinh lý niệm, nhưng hắn khẽ cười nói, còn có ta. Người da đen mang che mắt bên trong tràn đầy không thể tin, màu đen khuôn mặt ngưng nhíu chung một chỗ, đại thành. Các ngươi hắn sao điên rồi đi. Người da trắng cương hán gầm nhẹ một tiếng, vỗ vỗ Trần Hổ cánh tay, lão hổ, chúng ta đi. Hắn hướng về phía trước một bước, sắc mặt từ phẫn nộ biến thành vặn mẹo, quay đầu nhìn về phía Trần Hổ. Trần Hổ không nhúc nhích, mắt nhìn người da trắng cương hán, khẽ cười một tiếng, tựa hồ đang giễu cợt mình, hắn đi đến Vương Hữu Vi bên người. Người da đen đạ mòn trầm mặc một giây đồng hồ, hắn nỉ non, chủ A, phù hộ chúng ta. Sau đó hắn đi đến Phương Thành bên cạnh, xuất ra quyền sáo, nhanh chóng mặc vào, đen nhánh gương mặt lộ ra hàm răng trắng đoán, hiện tại chúng ta là một cái chức nghiệp cấp, ba cái chuyên hộ xạ y chức nghiệp cấp cao đoạn, bọn tiểu nhị, đánh như thế nào? Vương Hữu Vi là chức nghiệp cấp trung đoạn. Phương Thành, Đạ Mòn cùng Trần Hổ, đều là chuyên nghiệp cấp cao đoạn. Phương Thành lắc đầu, ta vừa rồi đã phát tín hiệu. Doanh địa cách nơi này đại khái 10 cây số, lấy chuyên nghiệp cấp võ giả tốc độ. 10 phút, chúng ta chỉ cần kiên trì 10 phút. Đi hắn sao 10 phút, bốn người các ngươi làm cái gì? Người da trắng cương hán nguyên địa đánh một vòng, ánh mắt sợ hãi mà liếc nhìn rừng cây, kinh thanh hô, bọn chúng ra, bọn chúng đã qua tới. Đi a, rút lui, bọn tiểu nhị. Vương Hữu Vi thở dốc một hơi, ta nguyện chiến tử ở đây, đây là vinh quang, đây là quang vinh. Ngoa tào. Người da trắng cương hán trợn cả mắt lên. Hán toàn thân run rẩy, hai hàm răng trắng cắn lấy trên môi, thẩm thấu chảy máu dấu vết, cương hán tức giận đến toàn thân phát run, hít vào một hơi, đi đến bốn cá nhân bên cạnh. Bốn người các ngươi con lường ốc, hán má, hiện tại là năm cá nhân. Phương Thành suy nghĩ chuyển động. Ta không muốn chết. Nhưng ta là nhân loại. Ta là người, thủ hộ gia viên, bảo vệ địa cầu cái gì từ không có tưởng tượng qua, lại không ngờ tới sẽ có cái này một ngày. Thế nhưng là, trước mắt cục diện này, thật sự có gian nan như vậy a? Phương Thành khỏe miệng phát họa ra một tia đường cong. Nếu là tình thế chắc chắn phải chết, dù cho cái khác bốn cá nhân đều đứng ở chỗ này, hắn cũng sẽ không lưu lại. Hắn năm nay mới 19 tuổi, có bó lớn thời gian, một khi lại cho hắn 5 năm, không, thời gian 3 năm. Thời gian 3 năm, đầy đủ vọt tới chức nghiệp cấp đỉnh phong. Thậm chí vấn đỉnh đáng cảnh, lục địa nhân tiên, đều không phải không có khả năng. Vô luận từ cảm tính vẫn là lý tính, chủ quan vẫn là khách quan, hiện tại vẫn là tương lai, những này góc độ bất kỳ một cái nào đến xem, hắn còn sống giá trị, đều cao hơn nhiều chết đi. Lúc này, hơn 50 con bờ dạ đỉ chen chúc mà tới, bọn chúng dị dạng thân thể gầy ốm buộc phát ra kinh khủng lực đạo, hơn 100 mét khoảng cách, ngắn ngủi 6 giây liền vượt qua mà đến. Y y y y y. Bọn chúng gào thét, thanh âm kỳ quái liên tiếp, đối năm cá nhân vị trí ùa lên. Vương Hữu Vi nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về phía trước cất bước, cầm lên răng cưa đao, hung hăng vung lên. Trần Hổ cầm trường thương lắc một cái, hướng về phải phía trước mà đi, người da trắng cương hán đi theo bên người, hai cái dựa lưng vào nhau, chặn đánh phía bên phải Bờ Dạ đi. Người da đen đã mòn mang theo gai nằm đấm, hắn phụ trách bên trái. Trong chớp nhoáng này tiếp xúc, bốn cá nhân tâm liền hung hăng trầm xuống, số lượng nhiều lắm, bọn hắn năm cái nhiều nhất năng ngăn cản hơn 20 cái. Phương Thành đột nhiên nhìn về phía tầm mắt phía dưới thuộc tính ký hiệu. Lực lượng, 2.9, nhanh nhẹn, 1.5, tinh thần, 1.3, nguyên năng, 86. Một tháng này, thể chất bình cảnh ý nguyên kiên cố như là đại địa. Từ khi Bắc Băng Dương đặc huấn về sau, liền rốt cuộc không có chút nào gia tăng, Phương Thành ánh mắt hiện lên một tia kiên quyết, trong nháy mắt làm ra quyết định. Lực lượng thêm 2 điểm. Nhanh nhẹn thêm một chút. Thuộc tính ký hiệu mơ hồ tránh bông lúc đích, lực lượng, 3.1, nhanh nhẹn, 1.6, tinh thần, 1.3, nguyên năng, 56. Bành 3. Phương Thành chỉ cảm thấy thân thể đều nhanh đã nứt ra, thể nội bắn ra cuồng bạo cự lực. Một cỗ lực đạo đánh thẳng vào thân thể, hắn cuồng hống một tiếng, tay hướng về sau một nắm, bắt lấy chôi đao, bá một tiếng bổ về phía bên trái. Vương Hữu Vi rống lớn một tiếng, các huynh đệ, các ngươi đi, chính ta có thể kiên trì. Hắn có chút hối hận, y nguyên thân hình chuyển phát động công kích, từng đao xuống dưới, từng mảnh dòng máu màu xanh lục tóe lên. Hắn không muốn để cho bốn cái đồng đội bởi vì chính mình mà chết, mà lại là chết tại loại này tình thế chắc chắn phải chết, chỉ cần một lòng chạy trốn, là có thể rút lui. Trần Hổ sắp nhiên cười một tiếng, đến trình độ này, còn chạy cái gì chạy? Nếu là thật sự chạy, tâm linh tất nhiên nhận không cách nào khép lại ngoan cố thương tích, cả một đời đều không thể tại võ đạo có đột phá. Mà lại, sống ở hối hận ấy náy bên trong, trả lại hắn á không bằng chết. Người da trắng cương hán một quyền tiếp lấy một quyền, đánh lùi từng cái Bờ Dạ đi, lại không cách nào tạo thành chí mạng tính tổn thương. Trong lòng của hắn biệt khuất cực kỳ. Cũng bởi vì đội trưởng Vương Hữu Vi ngu bê tình kết, tạo thành thế cuộc trước mắt, chạy. Chạy cái mấy cái a, nhiều như vậy Bờ Dạ đi, quay người vừa trốn, lại càng dễ chết. Cương hán trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, trong nhà hắn còn có hai cái xinh đẹp gợi cảm tình nhân, chết ở chỗ này, như thế không có ý nghĩa chết đi, hắn không cam tâm. Dù cho làm anh hùng, năm cá nhân dùng sinh mệnh chặn lại bọn này Bờ Dạ đi, lại có thể thế nào? Sẽ không có người nhớ đến bọn hắn. Quốc gia sẽ không cho bọn hắn ban phát anh hùng huy chương. Bọn hắn vì đó đấm máu liều mạng mọi người, căn bản cũng không biết bọn họ là ai, đều làm cái gì. Cương hán hét lớn một tiếng, một quyền đánh vào từ phía bên phải đánh tới Bờ Dạ đi trên đầu, trực tiếp tướng đầu lâu đánh vỡ nát. Nói thì chấm lúc này nhanh. Bên trái đột nhiên xuất hiện một con Bờ Dạ đi, trên mặt đất một ngồi xổm, thân thể bạo khởi, một cái đuôi quất vào cương hán trên trán. Chương 102, còn có ai? Trần Hổ xoay người một cái, đuôi thương lắc một cái, tướng Bờ Dạ đi đánh bay. Người da đen đã mòn hô to, bọn này Bờ Dạ đi chỉ có một người thống lĩnh. Bờ Dạ đi thống lĩnh, tức là chức nghiệp cấp thực lực. Nơi này chỉ có một người thống lĩnh, tựa hồ. Người da đen đã mòn khỏe mắt lắc một cái, trong đầu đảo qua cái này một mảng lớn kêu ré lấy, đánh tới Bờ Dạ đi. Nhiều lắm, số lượng nhiều lắm. Dù cho tin chủ, tin cơ đốc người da đen đã mòn, trong lòng cũng một mảnh lạnh buốt, tâm cho khí tăng. Đối diện sắp đến tử vong. Nhân mệnh. Đã món liều mạng đánh chết một con Bờ Dạ đi, cái này Bờ Dạ đi lại liều mạng địa lôi kéo ở cánh tay của hắn, trong một chớp mắt, có hai con Bờ Dạ đi đồng thời hướng hắn nhào cắn mà tới. Người da đen đã mòn cánh tay liều mạng kéo một cái, sửng sốt không có từ chết đi Bờ Dạ đi cánh tay chỉ bên trong kéo ra tới. Giờ ta. Hắn không khỏi nhắm mắt lại, không dãy rủa nữa. Phốc phốc, phốc phốc. Đã mòn sững sờ, cảm giác được có chất lỏng bắn tung tóe đến trên mặt. Hắn mở mịt mở to mắt, liền thấy trước mắt một màn này. Phương Thành đang điên cuồng địa chém giết. Bạn tốt của hắn, một mặt điên cuồng, bạo ngược hung tàn chi thế tuôn ra, một đao đánh xuống, liền có một con Bờ Dạ đi bị chặt thành hai đoạn. Lại một đao vung lên, một con Bờ Dạ đi bị mở ngược một bụng. Đạc Mòn nghe được sau đó Phương Thành, phản xạ có điều kiện hướng về phía trước lăn một vòng, cánh tay rốt cục tránh thoát, quay đầu một quyền tướng đánh lén Bờ Dạ đi đánh một cái lảo đảo. Hắn một bên miễn cưỡng ngăn cản thế công, một bên kinh hãi địa ngắm lấy Phương Thành. Quá ngang ngược. Quá huyết tinh. Đơn giản như là vô địch chiến sĩ giáng lâm nhân gian. Phương Thành đao đao chí mạng, đại đao huy động ở giữa cơ hồ xé rách không khí, không có Bờ Dạ đi có thể cho ngăn cản được hắn một đao. Đạc Mòn một quyền tướng trước mắt Bờ Dạ đi đánh tan, lập tức mấy quyền kết thúc rơi nó còn sót lại sinh mệnh. Nội lực. Chức nghiệp cấp. Đạc Mòn náo hải một mảnh chấn động. Nội tâm của hắn rung động, phương thành trên đại đao, lại có một tầng màu trắng nhạt màng mỏng. Kia màng mỏng còn phát ra màu trắng nhạt quang mang. Tại cái này mở tối trong chiến trường, là như thế dễ thấy. Đạc Mòn thân thể chùn xuống, bạo khởi một bổ, hung hăng tướng đánh út về phía phương thành phía sau Bờ Dạ Đi đánh bay, trong miệng hắn lẩm bẩm nói. Ta phụ thần à, hắn mới 19 tuổi, hắn là ngài điều động đến thế gian thần chi chiến sĩ sao, cảm ơn ngài ban ân, cảm ơn ngài cứu trợ. Hắn một bên cầu nguyện, một bên vung khuỷu tay hoành kích. Ngắn ngủi nửa phút, bên trái Bờ Dạ Đi cơ hồ bị quét sạch trống không. Đạc Mòn đánh chết 4 cái. Phương Thành đánh chết. 24 con. Đội trưởng. Chịu đựng. Phương Thành ánh mắt vừa nhấc, con mắt đỏ ngầu nhìn về phía người da đen Đạc Mòn. Ta chi viện đội trưởng, ngươi qua bên kia. Tốt. Đạc Mòn gầm nhẹ một tiếng, cả cá nhân vọt phía bên phải Phương. Lúc này bên phải, Trần Hổ cùng người da trắng Cương Hán chính cắn răng đau khổ kiên trì. Trần Hổ bên trái bị cắn xé rơi mất một khối lớn huyết nục, mắt thấy liền muốn chống đỡ không nổi. Người da trắng Cương Hán bàn tay trái bị Bờ Dạ Đi một cái huyết bùn đại khẩu khai ra, ngạnh sinh sinh cắn xuống một khối nhỏ bàn tay trái, lộ ra màu trắng bệnh xương cốt. Thời khắc nguy cấp, người da đen Đạc Mòn từ bên cạnh một cái đột tiến, song quyền liên kích, quét đường chân quét qua, trong nháy mắt đánh bay 3-4 con Bờ Dạ Đi. Người da trắng Cương Hán cố nén kịch liệt đau nhức, ánh mắt sáng lên, sa sút tinh thần khí thế biến đổi, cùng Trần Hổ, người da đen Đạc Mòn đứng thành một hình tam giác, hướng ra phía ngoài chặn đánh. Lần này, liền nhẹ nhõm nhiều. Chỉ là Cương Hán trong lòng tràn đầy dấu chấm hỏi, Đạc Mòn bọn hắn tại sao cũng tới. Bên trái Bờ Dạ Đi giải quyết hết. Không có khả năng. Bên trái cùng bên phải đều có rất nhiều Bờ Dạ Đi. Hắn không kịp ngâm nghĩ nữa, hết sức chăm chú đầu nhập chém giết bên trong, trước mắt chiến đấu, một cái sơ ý chủ quan, liền phải giao ra cái giá bằng cả mạng sống. Một bên khác, hối hận tự trách thôn vệ lấy Vương Hữu Vi nội tâm. Hắn thở hổn hển, 7-8 cái Bờ Dạ Đi. Còn có một người thống lĩnh cấp bậc, hắn sắp không chống đỡ nổi nữa. Nhưng làm sao có thể từ bỏ? Các đội hưu còn ở bên cạnh. Vương Hữu Vi miệng đóng chặt, kìm nén một hơi tại trong lòng, không dám phun ra. Một khi phun ra, hắn lo lắng cho mình khí lực thư gian rơi. Xuy, y đi. Hai tiếng lân giáp vỡ vụn thanh âm. Hai đạo Bờ Dạ Đi tiếng kêu rẽ. Phương Thành từ bên phải mà đến, đao lên đao rơi, một mực đi về phía trước 3-4 mét, trực tiếp chém chết 2 con Bờ Dạ Đi. Chịu đựng. Hắn hét lớn một tiếng, lại nhào về phía một bên Bờ Dạ Đi, tránh đi cùng đội trưởng Vương Hữu Vi tác chiến Bờ Dạ Đi thống lĩnh. Vương Hữu Vi rốt cục nghe rõ. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt thế giới, tràn ngập hoang đường Việt Luân hương vị. Lúc nào, Phương Thành có thực lực thế này rồi? Vương Hữu Vi khỏe mắt liếc qua quét đến, Phương Thành vậy mà lại là đánh chết một con Bờ Dạ Đi. Quá bất hợp lý. Đây là mình sớm chiều ở chung, đương thành đệ đệ người trẻ tuổi. Mặc dù nội tâm chấn động không kềm chế được. Nhưng Vương Hữu Vi y nguyên không có lộ ra sơ hở, hắn trường đao hoành kích, ngăn lại thống lĩnh cấp Bờ Dạ Đi cái đuôi, lại một cái chẳng nghiêng. Ẩm. Thống lĩnh cấp Bờ Dạ Đi kêu ré lấy hai tay chặn lại. Thống lĩnh cấp bậc Bờ Dạ Đi, lân giáp chừng 1 cm dày, đao kiếm căn bản không thể gây tổn thương cho chi. Vương Hữu Vi ánh mắt lạnh lẽo, thân thể phía bên trái nhất chuyển, chân thôi động phần eo kéo theo cánh tay phải, răng cưa trường đao hung hăng mài tại thống lĩnh cấp Bờ Dạ Đi trên hai tay. Giang cưa trường đao rốt cục lập uy, thống linh cấp Bờ Dạ Đi lân giáp cơ hồ bị xé mở, lộ ra bên trong lục sắc cơ bắp, nó sợ hãi kêu lấy, cái đuôi từ đuôi đến đầu vung ra. Vương Hữu Vi cùng thống linh cấp Bờ Dạ Đi đánh nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, cả hai thế lực ngang nhau. Thế yếu đống chốc bị đảo ngược. Vương Hữu Vi không còn muốn ngăn cản bên cạnh thân, hoặc là từ phía sau mà đến tập kích. Phương Thành một cước bước ra, dẫm trên mặt đất, thổ địa nổ tung lên, nổ ra một cái hố nhỏ, hắn thân thể bay lên không đại đao cắt ngang. Chính nhảy vọt chạy trốn Bờ Dạ Đi bị Phương Thành đại đao cắt đến, trực tiếp cắt thành hai nửa. Hô! Phương Thành xoay chuyển ánh mắt. Bên trái, phía trước Bờ Dạ Đi đã bị tàn sát ánh sáng. Cương cứ sơn bên trên, chỉ còn lại cùng đội trưởng Vương Hữu Vi chém giết thống lĩnh cấp Bờ Dạ Đi, cùng bên phải một đám. Mặt trời rốt cục nhảy ra đường chân FG6GV8G trời. Ánh mặt trời chiếu mà đến, cương cứ sơn đỉnh lờ mờ quét sạch sành xanh. Phương Thành ngẫm nghĩ một chút, thân hình nhất chuyển. Phía bên phải Phương mà đi. Một đao vung lên, một con đang muốn nhào cắn Bờ Dạ Đi bị Phương Thành từ đuôi đến đầu cắt thành hai nửa. Ngay cả tiếng ai minh đều không phát ra được. Thúy dòng máu màu xanh lục vẩy xuống ở trên đỉnh núi, chảy xuôi tại ướt át thổ địa bên trên. Vù vù, lại là hai đao. Chặt chết một cái, trốn đi một cái, Phương Thành khỏe mắt nhíu lại, thân hình hoành chuyển, điện quang thiểm phát động, mang theo không có gì sánh kịp tốc độ ngay cả qua hai con bờ dạ đi. Thời gian phảng phất đọc lại. Kia hai con bờ dạ đi tiếng gào thét đột nhiên đình chỉ, giống như là ấn tịnh âm khóa đồng dạng, bọn chúng thân thể chỉ trệ. Theo sau đầu cùng thân thể phân ra. Phanh phanh. Hai con bờ dạ đi đầu nện rơi trên mặt đất. Bên phải còn lại hơn 10 cái bờ dạ đi phát ra hoảng sợ, phẫn nộ tiếng kêu, bọn chúng không tiếp tục công kích đả mòn ba người, ngược lại hướng Phương Thành đánh tới. Phanh, xùy, xùy. Phương Thành không sợ chút nào, lại là mấy đao hạ xuống, sau đó thân hình nhanh lùi lại. Bốn đao chém chết hai con bờ dạ đi. Lúc này còn thừa lại 10 con. Đả mòn ba mắt người tản mát ra ánh sáng hy vọng, ngoan lệ từ phía sau chạy tới, hoặc là thương quét, hoặc là chủng quyền, hoặc là bộ trưởng. Ngắn ngủi 5 giây, lại có 4 cái bờ dạ đi bị giết chết. Ý kìa ý kìa. Còn lại 6 con bờ dạ đi. Bọn chúng phát ra bén nhọn tê mình, căn bản là không có cách lý giải, một mảnh tốt đẹp thế cục, chỉ có 5 cái dị tộc, bọn chúng làm sao lại thắng thua. Hơn nữa còn là chết sạch sành xanh. Phương Thành trong mắt hàn mang bùng lên, đại khai đại hợp, một đao quét ngang. Mấy hiệp xuống tới, 6 con bờ dạ đi, có 5 con vĩnh viễn lưu tại cương cư sơn đỉnh, chỉ còn lại một con chạy đi chạy mất. Người da trắng cương hán thô thô thở phì phò, kinh hãi mà nhìn xem Phương Thành, run rẩy mà hỏi. Ngươi chừng nào thì lợi hại như vậy? Người da đen đã mòn suy cười một tiếng, bên trái gần 30 con bờ dạ đi toàn đều chết sạch, ta chỉ đánh chết 3-4. Chân hổ trứng mắt, khoe miệng rung động, hán trưởng miệng rộng chính muốn nói chuyện, đột nhiên lộ ra thần sắc thống khổ. Miệng chật khớp. Người da trắng cương hán nuốt ngụm nước miếng, lau một chút khỏe mắt dòng máu màu xanh lục, ha ha cười khăn nói, đại thành thực lưu so. Đúng vậy a, đại thành mới 19 tuổi. Chuyên nghiệp cấp cao đoạn thực lực cũng đã đầy đủ rung động, cương hán len lén liếc mắt Phương Thành trong tay đại đao, trên lưới đao lóng lánh nhạt bạch sắc quang mang. Kia là chức nghiệp cấp võ giả mới có nội lực. Phương Thành thở hổn hển, trên cánh tay một chỗ cơ bắp vỡ ra, tươi dòng máu màu đỏ chảy xuôi, hắn lông mày nhướng lên, con mắt nhìn về phía bên trái, trước bang đội trưởng giải quyết hết cái này thống lĩnh lại nói. Chương 103, đây là tình huống như thế nào? Trong doanh địa, Đại Phi vừa rời giường, nhìn về phía ngoài cửa sổ doanh địa. Đột nhiên, bầu trời tựa hồ sáng lên một cái, Đại Phi ánh mắt sững sờ, con mắt tới gần cửa sổ thủy tinh, nhìn hướng lên bầu trời. Z. Tập kết tín hiệu. Đại Phi trong lòng run lên, lại phân biệt một chút phương hướng. Kia là cương cứ sơn phương hướng. Hắn không kịp xuyên màu xanh sẫm quân trang, mặc áo chẽn chạy ra cửa bên ngoài, hét lớn, cương cứ sơn phát tập hợp tín hiệu. Cương cứ sơn thứ 3 đội tuần tra tập hợp. Đại Phi là biết đến, lúc này cương cứ sơn đỉnh, chỉ còn lại thứ 9 đội tuần tra. Mà lại, thứ 9 tuần tra tiểu đội, chỉ còn lại 5 cá nhân, bên trong một cái vẫn là tháng trước mới đi đến bên này Phương Thành. Nội tâm của hắn bên trong tràn đầy lo lắng. Phương Thành, đây chính là lục thượng tướng dặn dò qua người. Tựa hồ là văn bối, đồ đệ loại hình quan hệ, hắn nhưng tuyệt đối không thể có việc. Đăng nhập HTTP, chuẩn. U ạ toại không đến 3 phút. Tất cả cương cứ sơn đội tuần tra toàn bộ tập hợp hoàn tất, tổng cộng 9 cái đội ngũ, có một con đội ngũ là ở vào nghỉ ngơi về nhà trong lúc đó. 6-12 người. Trong bọn họ, thực lực yếu nhất đều là chuyên nghiệp cấp trung đoạn. Đám người chạy bước lên, ra doanh địa, ra thiết bích, tốc độ đột nhiên tăng mạnh. Hướng về 10 cây số bên ngoài cương cứ sơn chạy đi. Đại Phi trong mắt tràn đầy lo lắng cùng thấp thỏm. Không nên à, hôm nay không nên sẽ có bờ dạ đi xuất hiện, hôm qua bọn hắn vừa đánh một trận huyết chiến. Đánh chết hơn 300 con bờ dạ đi. Làm sao có thể còn có? Khả năng tập kết tín hiệu ở trên bầu trời rất rõ ràng, không chỉ có hắn nhìn thấy, cũng có những người khác chú ý tới. Tuyệt đối không nên có việc A. Phanh phanh phanh. 6-12 cá nhân, hoặc là cự ly ngắn nhanh chóng di chuyển bộ pháp, hoặc là một bước nhảy ra xa hơn 10 thước, một bước lại một bước nhảy ra. Chỉnh thể tiến lên tốc độ đạt đến giây nhanh hơn 20 mét. Cái này rất khủng bố, mặc dù chỉ có hơn 60 cá nhân. Lại phảng phất là muôn ngựa im tiếng hình tượng. May mắn nơi đây ướt át, cho bụi không nhiều, nếu không chỉ là hít bụi, đều phải ăn mấy cân. Thứ 7 đội tuần tra đội trưởng hô, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Vì sao lại có tập kết tín hiệu khiến phát ra tới? Ai hắn a biết a, nơi này lại không có cách nào dùng gọi điện thoại. Tranh thủ thời gian đi qua đi, khẳng định phát sinh đại sự. Năng có chuyện gì? Hôm qua chúng ta vừa mới huyết chiến xong, chết 10 cái huynh đệ, đánh chết hơn 300 cái bờ ra đi. Trong thời gian ngắn bọn chúng không có khả năng lại đến. Đại Phi giống lên một cú họng, đều đừng nói chuyện, hết tốc độ tiến về phía trước. Mặc dù có không thông hoa ngữ ngoại quốc võ giả, nhưng bọn hắn cũng đều minh bạch tiến lên hai chữ ý tứ. Trong lúc nhất thời, đội ngũ trầm mặc, chỉ còn lại bước chân trà đạp tại trên bùn đất ngột ngạt thanh âm. Bùn đất vẩy ra. rừng cây ở giữa chấn động. Một đám người gào thét mà qua. 10 phút sau, 6-12 người toàn thể đến cương cứ sơn bên dưới vách núi. Đại phi hô to một tiếng, ngừng. Đám người bước chân dừng lại, nín hơi ngưng thần, nghiêng hai nghe trên vách đá thanh âm. Đây là vì phòng ngừa bị mai phục. Vướng. Y kìa. Tiếng hét phẫn nộ, tiếng kêu rẽ, từ trên vách đá phương truyền đến. Nhưng, tiếng kêu rẽ chỉ có một cái. Đại phi bọn người ánh mắt nghi hoặc, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người sinh lòng nghi hoặc. Tình huống như thế nào? Phát tập kết tín hiệu lệnh, chạy đến nơi đây, nhưng thật giống như chỉ có một con bờ giả đi tê mình. Liền xem như mạnh nhất bờ giả đi, cũng chính là chuyên nghiệp cấp trung đoạn A. Về phân phát tín hiệu khiến, không phải đến vạn bất đắc dĩ, là cấm tùy tiện phát lệnh. Húng chi nơi này là Ní Bùn Đa Đảo, đều là dục huyết phấn chiến đăng ký chiến võ sư nhóm, đùa kiểu này. Quá phận. 6-12 cá nhân trầm mặc, sau đó thân hình khẽ động. Hướng trên vách đá leo lên. Đại phi đứng núi chịu sào, vọt tới vách núi trước 15 mét xa, trực tiếp một cái xúc thế xa nhảy, nhảy vọt đến cao 10 mét vách núi chỗ. Đông. Hắn một cước giẫm tại nhô lên trên vách đá. Đại phi ánh mắt lộ ra vẻ kinh nghi, leo đến đỉnh núi bên trên, sau đó hắn ngẩn ngơ. Xoa bóp một cái con mắt. Đây là tình huống như thế nào? Năm cá nhân vây công một con bợ dạ đi. Một cơn lửa giận liền từ trong lòng bốc lên. Vừa sáng sớm, bọn hắn thật vất vả rảnh rỗi tại doanh địa nghỉ ngơi một ngày, vậy mà làm ra loại chuyện này. Những người khác cũng lần lượt bỏ lên. Bọn hắn ánh mắt băng hàn, không có người nói chuyện, từng bước một đi hướng địa phương chiến đấu. Khoảng cách 500 mét. Khoảng cách 300 mét. Khoảng cách 100 mét. Khoảng cách 50 mét. Đám người thân thể bỗng nhiên rung động run một cái. Đi đến nơi đây, bọn hắn mới rõ ràng nhìn thấy phía trước mặt đất. Đại lượng bờ giả đỉ thi thể đống rơi trên mặt đất, hoặc là chia hai nửa, hoặc là không nhúc nhích thân thể hoàn chỉnh. Mà lại lân giáp làn da tiên diễm, vô cùng dễ thấy. Nhìn một cái, liền biết là vừa mới chết mất. Tử vong sau một ngày bờ giả đi, cơ hồ liền đã biến thành hư thối phế khí vật, tử vong ba ngày sau liền sẽ hoàn toàn hư thối rơi, chỉ còn lại dòng máu màu FG7 đặt xanh lục khô cạn trên mặt đất. Thế nhưng là trước mắt cái này một mảnh trên mặt đất, chất đầy bờ dạ đi thi thể. Thậm chí rất nhiều con thi thể, còn đang chảy lấy thúy dòng máu màu xanh lục. Đại phi ngây ra như phỗng, trong lòng tràn đầy kinh dị hương vị, hắn thô sơ giản lược khẽ đếm, thi thể trên đất chí ít có 60 cái. Mà trước mắt, hắn ngắm nhìn phía trước, nơi đó chỉ có 5 cá nhân A. 5 cá nhân đối 60 cái bờ dạ đi. Cái này hắn A vẫn là người. Tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, bộ pháp đột nhiên tăng tốc. Đi thẳng về phía trước. Phương Thành trong mắt tinh quang lóe lên, thân thể bắn về phía bên phải, lại một đao đánh xuống. Nơi này là thống lĩnh cấp bờ dạ đi phía sau. Ẩm. Thống lĩnh cấp bờ dạ đi vậy mà miễn cưỡng ăn một đao. A. Đầu không có vỡ ra. Phương Thành trong lòng run lên, hắn chẳng thể nghĩ tới, thống lĩnh cấp bờ dạ đi lân giáp lại có như thế lực phòng ngự, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Liền xem như chức nghiệp cấp cao đoạn võ giả, bị người lấy một tấn nhiều cự lực, tại trên đầu bổ một đao. Cũng là rất chí mạng. Còn lại là lưỡi đao sắc bén tình huống dưới. Phương Thành trong lòng suy tư, động tác trên tay cũng không ngừng dừng, một đao lại một đao. Cái này thống lĩnh cấp bờ dạ đỉ sớm đã phát hiện chỉ còn lại chính nó trong lòng rất là kinh hãi, nhưng bị 5 người dây dưa, không có cách nào thoát đi, chỉ có thể miễn cưỡng trèo trống. Mà Phương Thành cái này mới đao, liền lại áp đảo lạc đà cuối cùng một quặng cỏ. Phanh phanh. Phúc. Thứ tư đao trực tiếp chém vào đầu lâu. Phương Thành lại tiếp lấy tàn nhẫn đem cái này thống lĩnh cấp bờ dạ đi đầu chém vỡ. Hô! Phương Thành chống hai chân, toàn thân run rẩy, rốt cuộc cầm không được đại đao, nặng 30kg đại đao nện ở thổ địa bên trên, phát ra một tiếng vang nhỏ. Nhìn xem bốn cái đồng đội chấn kinh không lời biểu lộ, Phương Thành cười khổ một tiếng, chính muốn nói chuyện. Chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, mắt tối sầm lại, trời đất quay cuồng. Phương Thành không kịp nói chuyện, vô ý thức mắt nhìn tầm mắt phía dưới thuộc tính ký hiệu. Lực lượng, 3.1. Nhanh nhẹn, 1.6, tinh thần, 1.3, nguyên năng, 14.6. Sau đó hắn ánh mắt một phen, ngất đi qua, thân thể vô lực hướng về phía trước ngã xuống, liền muốn rơi đập tại lục sắc thổ địa bên trên. Người da đen đã mòn cùng đội trưởng Vương Hữu Vi vội vàng một cái lắp mình, trong nháy mắt đột tiến 5-6m khoảng cách, nâng lên Phương Thành. Vương Hữu Vi hít một hơi thật sâu, nhìn về phía đã mòn, đây rốt cuộc tình huống như thế nào. Hắn đều coi là hôm nay là hẳn phải chết. Không nghĩ tới Phương Thành giống như chiến thần phụ thể, lâm chiến đại đột phá, mang theo một cây đại đao, từ bên trái chặt tới bên phải. Ngạnh sinh sinh đem gần 70 con bờ dạ đi đội ngũ chém bay. Người da đen đạ mòn cũng mở mịt nói ra, không biết. có thể là sật ban ân cùng lực lượng của hắn đi, cảm tạ chủ, cảm tạ ta thiên thần cha. Vương Hữu Vi ha ha cười một tiếng. Cơ đốc. Giật. Đó là đồ chơi gì? Hắn mắt nhìn dựa vào trên người mình choáng đi qua phương thành, thở dài nói, đại thành lần này đã cứu chúng ta, là hắn cứu được Cương Cứ Sơn. Lúc này, đại phi chờ 612 người rốt cục đi tới. Ngắn ngủi nửa phút, đám người đem thi thể số toàn bộ. 68 chỉ. Đám người ngốc ngây ngốc nhìn xem một bước một lảo đảo năm cá nhân, trong đó có một cái tựa hồ còn choáng đi qua. Đại phi cắn răng, trong đầu trống rỗng, hắn tiến lên bước một bước, nhìn chăm chú lên thứ 9 đội tuần tra năm cá nhân. Hắn ngữ khí kỳ quái, dường như chấn kinh, tựa hồ bội phục, dường như không thể tin được, hắn run run rẩy rẩy mà hỏi thăm. Đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Những thứ này. Cái này 68 chỉ bở ra đi, là các ngươi năm cá nhân đánh giết. Vương Hữu Vi cười cười, mí mắt một thấp, mắt nhìn choáng đi qua phương thành, cười nói. Đúng vậy, chuẩn xác mà nói, 60% bở ra đi, đều là cái này vị trẻ tuổi đánh giết, hắn là tiểu đội chúng ta anh hùng. Vương Hữu Vi quét mắt một vòng. Tất cả đăng ký chiến võ sư nhóm đều yên lặng nhìn chăm chú lên năm cá nhân, chỉ nghe thấy thứ 9 đội tuần tra đội trưởng Vương Hữu Vi bổ sung nói ra, hắn là ngăn cơn sóng dữ anh hùng, hắn là Phương Thành. Chương 104, chức nghiệp cấp. Chúng đầu người đã không đủ dùng, năm cá nhân đánh chết gần 70 con bợ ra đi, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nói như vậy, một cái đội tuần tra có thể ứng phó 30, 40 con bợ ra đi, cũng rất không tệ. Nhất là, trước mắt cái này thứ 9 đội tuần tra chỉ có 5 cá nhân. Nghe được Vương Hữu Vi lời nói, chúng người trừng mắt, tự cẩn thận mảnh nhìn chằm chằm té xỉu ở Vương Hữu Vi trên người người tuổi trẻ. Cương Cứ Sơn đội tuần tra tuổi tác nhỏ nhất võ giả, Phương Thành. Dù cho chưa thấy qua Phương Thành người, cũng mơ hồ biết thứ 9 đội tuần tra có vị chưa đầy 20 tuổi võ giả, đám người ngày thường còn nói chuyện phiếm qua, trong lời nói tràn ngập thương hại cùng đồng tình. Dù sao hắn còn trẻ như vậy. Nhưng mà như vậy cái bọn hắn cho rằng còn không có thoát sữa. Còn 10 phần non nớt tiểu hòa tử, đánh chết 40 con bợ ra đi. Không phải đang nói đùa chứ? Đại phi ra mặt rung động, gượng cười vài tiếng, Phương Thành. Hắn không phải mới chuyên nghiệp cấp cao đoạn. Một chút ngoại quốc quân nhân nghe được hơi thông hoa ngữ bọn chiến hữu giải thích, cũng phát sinh trận sợ hãi thán phục, sắc mặt khoa trương, kinh ngạc nhìn chăm chú kia tràn đầy vết máu Phương Thành. Người da đen đã mòn xùy cười một tiếng, nhấc lên còn thừa không nhiều khí lực, cất cao giọng nói, Phương Thành hắn đã đột phá tới chức nghiệp cấp. Chức nghiệp cấp. 612 cá nhân ngốc nghênh ngốc, giống như là bị bóp lấy cổ, quỷ dị yên tĩnh lan tràn ra. Lâm trận đột phá. Tại sao có thể có loại chuyện này? Thế nhưng là bọn hắn lại không thể tin được, trước mắt cái này không thể tưởng tượng chiến trường, trước mắt cái này đại lượng bờ dạ đi thi thể, đã là đầy đủ nghiệm chứng lấy người da đen đàm mọn. Chân hổ trầm trầm nói, Phương Thành hắn choáng đi qua, chúng ta phải lập tức về doanh địa. Người da trắng cương hán cũng la hét, ha ha, bọn tiểu nhị. Cho chúng ta để một con đường ra. 612 người trầm mặc, tự giác tách ra đứng ở hai bên, ở giữa trở lại một đầu rộng hơn 1 mét thông đạo. Vương Hữu Vi đỡ lấy Phương Thành đi ở phía trước, người da đen đã mòn theo sát phía sau cùng là Trần Hổ cùng người da trắng cương hán. Đại Phi ánh mắt kinh ngạc, đứng ở bên phải. Gặp Vương Hữu Vi từng bước một đi qua, hắn nhịn không được đưa thay sờ sờ Phương Thành cánh tay, giống như là muốn sờ sờ một chút, xác định mình không có sống trong động. Những người còn lại cũng đều ánh mắt rung động, hoặc là kính nể, hoặc là kinh nghi, hoặc là sùng bái, bọn hắn nhao nhao vươn tay, vô vô năm cá nhân bả vai. Đây là tán thành, đây là vinh quang. Năm cá nhân đối mặt tuyệt cảnh, không những không rút lui, ngược lại liều chết một trận chiến, đại thế yếu bên trong hoàn thành xoay chuyển, ngạnh sinh sinh đánh giết 68 chỉ bợ dạ đi. Anh hùng tình kết, tráng sĩ tình hoài, ngưng tụ tại năm cá nhân trên thân. Đám người đập xong những anh hùng bả vai, rút tay lại. Lại cảm giác được có chút chấn nhắn, không khỏi nhìn về phía bàn tay. Cơ hồ tất cả đều là dòng máu màu xanh lục. Bọn hắn nín hơi, nhìn mình tay, lại đưa mắt nhìn năm cá nhân rời đi, rõ ràng địa cảm nhận được vừa rồi chiến đấu thảm liệt oanh liệt. Đại Phi trầm mặc nhìn xem rời đi năm người, nói một tiếng, ta trước hộ đưa bọn hắn trở về. Ok. Tốt, chúng ta ở chỗ này phòng thủ. Đám người nhao nhao gật đầu. Một loại không cách nào hình dung phức tạp tình cảm tại bọn hắn trong lòng bốc lên. Giờ khắc này, không biết sợ, đại dũng cảm, đại hy sinh đánh giá tại trong lòng mọi người nhấp nô, bọn hắn môn tự vấn lòng, đặt mình vào hoàn cảnh người khác. Nếu là gặp được loại tình huống này, khẳng định là rút lui. Nhưng chính là cái này năm cá nhân, làm được vô số võ giả đều không có cách nào làm được sự tình. Đại Phi mang theo thứ 3 đội tuần tra đồng đội, hướng 5 người bóng lưng truy đi qua. Giờ khắc này, mọi người mới khắc sâu có một loại cảm giác. ở chỗ này, tuyệt không phải là vì đồ ăn mà chiến đấu. Cũng không phải là bởi vì địa vị, lợi ích, mà là vì tầng thứ cao hơn lý tưởng. Ha ha, hắn đến cùng lúc nào năng tỉnh lại? Ta không quá rõ ràng. Đọc truyện tại HTTP. Lão huynh, ngươi nhất định phải cứu tỉnh hắn, có biết không, hắn là cường cứ sơn anh hùng. Ta đã tận lực, hắn toàn thân nhiều chỗ xé rách, nhìn không giống như là chiến đấu bên trong bị thương, rất kỳ quái vết thương. Phong cái dám vào mặt mẹ ngươi, hắn một cá nhân đánh ngã hơn 40 con bờ ra đi, mày đang nói cái gì chuyện ma quỷ. Ở Mỹ, khuyên can thanh âm quen quẩn. Một thanh âm vang lên, đều nói nhỏ chút, đừng ảnh hưởng đến Phương Thành nghỉ ngơi. Phương Thành mí mắt chậm rãi nâng lên, trước mắt thế giới mông lung, mở ra một đường nhỏ, lập tức chậm rãi mở rộng, chậm rãi rõ ràng. Trước mắt là một cái lều vải, màu xám trắng lều, chống lên một chỗ rất lớn không gian. Phương Thành ho khan một tiếng, liền muốn ngồi dậy. T. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh, vừa hung ác quẳng trên giường. Thể chất còn chưa vững chắc, cường độ thân thể còn không có tăng cường, cưỡng ép thêm điểm đột phá trước nghiệp cấp, thân thể tựa hồ có bao nhiêu chỗ xé rách. Nghiêm trọng nhất liền là cánh tay phải, Phương Thành miễn cưỡng quay đầu nhìn về phía cánh tay phải. Lúc này đã bị màu trắng băng vải chăm chú bao lấy, FGFTVGZQ tại trắng loãng sắc băng vải bên trong, còn có thể loáng thoáng trông thấy màu huyết hồng. Đại Thành, Phương Thành, bốn cá nhân một tay lấy bác sĩ gạt mở, cùng nhau quay chúng quanh tại Phương Thành bên người. 30 phút sau, Phương Thành nằm tại nhà mình tiểu nhà trệt bên trong. Hô, cuối cùng đem cái này bốn người đưa tiễn, ai, ta, T. Phương Thành hít vào một ngụm khí lạnh, không còn dám loạn động. Toàn thân trên dưới vừa chua vừa đau. Loại tư vị này nhưng quá khó tiếp thu rồi. Phương Thành không khỏi âm thầm đoán thầm, thuộc tính này dị năng làm sao không có thể chất cái này một cột, thật là một cái bi thương cố sự. Mỗi lần đều là đợi đến cường độ thân thể đủ rồi, hoành luyện công phu rèn luyện thân thể về sau, liền gia tăng lực lượng. Nhưng lần này, quá gấp. Phương Thành nhìn về phía tầm mắt phía dưới. Lực lượng, 3.1, nhanh nhẹn, 1.6, tinh thần, 1.3, nguyên năng, 14. 6. 14 6 cái nguyên năng điểm. Lần này thu hoạch tương đối khá a. Phương Thành ánh mắt nhất động, tinh tế trầm tư. Lực lượng đạt tới 3.1 liền là chức nghiệp cấp sơ đoạn, mà 3 điểm lực lượng đại khái thuộc về bán bộ chức nghiệp cấp. Nhưng nghĩ muốn đạt tới chức nghiệp cấp, nhất định phải cuồng mãnh đột phá, lực lượng trực tiếp vượt 2 cái đoạn ngắn mới có thể đột phá, cho nên đột phá chức nghiệp cấp cũng xưng là rất nhập chức nghiệp cấp. Chắc không được khó như vậy, ta có thuộc tính dị năng mang theo, đều có chút khó khăn. Húng chi những cái kia dựa vào tự thân thiên phú, sinh sinh đột phá 2 cái tầng đoạn, từ chuyên nghiệp cấp đỉnh phong bước vào chức nghiệp cấp võ giả, thật sự là lợi hại tới cực điểm. Trách không được chức nghiệp cấp ít như vậy. Cao như vậy khó khăn đột phá, không chỉ cần phải thiên phú, càng là muốn thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được, trách không được chức nghiệp cấp võ giả địa vị cao thượng. Phương Thành ánh mắt khẽ động, cảm giác được thể nội có cố không hiểu kinh lực lưu chuyển. Cái này đã không thể xưng là kinh lực, giống như có lẽ đã ngưng kết thành thực chất. Phảng phất một dòng suối nhỏ tại thể nội chảy xuôi. Ừm. Phương Thành nghi ngờ phát ra âm thanh. Tay trái ngả vào trước mắt, hắn bình tĩnh nhìn chăm chú lên bàn tay của mình, khống chế kia cơ hồ thực chất hóa lực đạo trên tay ngưng tụ. Hoa kháo. Phương Thành ngây ra như phỗng địa nhìn chăm chú lên tay trái của mình. Tay trái của hắn trong phòng vậy mà tản mát ra nhàn nhạt bạch sắc quang mang, dù cho lúc này chính vào giữa trưa, ánh mặt trời hừng hực bắn ra trong phòng, hắn cũng có thể thấy rõ ràng quang mang này. Phương Thành ánh mắt khẽ động. Tướng tay trái duỗi thẳng, giữ tại giường sắt đầu giường lộ ra giá sắt bên trên. Bàn tay một nắm. Giang rắc. Phanh. Giá sắt bị nắm thành bánh quai trèo, trực tiếp nước toát ra, tay trái lại một chút sự tỉnh đều không có. Cùng một thời gian, cửa sắt bị đẩy ra. Phương Thành ngu ngơ nhìn về phía nơi cửa phòng. Lục lao đầu đứng tại cửa ra vào, ánh mắt kinh hãi, nhìn chằm chằm Phương Thành tay trái, lo lắng, ấy nấy ở thời điểm này tan thành mây khói. Trong lòng của hắn chỉ còn lại không cách nào nói rõ chấn kinh. Ngươi rất nhập chức nghiệp cấp rồi. Chương 105, sử thượng thứ nhất thiên tài. Hoa Quốc trẻ tuổi nhất chức nghiệp cấp là 25 tuổi. Hắn cũng là toàn cầu trẻ tuổi nhất chức nghiệp cấp võ giả, hắn là đăng ký chiến võ sư bên trong nhân tài kiệt xuất, hắn là đăng ký chiến võ sư bên trong yêu nghiệt, hắn là liệt thiên phượng lâu vũ. Nhưng mà cái này xưa nay chưa từng có ghi chép bị đánh vỡ. Lục lão đầu ngây ngốc mà nhìn xem nằm nghiêng tại trên giường sắt đồ đệ, đầu óc hắn hỗn loạn tương mừng, bờ môi run rẩy, khiếp sợ cảm xúc giống như thao thiên cự lãng trong lòng lật đãng. Phương Thành cười ngượng ngùng vài tiếng, nói ra, tốt giống như là đột phá. Hắn một nói chuyện, kéo tới khỏe miệng vết thương, truyền đến một trận xé rách cảm giác đau. Lục lão đầu sửng sốt một hồi lâu, mới chậm rãi đi đến Phương Thành trước mặt, từ trên xuống dưới đánh giá tên đồ đệ này, cảm khái nói, sử thượng thứ nhất thiên tài, lấy 19 tuổi rất nhập chức nghiệp cấp, xưa nay chưa từng có là khẳng định, đoán chừng sau này không còn ai cũng kém không nhiều.
Ân.
Phương Thành gật gật đầu, lại tiếp tục hỏi, sư phụ, cái này hơn một tháng tại cương cứ sơn bên trên, thường xuyên nghe được Liệt Thiên Phượng cái tên hiệu này, đều nói hắn là Hoa Quốc thanh niên võ giả đệ nhất nhân. Cái này chôn sâu đã lâu vấn đề, Phương Thành không khỏi hỏi lên. Hoa Quốc thanh niên võ giả đệ nhất nhân, không phải là mình sao? Làm sao đột nhiên xuất hiện một cái khác? Lục lao đầu cộp cộp miệng, đứng tại sắt bên trên giường. Khu khu, Liệt Thiên Phượng chỉ là hắn tên hiệu, tên của hắn gọi Lâu Vũ, là võ đạo tông môn Băng Tiên Tông số một thiên tài, cũng là võ giả vòng tròn bên trong công nhận thứ nhất thiên tài. Băng Tiên Tông, võ giả vòng tròn. Phương Thành không khỏi thật sâu nghi hoặc, đây đều là chỗ nào cùng chỗ nào à, hắn nghe đều chưa nghe nói qua. Lục lao đầu ho khan một tiếng, giải thích nói. Võ đạo tông môn là Hoa Quốc võ đạo giới trụ cột vững vàng, toàn bộ Hoa Quốc thật to nho nhỏ ước chừng hơn 20 cái tông môn, Băng Tiên Tông thuộc về tứ đại đỉnh cấp tông môn một trong. Còn võ giả vòng tròn, nói trắng ra là liền là đăng ký chiến võ sư. Chỉ có ở chỗ này chiến đấu qua võ giả, mới có thể xem như trong vòng luẩn quẩn một viên. Chiến, đại biểu cho liều mạng tranh đấu, liều chết huyết chiến. Võ sư đại biểu cho bọn hắn võ đạo cấp độ, đã đến vi nhân sư biểu trình độ, là tấm gương, là chân chính võ giả. Tỷ như ngươi hai cái sư huynh, vi sư kia hai cái bất thành khí ký danh đệ tử, đều không phải là vòng tròn bên trong, bọn hắn ham quyền thế, e ngại sinh tử, ha ha, ngươi làm lấy đó mà làm gương. Phương Thành ồ một tiếng, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, bọn hắn thế nhưng là chức nghiệp cấp võ giả, vậy mà không tham gia chiến đấu. Nị bún đa đảo không cần loại này ham sống sợ chết võ giả, bọn hắn đến cái này sẽ chỉ thêm phiền, dù cho chức nghiệp cấp võ giả thì thế nào, còn không bằng chuyên nghiệp cấp chiến võ sư, hưởng vì nhân loại. Hưởng là võ giả. Phương Thành hiếu kỳ hỏi, kia Nị Bún đã ở trên đảo, đến cùng có bao nhiêu chiến võ sư? Lục lao đầu cười một tiếng, có chừng 7-8 ngàn tên đi, nghỉ ngơi trở về nhà võ giả cũng có nhiều như vậy, chung vào một chỗ, đại khái là gần 1.6 vạn vị. Phương Thành kinh ngạc lên tiếng kinh hô, nhiều như vậy. Lục lao chữ gì ổ đầu cười khổ một tiếng, cỡ nào? Đây cơ hồ là toàn thế giới tất cả võ giả một nửa số lượng, cái này hơn 1.6 vạn vị võ giả bên trong. Đặt tới chức nghiệp cấp thực lực, cũng liền không đến 2.000 người. 2.000 người. Phương Thành ngây ra như phóng, nhiều như vậy chức nghiệp cấp. Lục lao đầu gặp Phương Thành như thế kinh ngạc, có chút im lặng, tiểu tử ngốc, toàn cầu võ giả hội tụ ở đây, gần 2.000 vị chức nghiệp cấp không coi là nhiều. Toàn bộ địa cầu chức nghiệp cấp võ giả, ước chừng hơn 3.000 vị, trong đó có gần một nửa đều không muốn tới đây, mặc dù bọn hắn không rõ ràng chuyện nơi đây, nhưng cao tỷ lệ tử vong liền đã để bọn hắn không muốn đến đây. Những người này cơ bản đều là chức nghiệp cấp sơ đoạn, trung đoạn. Bọn hắn có sự nghiệp, có địa vị, có quyền thế, liền không có võ giả kiên quyết tiến thủ, không sợ sinh tử tâm khí, dũng khí sớm ngay tại hoa hồng rượu lục trong xã hội mài hết. Phương Thành thở ra một hơi, miễn cưỡng khẽ động khỏe miệng, hỏi, đã như vậy. Vì cái gì không cưỡng chế để cho bọn họ tới, dạng này áp lực của chúng ta cũng sẽ giảm miễn rất nhiều a. Lục lao đầu lắc đầu, dứt khoát ngồi tại trên mép giường nói ra. Cưỡng chế tính trưng binh cũng là có thể thực hiện, chỉ là hiện tại võ giả nhân số, đã miễn cưỡng có thể chống lại bờ giả đi thế công. Chỉ cần lồng phòng ngự vẫn còn, vô luận nhiều người ít người, đều không có ích lợi gì. Lục lao đầu thở dài trong lòng. Mặc hắn là lục địa nhân tiên, đan cảnh đại sư, cũng không có cách nào phá hư lồng phòng ngự. Đây thật là nhân loại bi ai, chỉ có thể bị động phòng thủ, chờ đợi bờ giả đi tiến công, sau đó đưa chúng nó tiêu diệt, tiếp tục chờ đợi đợt tiếp theo tiến công. Phương Thành gật gật đầu. Im lặng nói, tốt ta, chủ đề nói quá xa. Cái kia Liệt Thiên Phượng Lâu Vũ, đã sớm có chức nghiệp cấp thực lực, vì cái gì không tham gia Hoa Quốc thanh niên võ đạo thi đấu. Hắn hơi kinh ngạc. Nếu là kia Lâu Vũ dự thi, cho dù là hắn cũng mảy may không có ngăn cản chi lực. Đột phá đến chức nghiệp cấp, hắn mới thật sâu cảm nhận được chức nghiệp cấp võ giả cùng chuyên nghiệp cấp võ giả ngày đêm khác biệt. Vô luận là giác quan phản ứng, vẫn là lực đạo tốc độ, hoặc là kia thần kỳ nội lực, đều không phải là chuyên nghiệp cấp có thể ngăn cản. Mà lại chức nghiệp cấp võ giả tựa hồ có một loại gió thu không động ve tiên tri thần dị cảm ứng. Lúc sáng sớm, tại cùng bờ giả đi tác chiến thời điểm, dù cho không có nghe được phong thanh, không có cảm giác được thế công, cũng có thể rõ ràng phát giác được kia từng đạo làm người ta sợ hãi nội tâm thật sâu ác ý. Kỳ diệu là, hắn tựa hồ có thể xác định ác ý nơi phát ra phương hướng. Thật giống như trong thân thể nhiều một khối giả đạ, loại này nhân thể huyền bí đơn giản không thể tưởng tượng. Đến tại cái gì một vũ không thể thêm. Con muỗi không thể rơi, hắn tựa hồ cũng có thể miễn cưỡng làm được, không chỉ là dựa vào nhỏ bé cơ bắp kình đạo vận dụng, chủ yếu hơn là bởi vì nội lực tồn tại. Nội lực lưu chuyển một chút, toàn thân cao thấp, trong trong ngoài ngoài xương cốt, huyết dịch, cơ bắp, làn da, đều có thể tùy tâm sở dục khống chế. Mặc dù vẫn chỉ là cạn cấp độ, nhưng Phương Thành đã phát giác được những này không thể tưởng tượng nổi chỗ kỳ diệu. Chức nghiệp cấp võ giả, đơn giản không phải nhân loại. Lục lão đầu gật đầu, ngẫm nghĩ một hồi, nói ra. Trước đó không cùng ngươi xách chuyện này, là không yên lòng lòng tin của ngươi nhuệ khí bị hao tổn, đã ngươi hiện tại đã đột phá chức nghiệp cấp. Tông môn xuất thân võ giả, trải qua hệ thống luyện tập, có thể nói là từ nhỏ đã lấy luyện võ vì cuộc sống ý nghĩa. Phàm là tông môn xuất thân võ giả, đối với Hoa Quốc thanh niên thi đấu đều không hứng thú, chỉ có toàn cầu thanh niên võ đạo thi đấu mới khả năng hấp dẫn đến bọn hắn. Mà lại toàn cầu thanh niên võ đạo thi đấu, không chỉ là võ giả ở giữa tranh phong, cũng là giữa các nước đánh cờ, dù cho tông môn võ giả không muốn dự thi, cũng nhất định phải tiến về, vì nước làm vẻ vang. Phương Thành mắt lộ ra vẻ kỳ quái, Bờ Dạ Đi quy mô xâm lấn, còn muốn cử hành cái gì toàn cầu võ đạo thi đấu. Lục lao đầu cười nhạo nói, trong nhân loại đấu là vĩnh không đình chỉ, đừng nói là loại nguy cơ này, cho dù là tận thế, địa cầu sắp hủy diệt, cũng không có cách nào làm cho tất cả mọi người trên dưới một lòng, cái này là không thể nào. Phương Thành bẹp miệng, từ chối cho ý kiến. Lục lao đầu thấy thế, khẽ cười một tiếng. Bất quá tại Ní Bùn Đa Đảo, ở chỗ này, đám võ giả không có biên giới, chủng tộc phân chia, bọn hắn chỉ có một cái thân phận, cái kia chính là đăng ký chiến võ sư, cho nên vạn vạn không cần không yên lòng nơi này sẽ có nội đấu, lẫn nhau nghiền ép sự tình xuất hiện. Ân, như thế. Phương Thành than thở một tiếng, vừa bắt đầu lại tới đây, hắn là hoảng sợ bất an, một cái người quen biết đều không có, phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là xa lạ gương mặt. Nhưng ngây người hơn một tháng, hắn mới giật mình phát giác, vô luận bình thường có mâu thuẫn gì, phát sinh cỡ nào cãi lộn, chân chính lúc chiến đấu, đều sẽ liều chết phân chiến, tín nhiệm lẫn nhau. Chưa hề không có trong chiến đấu nhường, hoặc là dở trò sự tình. Liên giống với bọn hắn đội ngũ, người da trắng cương hắn nhất xem thường người da đen đà mòn, nhưng khi đà mòn có nguy hiểm, hắn y nguyên phấn đấu quên mình, không sợ chết xuất thủ cứu rút. Bình thường mâu thuẫn rất sâu người, trên chiến trường lại có thể lưng tựa lưng, lẫn nhau tin cậy. Đây là nhất làm cho hắn chấn động, cũng là nhất làm cho hắn cảm động sự tình. Phương Thành bĩu môi, có chút minh bạch. Đăng ký chiến võ sư mới tính là chân chính võ giả trong vòng luận quần, chắc không được bọn hắn không đi tham gia Hoa Quốc thanh niên võ đạo thi đấu. Cùng kia thứ gì lục đại đoạt giải quán quân lôi cuốn thiên kiêu so sánh, đơn giản tựa như trên trời phượng hoàng cùng trên mặt đất gà vịt khác biệt. Trên lệch quá xa, mà lại lôi đài thi đấu, tựa như là nhà tròi đồng dạng, cơ hồ là số không tử vong. Nghĩ tới đây, Phương Thành đột nhiên hiện lên một tia nghi hoặc, cao mày miễn cưỡng tướng thân thể dựa vào tại đầu giường khung sắt bên trên, lại đóng thật mỏng chăn đông, nhìn về phía sư phụ. Nơi này có rất nhiều người ngoại quốc. Nhưng, vì sao đơn độc không có Hàn Quốc võ giả? Chương 106, khôi phục. Ở chỗ này, Phương Thành gặp qua rất nhiều màu vàng nhân chủng, có Đông Á, Nam Á người ngoại quốc, nhưng duy chỉ có người Hàn Quốc, hắn là một cái đều chưa từng nhìn thấy. Cái này rất kỳ quái. Lục lao đầu sờ lên cái cằm, đáy mắt hiện lên một tia thần sắc khinh thường. Ha ha! Quốc gia này dân tộc, luôn cho là mình là thế giới thứ nhất, tràn đầy dân tộc kỳ thị, cho rằng ngoại trừ bọn hắn quốc gia người, dư nhân loại đều là rắc rưởi. Tự đại vô tri đến loại tình trạng này, cũng là một loại cảnh giới. Mà lại bọn hắn lòng dạ cực kỳ nhỏ hẹp, liệt căn chôn sâu, căn bản không có cách nào câu thông. Phát sinh chuyện này về sau, chính phủ Hàn Quốc liền đưa ra người ngoài hành tinh âm mưu luận. Người ngoài hành tinh âm mưu luận. Phương Thành há hốc mồm, muốn nói lại thôi. Đây là cái gì tư duy? Quá khách khí rồi đi. Đúng vậy, bọn hắn ngay cả điều động người tới hành vi đều không có, trực tiếp bế quan tỏa cảng, không cho phép bổn quốc võ giả tham gia Ní Bùn Đa Đảo chiến dịch. Thế nhưng là chỉ cần có một cái Hàn Quốc võ giả sang đây xem một chút, liền có thể biết sự thật ta. Lục lao đầu liếc mắt Phương Thành, lắc đầu nói ra. Bọn hắn năng không biết Bờ Dạ Đi xâm lấn sự tình. Bọn hắn là biết đến, nhưng là bọn hắn ý nghĩ là, dù sao cũng không có cách nào từ căn nguyên giải quyết hết, cần gì phải hy sinh bổn quốc nhân dân sinh mệnh. Mà lại tới đây chiến đấu, tỷ lệ tử vong cao đáng sợ, chính phủ Hàn Quốc không yên lòng quốc lực bị tiêu hao, ngay cả vật liệu chiến tranh cũng không nguyện ý cung cấp mảy may, càng đừng đề cập điều động bổn quốc võ giả. Phương Thành cắn răng, cuối cùng cũng không nói đến bất kỳ lời nói nào. Ti tiện tự tư đến loại tình trạng này, thật sự là hào vô nhân tính. Lục lao đầu nhìn một chút Phương Thành, cẩn thận quét mắt Phương Thành thân thể, trầm ngâm một hồi, nói ra, nơi này là có võ giả dưỡng sinh khí, đợi lát nữa ta sẽ sai người đưa tới. Nhìn xem Phương Thành trên thân thể sẽ rách đạo đạo vết thương, Lục lao đầu trong mắt lóe lên một tia thần sắc nghi hoặc, ngươi lần này đột phá có chút miễn cưỡng à. rất nhập chức nghiệp cấp võ giả, ngược lại là có một ít cũng không chịu nổi cuồng mãnh kinh lực, thân thể bị xé nứt ra. Nhưng đều không có Phương Thành tình huống nghiêm trọng. Lục lao đầu thô sơ giản lược nhìn lướt qua, hai tay, lồng ngực, chân, liền ngay cả trên mặt bàn chân đều có xé mở miệng vết thương. Phương Thành gật gật đầu. Lục lao đầu thở dài, ngươi lần này ngược lại là lập công lớn. Nếu không phải ngươi, Cương Cứ Sơn khẳng định sẽ thất thủ. Nói đến đây, Lục lao đầu lại có chút áy náy nhìn nhìn Phương Thành, lúc đầu để ngươi tham chiến, chỉ là muốn tôi luyện ngươi một phen, Cương Cứ Sơn là xung đột nhỏ nhất, tỷ lệ tử vong thấp nhất sự tình. Vi sư làm thế nào cũng không nghĩ tới, hôm qua bọn chúng vậy mà tại Cương Cứ Sơn bên trên xuất hiện 400 con kinh khủng số lượng, sáng nay lại xuất hiện 70, 80 con. Hôm qua ta ở tiền tuyến thiết vệ cốc, nơi này không có vô tuyến mở điện, điện báo hưu tuyến cũng rất khó khăn, chỉ có tại cái này ní bún đạ đảo biên giới, mới có thể miễn cưỡng sử dụng điện tử. Buổi sáng tiếp vào tin báo, vi sư liền vội vàng chạy về. May mắn ngươi tiểu tử thúi này không có việc gì, ai? Hẳn là tìm một vị chức nghiệp cấp võ giả bảo vệ ngươi. Lục lao đầu có chút áy náy. Hắn mấy ngày nay bận bịu choáng, hoa mắt chóng mặt, căn bản không dành chú ý đồ đệ tin tức. Huống hồ Cương Cứ Sơn, lại là biên giới chiến trường, bờ giả đỉ số lượng không nhiều, FG08 giờ cờ 8, hắn vốn cho rằng đồ đệ là vạn không có nguy hiểm. Phương Thành cười nói, sư phụ, ta cái này không có việc gì à, hơn nữa còn đột phá chức nghiệp cấp. Lục lao đầu cán ho khan vài tiếng, thẳng đến hiện tại, nội tâm của hắn chấn kinh còn không có mất đi, dù cho mình đột phá đến đan cảnh đại sư, nỗi lòng đều không có như thế chấn động. Hắn vốn cho rằng, lấy Phương Thành thiên tư, làm sao cũng muốn cái 3-4 năm. Nhưng lúc này mới bao lâu? Mới 3-4 tháng. Lục lao đầu giật giật bờ môi, ngươi lại nghỉ ngơi thật tốt, vi sư còn phải đi tiền tuyến, trước hết không giúp ngươi. Ân. Phương Thành nhẹ khẽ gật đầu một cái, đưa mắt nhìn sư phụ rời đi. Phanh. Cửa sắt nhẹ đóng cửa khẽ. Lục lao đầu kinh ngạc nhìn ở ngoài cửa đứng một hồi, theo thói quen sờ lên cái cằm, phảng phất tại làm dịu nội tâm chấn động. Hắn lẩm bẩm nói. Tại sao có thể có loại thiên tư này, xương cốt phát dục còn chưa thành thục, liền đột phá đến chức nghiệp cấp. Đợi đến thân thể phát dục hoàn toàn về sau, mới có thể có cơ hội rất nhập chức nghiệp cấp. Mà lại tiểu tử này cũng không có cơ hội ăn vào cái gì thiên tài địa bảo. Lão tử còn tính toán đợi tiểu tử thúi này thân thể rèn luyện thành thục, cho hắn một gốc trăm năm nhân sâm. Từ khi thu tiểu tử này làm đồ đệ, lão tử giật mình số lần làm sao càng ngày càng nhiều. Lục lao đầu cười khổ một tiếng, lắc đầu, hướng làm trong chiến đấu đi bộ mà đi. Tầng trời thấp bay lên không ngược lại là không có vấn đề, nhưng nơi đây là doanh địa, quân nhân bình thường còn có một đồng lớn, lục lao đầu cũng không muốn kinh thế hai tủ. Dù sao đan cảnh đại sư cấp độ võ giả, toàn cầu cũng không có mấy cái. Gian phòng bên trong. Dưỡng sinh khí đã bị đưa đến trong phòng, Phương Thành nằm đi vào, ấn động mở ra khóa. Ông. Dưỡng sinh khí chấn động, lục sắc dược dịch chậm rãi thẩm thấu mà ra. Phương Thành mím môi, cảm thụ được thân thể nhanh chóng khép lại. Tại Bắc Băng Dương đặc hơn lúc, đã từng sử dụng qua 3 lần, nhưng này lúc thể xác tinh thần mỏi mệt, hoàn toàn không có tâm tư cẩn thận trải nghiệm. Đây là lần thứ 4 sử dụng. Phương Thành tay trái tại lục sắc dược dịch bên trong lắc lư. Dược dịch chủ yếu tác dụng là chữa trị, ôn hòa tính trị liệu, cũng không phải là vật đại bổ, Phương Thành có chút than thở. Bình thường tới nói, trải qua chữa trị về sau, hẳn là sẽ có một ít tiến bộ. Nhưng hắn không có gì tích lũy, cơ sở không sâu, nội tình không dày, dược dịch tác dụng cũng chỉ có thể chữa trị thân thể thương tích. Về phần hấp thu dinh dưỡng, xúc tiến thân thể cường kiện, tiến một bước tăng cường lực lượng. Phương Thành khẽ thở dài, càng thêm minh bạch tự thân thiên phú là cỡ nào chi chênh lệch. Hắn ngày đêm khổ luyện, vô luận đông hàn hạ nóng đều rèn luyện thân thể, hoành luyện công phu cũng một mực không co buông xuống, nhưng thân thể bản nguyên liền là không chiếm được tăng cường. Khí lực ngược lại là tăng điểm, thế nhưng là, cũng chính là một điểm. Ngay cả lực lượng thuộc tính đều từ không có biến hóa qua. Phương Thành lông mày nhíu lại, trong lòng suy tính lấy. Chỉ cần thể chất, thân thể cường độ tăng cường, ta liền có thể càng cường lực lượng, trực tiếp đột phá, chỉ là chỉ dựa vào hành luyện công phu, cùng thân thể tự nhiên phát dục, tựa hồ còn chưa đủ. Nếu là thể chất có thể tu luyện liền tốt. Đồng nhiên, Phương Thành khẽ giật mình. Cho tới nay, hắn một mực không để ý đến một việc. Thể chất là có thể tôi luyện tăng cường. Mình một mực luyện tập, đều là cơ sở hoành luyện công phu. Nếu là có thể đạt được cao thâm hơn, tầng thứ cao hơn hoành luyện công phu, thể chất tăng cường tốc độ càng nhanh, thực lực của hắn cũng liền có thể được đến càng nhanh càng vững vàng tăng cường. Mạnh lên, tựa hồ lại càng dễ. Phương Thành hít một hơi thật sâu, trong lòng định ra suy nghĩ, quyết định đợi lát nữa cua xong tam thuốc, liền đi tìm sư phụ, muốn một môn cao cấp luyện pháp. Tốt nhất là loại kia nhằm vào thể chất công phu, thì tốt hơn. Phương Thành nỗi lòng nhất định, nâng lên một ngụm dược dịch, nhẹ nhàng địa tiếp xúc tại trên mặt. Thanh lương, ôn hòa, nhấp múa. Phương Thành nâng mấy lần dược dịch, cũng cảm giác trên mặt vỡ ra vết thương tựa hồ cũng kéo màn. Hắn không khỏi tâm thần chấn động, đối thuốc này dịch giá trị có càng trực quan nhận biết. Đây quả thực là giá trên trời dược liệu, hiệu dụng quá mức rõ ràng, quá mức nhanh chóng. Dứt khoát cũng không nâng dược dịch đặt ở trên mặt, Phương Thành dứt khoát hít vào một hơi, nín hơi vùi đầu, trực tiếp tướng tết tóc làm thuốc dịch bên trong. Chương 107, tuyệt địa chiến sĩ. Tắm thuốc hoàn tất về sau, Phương Thành điều dưỡng thân khí bên trong còn sót lại chất lỏng đổ vào một bên trong cống thoát nước, hắn đi ra cửa phòng, điều dưỡng thân khí còn cho một vị quân trang nam tử. Quân trang nam tử tiếp nhận dưỡng sinh khí, cười nói, ngươi nhanh đi cọ rửa một cái đi. Phương Thành túi đầu nhìn một chút mình, không khỏi nở nụ cười, hắn đầy người đều là lục sắc dược dịch cặn bã, nhìn chật vật cực kỳ. Xong quân trang nam tử gật gật đầu, Phương Thành đi hướng doanh địa hậu phương cọ rửa khu. Nói là cọ rửa khu, kỳ thật liền là một thùng nước sạch, cần mình cầm cọ rửa thân thể, về phần vòi nước cái gì, là không có. Phương Thành đoán thầm một câu. Quá gian khổ. Xong sau khi tắm, Phương Thành lau khô thân thể, trở lại trong phòng thay đổi màu xanh sẫm quân trang, đi hướng làm trong chiến đấu. Ba tầng độ cao làm trong chiến đấu bên trong. Lục lao đầu đứng tại một cái chỉ huy trong phòng, nghi hoặc nhìn về phía Phương Thành, thế nào? Phương Thành cân nhắc một chút, nói ra, sư phụ, ta muốn một môn chuyên môn rèn luyện thân thể, tăng cường thể chất công phu. Lục lao đầu trầm ngâm một chút, gật gật đầu, ngươi đi về trước đi, vi sư tướng công pháp chép lại, ban đêm cho lúc trước ngươi. Được rồi, vậy ta liền đi trước. Đi thôi. Phương Thành quét một vòng, trong phòng chỉ huy còn đứng lấy 4-5 cá nhân, có nhíu mày nhìn chằm chằm trên bàn địa đồ, có hiếu kỳ đánh giá hắn. Hắn mở ra cửa, đi ra phòng chỉ huy, hạ hai cái thang lầu, đi ra làm trong chiến đấu. Lúc này đã buổi chiều. Dương quang phổ chiếu, Thái Bình Dương ướt át khí hậu để cho người ta cảm thấy lại mát mẻ lại nóng bỏng. Thật sự là cực kỳ mâu thuẫn. Trong phòng chỉ huy, một cái hơn 50 tuổi quân trang lão đầu ho khan một tiếng, tôn kính nhìn về phía Lục lão đầu, cười nói. Lục tướng quân, vừa rồi vị này là ngài đồ đệ. Ân. Quân trang lão đầu nhãn tỉnh sáng lên, sợ hãi than nói, nghe danh không bằng gặp mặt ta, ngài đồ đệ này quá trẻ tuổi, vậy mà xông ra bực này tên tuổi, có ngài bực này lục địa nhân tiên là, cũng vô pháp che giấu hảo quang của hắn vạn trượng. Lục lão đầu cười một tiếng, ngươi cái này quá để cao hắn đi. Quân trang lão đầu trước mắt, minh bạch người lãnh đạo trực tiếp là tại khiêm tốn, hắn vội vàng cung kính nói, ngài còn không biết đi, tại cái này trong doanh địa, rất nhiều võ giả đều xưng hô hắn là tuyệt địa chiến sĩ. Tuyệt địa chiến sĩ. Lục lão đầu xoạch một chút miệng, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Một bên quân trang trung niên nhân cũng cười nói, đúng vậy a Lục tướng quân, một mình đánh giết hơn 40 con bờ ra đi, cứu vãn đội ngũ tại nguy nan bên trong, thủ vệ cương cư sơn tại trong tuyệt cảnh, mọi người liền cho hắn cái xưng hảo, tuyệt địa chiến sĩ. Một mình đánh giết hơn 40 con, đây chính là chức nghiệp cấp trung đoạn võ giả mới có thực lực. Đăng nhập HTTP. Dù cho đều là chuyên nghiệp cấp thực lực bờ ra đi, cũng vạn nát không là chức nghiệp cấp sơ đoạn võ giả có thể ngăn cản. Nếu là định lượng để tính, một vị chuyên nghiệp cấp cao đoạn đại khái có thể một mình đánh giết 4-5 con bờ ra đi. Chức nghiệp cấp sơ đoạn có thể đánh giết 15 con tả hưu. Chức nghiệp cấp trung đoạn có thể đánh giết hơn 20 cái, 30 con mấy có lẽ đã là cực hạn. Huống chi, đây chính là 68 chỉ bờ ra đi, đương võ giả đánh giết số lượng cực hạn lại tăng thêm về sau, mỗi nhiều một con bờ ra đi, đều sẽ tăng mạnh một phần nguy hiểm nguy cơ. Thật sự là ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt đội ngũ, cái này xa so với đánh giết bờ dạ đỉ số lượng càng rung động lòng người. Lục lao đầu lắc đầu, cười hắc hắc, cũng đừng khen, để cho ta đồ đệ này nghe thấy, còn không muốn đắc chí lên trời, đến, tiếp tục phân tích thiết vệ cốc địa đồ, nhất định phải tìm tới điểm đột phá. Vâng. Ngày thứ ba, Phương Thành vừa đi ra khỏi cửa, muốn đi đội ngũ tập hợp chỗ, liền thấy đội trưởng Vương Hữu Vi mang theo đả mòn bọn người đi tới. Người da đen đả mòn lộ ra hai hàm răng trắng. Đi lên phía trước, tuyệt địa chiến sĩ, mời đi, nên chúng ta tuần tra. Phương Thành lắc đầu bật cười. Hôm qua cái danh này hắn liền nghe nói, còn ở trong lòng oán trách qua, cái danh xưng này cũng quá cầu huyết, không có chút nào uy mãnh ba khí. Hắn ngược lại là cảm thấy, liệt thiên phượng cái danh này càng tốt hơn một chút. Đội trưởng Vương Hữu Vi cũng đi lên trước, cười to nói, Đại Thành, ngươi lần này đột phá về sau, tiểu đội chúng ta liền có hai vị chức nghiệp cấp, tại cương cư sơn bên trên, cơ hồ là không có nguy hiểm tính mạng. Trần Hổ Phụ Hòa nói, tuyệt địa chiến sĩ, tuyệt cảnh phản sát 40 con bờ ra đi, Đại Thành, hiện tại thế nhưng là toàn bộ doanh địa đều biết ngươi. Phương Thành cười ha hả nhìn xem bốn vị khí thế ngang dương đồng đội. Tốt à, chúng ta lên đường đi, ta chỉ phụ trách mang tập kết tín hiệu lệnh, đồ ăn cái gì các ngươi cần phải chuẩn bị tốt. Người da đen đã mòn cười lớn ôm Phương Thành bả vai, lung lay, nói ra, giật ở trên, đại thành ngươi cứ yên tâm đi, ninh nhưng chúng ta bị đói, cũng không thể ủy khuất lượng cơm ăn của ngươi. Ha ha, đi thôi. Vương Hữu Vi cười ra tiếng, năm cá nhân một thân màu xanh sẫm quân trang, hướng Cương Cứ Sơn phương hướng tiến lên. Ngoại trừ Phương Thành bên ngoài, bốn cá nhân đều lòng tràn đầy vui vẻ, phấn FG vở gì không phèm chấn. Trong đội ngũ thêm ra một cái chức nghiệp cấp, đây chính là đại hảo sự. Ai không muốn sống sót, đều không muốn đối mặt tử vong, có Phương Thành tại, bọn hắn tại Cương Cứ Sơn bên trên cơ hồ sẽ không xuất hiện nguy cơ chí mạng. Về phần đổi tuần tra địa, ít nhất cũng phải đợi đến lần tiếp theo đến nghỉ bùn đà đảo. Trước lúc này, bọn hắn còn có thể an ổn ngây ngốc 2 tháng. Người da trắng Cương Hán khỏe miệng một phát, thấp giọng cười nói, cảm tạ may mắn nữ thần chiếu cố. Ngắn ngủi 15 phút, 5 cá nhân đến Cương Cứ Sơn dưới. Đi lên về sau lại an điểm tâm đi. 5 cá nhân liếc nhau, đều gật gật đầu, thân hình như là linh dương linh xảo, có chí khí, đã có lực lượng, tâm tình cũng liền vui vẻ. Tựa như tại đầy trời hắc vân bên trong, đột nhiên lộ ra một đạo ánh nắng. Rất nhanh, 5 cá nhân tìm tới một chỗ sườn núi khía cạnh, đã có thể quan sát rừng cây, lại có thể an tâm ăn cơm. Người da đen đã mòn cạc cạc cười một tiếng, chắp tay trước ngực cầu nguyện. Thân yêu chủ, chúng ta hôm nay sở cầu hết thảy, đều là phụng lấy ngài danh nghĩa. Chúng ta hàng ngày ẩm thực, hôm nay ban cho ta nhóm, diện chúng ta nợ, như cùng chúng ta miễn đi người nợ, không cứ gọi chúng ta gặp phải nguy nan, cứu chúng ta thoát ly hung ác, bởi vì quốc gia, quyền hành toàn là của ngài, thẳng đến vĩnh viễn, amen. Người da trắng Cương Hán liếc qua, không có hắc cấm thanh. Đợi đến người da đen đã mòn cầu nguyện xong, hắn mới cầm chén đũa lên, một thanh gắp lên một bó to mì sợi. Cương Hán sắc mặt một khổ. A thượng đế A, ta nói bọn tiểu nhị, chúng ta bữa sáng có thể hay không thay đổi. Mỗi ngày ăn mì, các ngươi là muốn trở thành mì sợi sao? Trần Hổ quay đầu xì một tiếng kinh miệt, ruôi ra đũa kẹp lên một khối nhỏ lạp xưởng. Đây không phải thịt ta. Người da trắng Cương Hán nhìn xem cái kia chỉ có tiểu lớn chừng đầu ngón tay cái màu đỏ sầm lạp xưởng, trầm giọng thở dài, nhắm mắt lại đem thon thả nhét vào trong miệng. Vương Hữu Vi cấp tốc lay mấy ngụm, tướng bát cơm để ở một bên, cầm lấy một cây Trung Quốc thuốc lá, tướng tàn thuốc xâm nhập đáy nồi hỏa diễm bên trong. Hô! Hắn lại vội vàng cầm trở về, hít một hơi thật sâu. Tàn thuốc ánh lửa lập tức trở nên sáng tỏ, bắt đầu cháy rừng rực. Phương Thành liếc mắt đội trưởng Vương Hữu Vi, miệng bên trong còn có mì sợi, mơ hồ nói ra, hút thuốc đối thân thể không tốt à. Vương Hữu Vi dương mắt nhìn một chút Phương Thành, cười nói. Đúng vậy a, đối thân thể không tốt, nhưng là đối với chúng ta chiến võ sư tới nói. Liền xem như thân thể không tốt thì thế nào, hôm nay cũng không biết ngày mai còn có thể không còn sống. Người da trắng Cương Hán cũng nhóm lửa thuốc lá, hút miệng, chậm rãi phun ra, 10 phần tán đồng Vương Hữu Vi, hắn nhìn về phía Phương Thành, tuyệt địa chiến sĩ, có cần phải tới một cây? Không được. Người da trắng Cương Hán nhún vai, tay phải cầm thuốc lá, tay trái tại râu quai nón bên trên ma sát mấy lần. Người da đen đã mòn ha ha cười nói. Đại thành, ta hỏi thăm một việc à, hôm trước ngươi vừa mới đột phá chức nghiệp cấp, làm sao cảm giác như vậy hung mãnh? Cơ hồ cùng đội trưởng tương xứng đi. Chương 108, về nhà. Khói mù lượn lờ bên trong, Vương Hữu Vi cũng ngưng lông mày nhìn về phía Phương Thành, phải nói là so ta còn mạnh hơn. Người da trắng Cương Hán cùng Trần Hổ không chớp mắt nhìn xem Phương Thành. Bọn hắn đều rất nghi hoặc, Phương Thành vừa mới đột phá chức nghiệp cấp, làm sao mạnh như vậy? Phương Thành khoát khoát tay, ta cũng không rõ ràng. Bốn cá nhân gật gật đầu, mặc dù nghi hoặc chưa tán, nhưng cũng không có làm nhiều hoài nghi, thực lực cường điểm, luôn luôn không sai. Phương Thành ăn hết một điểm cuối cùng mì sợi, hắn nhìn về phía tầm mắt phía dưới thuộc tính ký hiệu. Lực lượng, 3.1, nhanh nhẹn, 1.6, tinh thần, 1.3, nguyên năng, 14.6. Hắn một mực thật sâu nghi hoặc, lực lượng đại biểu là võ giả kinh lực, một khi tăng cộng vào, liền đại biểu cho cấp độ thực lực đột phá. Nhưng mà nhanh nhẹn cùng tinh thần, đến cùng có làm được cái gì, hắn còn một mực không biết. Cái này cũng liền đưa đến hắn không có dùng linh tinh nguyên năng điểm, thêm đại nhanh nhẹn cùng trên tinh thần. Thẳng đến hôm trước, nhanh nhẹn đạt tới 1.6 về sau, tựa hồ có không đồng dạng biến hóa, Phương Thành phất phất tay, cảm thụ được không khí lưu động. Tựa như không khí lực cản càng nhỏ hơn. Đây cũng không phải là bởi vì làm lực lượng tăng cường, mà sinh ra bổ sung tăng tốc hiệu quả. Tựa hồ, nhanh nhẹn cùng lực lượng không quan hệ. Phương Thành ánh mắt hiện lên một tia tinh mang, đáy lòng của hắn suy nghĩ lấy, nhanh nhẹn tựa hồ cũng không phải là cự lực buộc phát sinh ra lực lượng, mà là đối không khí tốt hơn thích ứng tính, phảng phất con cá tại cảm giác trong nước. Mà lại hôm trước sáng sớm trường huyết chiến kia bên trong, do người chiến tích rất lớn một phần là bởi vì cao nhanh nhẹn, bờ dạ đi còn chưa kịp phản ứng, liền bị hắn một đao chém giết. Nghĩ tới đây, hắn không đang do dự, thử nghiệm tại nhanh nhẹn càng thêm điểm. Thuộc tính ký hiệu mơ hồ một chút, biến thành, lực lượng, 3.1, nhanh nhẹn, 1.8, tinh thần, 1.3, nguyên năng, 12. 6. Hả? Cái này đến cực hạn. Phương Thành ánh mắt vẻ kinh ngạc hiện lên, nguyên lai không chỉ có là lực lượng, liền ngay cả nhanh nhẹn cũng là cực hạn. Chẳng lẽ lại, cũng là bởi vì thể chất hạn chế nguyên nhân. 1.6 nhanh nhẹn, nên là cùng mới vào chức nghiệp cấp cao đoạn tốc độ tương đương, nhưng muốn so bình thường võ giả càng có tính dễ nổ cùng tính linh hoạt. Tỷ như chức nghiệp cấp võ giả dù cho có nội lực bản thân, muốn trên không trung xê dịch thân hình, cũng cần mượn lực. Nhưng hắn không cần mượn lực, bằng vào tự thân liền có thể hoàn thành không trung lướt ngang. Cái này rất là kinh khủng. Phương Thành liếm môi một cái. 1.8 nhanh nhẹn, hẳn là tương đương với chức nghiệp cấp cao đoạn đỉnh phong tốc độ, mà lại ta muốn so với bọn hắn càng linh động mau lẹ. Lại thêm mới vào chức nghiệp cấp sơ đoạn lực lượng. Thực lực tổng hợp hẳn là tại chức nghiệp cấp trung đoạn tả hữu, nhưng cùng đồng cấp võ FZZMK6V4 giả tác chiến, lại là không có đánh giết bở giả đi nhẹ nhàng như vậy. Dù sao đều là cùng cấp độ thực lực, dù cho tốc độ rất nhanh, lực đạo không đủ cũng vô pháp phá mất phòng ngự giá đỡ. Như vậy, tinh thần lại là cái gì? Phương Thành ánh mắt lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa, đến chức nghiệp cấp về sau, hắn càng phát giác nguyên năng điểm khó mà thu hoạch được. Đánh giết một con chuyên nghiệp cấp bở giả đi, mới không. Hai hoặc là 0.1 cái nguyên năng điểm. Cái này cũng không phải đánh quái thăng cấp vong du, thu hoạch nguyên năng điểm phong hiểm quá lớn, cũng không thể vì tăng cường thực lực ngay cả mệnh cũng không cần. Được rồi, nguyên năng điểm trước bảo lưu lại tới. Phương Thành cau mày, làm ra quyết định, lại nhìn mắt thuộc tính ký hiệu, lực lượng, 3.1, nhanh nhẹn, 1.8, tinh thần, 1.3, nguyên năng, 12. 6. Lực lượng cùng nhanh nhẹn đều đạt đến cực hạn, tinh thần tạm thời cất đặt một bên. Có bờ dạ đi xuất hiện. Một đạo tiếng la đánh thức Phương Thành trầm tư, ánh mắt của hắn nhìn đi qua, trong bụi cây lộ ra vì số không nhiều con mắt màu xanh lục, tựa hồ đang nhìn chăm chú bọn hắn. Người da đen đã mòn phàn nàn nói, ngoà nó, thật sự là không khiến người ta nghỉ ngơi thật tốt. Mặc dù nói bờ dạ đi là có trí tuệ, nhưng chúng nó lại hung hãn không sợ chết, dù cho biết rõ hẳn phải chết, cũng muốn đến quấy rối một đợt, cái này rất đáng ghét. Phương Thành nhạt cười một tiếng, cầm lên đại đao đi hướng rừng cây. Rừng cây biên giới, mười mấy con bờ dạ đi từng cái nhảy ra rừng cây, lớp vảy màu xanh lục rung động, phát ra tiếng kêu ré, sau đó như ong vỡ tổ hướng năm cá nhân đánh tới. Chiến đấu. Tiếp tục khai hỏa. Chết. Phương Thành giận quát một tiếng, cầm lên đại đao, nội lực lưu chuyển đến trên đại đao, phát tán nhàn nhạt bạch sắc quang mang, sau đó hắn một thanh bổ xuống. Năm 2016 ngày 31 tháng 12. Lúc này là Hoa Quốc mùa đông, nhưng ở Ní Bún đã ở trên đảo, nhưng như cũng ấm áp, chỉ bất quá tại gió mát bên trong nhiều một chút hơi lạnh. Phương Thành ngồi ở trên giường, lật qua lại mấy tờ giấy trắng. Giấy trắng bị vượt qua vô số lần, đã hơi phiếm hắc, nhưng y nguyên không ảnh hưởng quan sát. Thái Kim Thân. Cái này khổ luyện công pháp ngược lại là có thể, còn có quan tưởng đồ, hai tháng này, thể chất ngược lại là tăng cường rất nhiều. Bất quá hoành luyện công phu, đều là sơ luyện rất nhanh, càng luyện càng tối nghĩa. Khó mà đại thành, như thế cái vấn đề. Phương Thành hít mắt, mắt nhìn tầm mắt phía dưới thuộc tính ký hiệu. Lực lượng, 36, nhanh nhẹn, 1.8, tinh thần, 1.3, nguyên năng, 13. 2. Hai tháng này đến, theo lực lượng tăng cường, nguyên năng điểm càng thêm khó mà thu hoạch, đánh giết hai con chuyên nghiệp cấp bở dạ đi mới có thể gia tăng 0.1 nguyên năng điểm. Về phần thống lĩnh cấp bở dạ đi, cũng chỉ có thể gia tăng 0.4 đến 0.5 nguyên năng điểm. Nhanh nhẹn thuộc tính vẫn là bình cảnh. Ngược lại là cái này tinh thần thuộc tính, đến cùng đại biểu cho cái gì? Phương Thành nhíu mày thở dài. Cương cứ sơn bên trên, tiến công bở dạ đỉ cũng càng ngày càng ít, nghe nói tiền tuyến thiết vệ cốc nơi đó ngược lại là càng thêm kịch liệt. Đoán chừng lần sau trở về, liền muốn đi trước thiết vệ cốc. Hàng ngàn hàng vạn bở dạ đỉ, chỉ là suy nghĩ một chút, Phương Si đi cảm thấy trong lòng rất lạnh, vậy sẽ là kinh khủng bực nào máu tanh chiến trường. Tinh thần thuộc tính. Phương Thành ngưng thần tăng thêm 2 điểm đi lên. Lực lượng, 36, nhanh nhẹn, 1.8, tinh thần, 1.5, nguyên năng, 11.2. Tâm như lưới đao. Tâm như vạn năm băng. Trong chốc nhóm này, Phương Thành chỉ cảm thấy mình đứng ở vũ trụ mịt mờ ở giữa, lại không nhận một tia mê hoặc, không nhiễm một tia bụi bặm. Tâm linh lập tức tinh khiết. Minh tâm kiến tính, trực chỉ bản tâm, Phương Thành hai mắt không tự chủ chảy ra nước mắt. Có một loại cảm thấy động, đại xúc động tràn ngập tại trong lòng. Hắn càng phát ra rõ ràng ý nghĩa sự tồn tại của mình. Là thủ hộ. Là bảo vệ. Để người nhà không nhận đói khổ lạnh lẽo nỗi khổ, để người nhà không nhiễm thế tục gian khổ chi mệt mỏi, để người nhà an an toàn toàn, hạnh hạnh phúc phúc còn sống. Tựa hồ là càng thêm cực hạn. Phảng phất tại kiến tạo nhà lầu lúc, không những không có đóng dấu chồng số tầng, ngược lại là mở rộng lâu cơ diện tích. Qua 10 giây đồng hồ, Phương Thành đột nhiên một cái giật mình, nhìn một chút đầu giường cơ giới biểu. Mới như thế một hồi, Phương Thành ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng đều qua mấy giờ. Hả? Tựa hồ không có chút nào biến hóa. Phương Thành nhíu mày trầm tư, trên tinh thần gia tăng, tựa hồ đối với thực lực một điểm ảnh hưởng đều không có. Đơn giản là sức chịu đòn mạnh hơn, tâm trí cường hãn hơn, đối mình muốn nhân sinh rõ ràng hơn một chút. Phương Thành lắc đầu, có chút tiếc hận, tựa hồ hai cái này nguyên năng điểm là lãng phí. Đại Thành, cần phải đi, còn trong phòng lề mề cái gì đâu, máy bay còn có nửa giờ liền bay lên. Ngoài cửa vang lên người da đen đạm mòn thanh âm. Phương Thành mỉm cười, đi xuống giường, nhìn một vòng mình cư ngụ 4 tháng gian phòng, kinh ngạc một hồi, trong lòng tràn đầy cảm khái. Ta, sẽ còn trở lại. Nhưng cái này trước đó, ta muốn về nhà. Về nhà. Về nhà. Phương Thành chỉ cảm thấy tựa hồ toàn thân cao thấp tế bào, cơ bắp, huyết dịch đều tại thoải mái gieo họ. Hắn một thanh mở cửa sắt ra, nhìn về phía ngoài cửa người da đen đạm mòn, cười nói. Đi thôi, về nhà. Chương 109, vào đông tuyết bay. Chật hẹp máy bay trên đường chạy. Máy bay chậm rãi từ đảo bên ngoài trên không bay tới, mang theo âm thanh gào thét, đám mây tựa hồ cũng đang vì đó nhường đường. Phương Thành nhìn xem kích động không thôi Vương Hữu Vi cùng Trần Hổ, lại liếc mắt bên cạnh đạm mòn, hỏi, ngươi cũng cùng ta ngồi một cái máy bay. Hắn có chút kỳ quái. Nơi này máy bay có hơn 10 loại khác biệt hàng đi đường tuyến, đều là bay hướng các đại quốc. Nhưng đạm mòn, hắn chẳng lẽ là người nước Hoa? Đạm mòn sững sờ, lắc đầu bĩu môi, ta chỉ là chở khách cái này máy bay, đến Hoa Quốc thành phố Vân Hải, còn muốn chuyển cơ. Ồ, nhà ngươi ở đâu? Ân, tại Lợi Mỹ Quốc, nhưng là ta thê tử là người Hàn Quốc, nàng mang theo hải tử tại Hàn Quốc ở lại đâu? Hàn Quốc? Phương Thành kinh ngạc kêu ra tiếng. Quốc gia này dân tộc, thế nhưng là để hắn mở rộng tầm mắt. Nghiêm trọng như vậy chiến tranh, lại một tơ một hào cũng không chịu xuất lực, đơn giản không xứng đáng chi làm người. Người da đen đạm mòn có chút im lặng. Ta nói hòa kế, ngươi không muốn kinh ngạc như vậy được chứ, ta thê tử chỉ là người bình thường mà thôi, cùng Hàn Quốc những cái kia ghê tởm quan lại nhưng không đồng dạng. Tốt ta. Phương Thành giang tay ra, tỏ ra là đã hiểu. Gió bắc như giải ý, dễ dàng chớ tàn phá. Lâm Giang thị đã tới mùa đông. Những năm qua hiếm thấy đại tuyết phiêu vẩy vào cả tòa thành thị trên không. Như là lông ngỗng nhẹ bay đại học bay là tả địa phiêu rơi xuống, trên mặt đất nhào chính là tuyết, thật dày, mềm mềm, nhà lầu cao ốc bên trên rơi chính là tuyết, bạch khải khải, lại lỏng vừa mềm. Con đường hai bên xanh hóa trên cây cối, tuyết động đem nhánh cây ép loan liều yêu, qua ánh sáng mặt trời chiếu ở bạch tuyết bên trên, phát ra sáng mắt quan mang. Trên đường, xe gạt ra xe, giao thông có chút khó khăn. Phương Thành ngồi tại trong xe taxi. Nhìn qua Lâm Giang thị cảnh tuyết, hơi có chút cảm khái. Từ nhỏ đến lớn, hắn cũng chưa từng thấy qua mấy lần lớn như thế tuyết. Phương Thành giống hài tử, giao quay cửa sổ xe xuống, tướng tay phải vươn ra ngoài cửa sổ, cảm thụ được đông tuyết rơi ở lòng bàn tay cảm giác lạnh như băng. Xe taxi đại tỷ cười nói, nha, đây là vừa trở về a. Tuyết này à, từ tối hôm qua liền bắt đầu, cái này đều nhanh một ngày, còn không có dừng lại đâu. Ha ha, kia vẫn còn lớn. Phương Thành nhẹ gật đầu. Hắn không có đeo kính râm, mặc dù 4 tháng trước, người khác khí lửa nóng, có thể nói đi trên đường, rất nhiều người đều năng nhận ra hắn. Nhưng hiện tại đã đi qua 4 tháng. Dậy sóng thoáng qua một cái, mọi người cũng ngay tại trên mạng đàm luận. Phương Thành cái tên này vẫn rất có nổi tiếng, nhưng muốn nói hắn trương này phổ la đại chúng mặt, vậy liền từ chối cho ý kiến. 10 phút sau, xe taxi đại tỷ quay đầu cười nói, xoay ca, đến. Phương Thành ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đông hồ số 14 chữ lớn tọa lạc tại một chỗ tảng đá lớn bên trên. Tảng đá lớn đằng sau, còn có một cái cỡ nhỏ suối phun quảng trường, chung quanh quảng trường tràn đầy nghệ thuật pho tượng, rơi hướng phía dưới còn tọa lạc lấy từng dãy chỗ ngồi. Phương Thành gật gật đầu, móc hướng túi, chuẩn bị trả tiền. Xe taxi đại tỷ thực sự nhịn không được hiếu kỳ, hỏi, ngài là ở nơi này. Nàng lôi ra thuê, đã có 2 năm dài đằng đẵng, còn từ không có hành khách mục đích là khu biệt thự, nhất là trước mắt cái này đông hồ số 1. Đây chính là toàn bộ Lâm Giang thị quý nhất liên hợp biệt thự khu. Lại hướng lên, liền là một cái biệt thự, loại kia biệt thự bình thường đều tại vùng ngoại ô. Phương Thành khẽ bước cảm, ân. Xe taxi đại tỷ tiếp nhận Phương Thành 100 đồng cả tiền, gật gù đắc ý cảm khái, nơi này một cái phòng ở, còn không phải cái 200-300 vạn lạc. Không kém bao nhiêu đâu. Xe taxi đại tỷ phát ra chật chật tiếng thán phục, tướng còn lại tiền lẻ tìm cho Phương Thành. Phương Thành tiếp nhận tiền, cũng không có nhìn kỹ, trực tiếp bỏ vào trong túi, mở cửa xe đi xuống xe. Xe taxi tiểu thư trừng lên mí mắt. Mắt thấy Phương Thành bóng lưng dần dần biến mất tại khu biệt thự bên trong, nàng mới ngạc nhiên nói, thật sự là nơi này. Nàng một bắt đầu còn tưởng rằng Phương Thành là đến làm sự tình. Nàng ở chỗ này, cái nào không phải quan lớn phú hào, nhưng cái này vị trẻ tuổi, mặc cũng chính là hàng vỉa hè hàng, căn bản không nhìn thấy đắt đỏ quần áo hoặc là mặc. Trọng yếu nhất chính là, ngay cả cái đồng hồ đều không có, nam nhân không đều là rất xem trọng biểu. Xe taxi đại tỷ nhìn thấy Phương Thành từ trong túi xuất ra xuề ra thẻ, tại gác cổng bên trên soát một chút, khu biệt thự người đi đường cửa tự động mở ra, đi vào. T. Nàng lạnh hít vào một hơi, hoán giận điệu nói. Hiện tại thế đạo này là thế nào, kẻ có tiền đều như thế thích giả điệu thấp. Phật tổ phù hộ, tương lai con của ta cũng có thể vào ở loại địa phương này. Vậy ta liền thắp nhang cầu nguyện. Phương Thành đi vào khu biệt thự, xem nhìn một cái, đi hướng số 8 biệt thự. Nơi này hắn vẫn là rất quen thuộc, dù sao nghỉ hè thời điểm ở gần một tháng. Ân. Về nhà. Phương Thành thực sự kìm nén không được kích động trong lòng cùng xúc động, nhìn xem còn có 100 mét số 8 biệt thự, ở giữa còn có hai đạo dải cây xanh, cùng một cái hồ nhỏ. Phương Thành hít vào một hơi, mũi chân điểm nhẹ, thân thể bay lên không hơn 10 mét chạy về phía trước. Hoa. Hắn tại dải cây xanh bên trên một cây trên cây cối điểm hạ, nhánh cây rung động, Phương Thành thân thể đột nhiên chấn động, tốc độ không thay đổi, phóng tới trong hồ nước. Bành. Phương Thành giẫm tại trong hồ nước, một đoàn bọt nước bạo tạc vẩy ra. Lại là một cước mượn lực, hắn thân thể giống như phi yến, nhẹ nhàng địa rơi vào số 8 cửa biệt thự. Nội lực còn có thể như thế dùng. Phương Thành âm thầm cười một tiếng, tiến lên liền chuẩn bị gõ cửa. Đột nhiên một loạt tiếng bước chân vang lên, Phương Thành quay đầu nhìn lại, hai cái biệt thự khu bảo an nhân viên chính như Lâm Đại Địch nhìn chằm chằm hắn. Hả? Là bị ta hù dọa? Phương Thành tâm linh cỡ nào nhạy cảm, vừa chuyển động ý nghĩ liền hiểu rõ ra, cười vang nói, hai vị, ta là nơi này hộ gia đình, vừa trở về có chút kích động. Hai cái bảo an gật gật đầu, bên trong một cái bảo an cắn răng, giúp đỡ một chút trên đầu bảo an ngũ, thấp phòng hỏi, ngươi chứng minh như thế nào? Phương Thành sững sờ, về nhà mình còn muốn chứng minh. Cái đồ chơi này chứng minh như thế nào? Giang giác. Số 8 biệt thự cửa mở ra, một cái đầu lộ ra, Phương Văn Đạo còn mặc ngắn tay, nhai răng nết miệng nhìn về phía ngoài cửa. Tiểu Thành. Trở về à nha? Mau mau, tiến nhanh phòng. Phương Thành cha Phương Văn Đạo kỳ quái mắt nhìn gặp hai cái bảo an, không nói gì thêm, tướng nhi tử Phương Thành nên vào phòng. Phương Thành đi vào trong biệt thự, đóng cửa lại, đổi lấy dép lê. Vừa rồi kia hai cá nhân. Phương Thành mắt nhìn nghi ngờ lão ba, cười nói, có thể là bị ta hù dọa. Ba bước vượt ngang 100 mét, tại trong hồ nước mượn lực, tràng cảnh này để hai cái bảo an nhìn vừa vặn, bọn hắn năng không khẩn trương à. Dù sao khu biệt thự công việc bảo vệ đều muốn dựa vào bọn họ. Phương Văn Đạo kỳ quái lặp lại một câu, hù dọa. Hắn lại lắc đầu, cũng không có để ý, hướng lầu hai hô, Trần Dung à, mau xuống đây, con của ngươi trở về. Phương Thành có chút im lặng, lão ba, chẳng lẽ ta không phải con của ngươi? Này, cái này không đều giống nhau sao? À đúng, ngươi làm sao sớm như vậy liền trở lại, không có đi trường học à? Phương Thành cha Phương Văn Đạo còn mặc ngắn tay, trong biệt thự có địa nhiệt, thật ấm áp. Phương Thành chần chờ một chút. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, lúc này Vân Hải Đại học chính là thi cuối kỳ thời gian. Thế nhưng là để một cái kinh lịch sinh tử, tham gia Ní Bún đã đảo chống cự ngoài hành tinh giống loài bờ dạ đi chiến tranh đăng ký chiến võ sư, lại về trường học lên lớp. Tựa hồ có chút không thú vị. Chương 110, Lực Bản Sơn Hà. Thành phố Vân Hải nhà ga. Lâm Đoán Đoán mặc trắng đoán sắc áo lông tại xuất trạm nơi cửa nhìn quanh, sáng hôm nay vừa thi xong, nghe nói Phương Thành muốn về trường học, nàng liền đến tiếp đứng. Hơn 4 tháng không gặp đâu. Nàng trong lòng cảm khái, càng thêm tưởng niệm Thành Thành. Đột nhiên, Lâm Đoán Đoán đôi mắt ngay mắt, thấy được cái kia mình mong nhớ ngày đêm bạn trai, kích động huy động cánh tay, hô lớn. Thành Thành. Hai người ngồi tàu điện ngầm. Đến một cái trạm xe lửa đi ra. Nghĩ muốn về trường học, trước hết đi tàu địa ngầm lại chuyển xe buýt, về phần đón xe. Lâm Đoán Đoán ngồi taxi sẽ say xe, Phương Thành cũng liền từ bỏ đón xe suy nghĩ. Lâm Đoán Đoán buông ra kéo bạn trai tay, giống con thỏ nhỏ nhảy nhót đến trạm xe buýt bài trước, con mắt quét mắt mấy lần chậm dừng, tìm tới 20 đường xe buýt. Nàng ngoái nhìn cười một tiếng, đi đến Phương Thành bên người. Phương Thành cũng có chút an tâm, mặc dù tại Vân Hải đưa mắt không biết. Nhưng bên người còn có cá nhân mà cùng mình cùng một chỗ đâu, nghĩ tới đây, thể xác tinh thần đều tràn đầy cảm giác thỏa mãn. Lâm Loan Loan ánh mắt vòng nhìn một vòng, kinh ngạc một hồ, hoa, thật đáng yêu chó con, thật xinh đẹp tiểu hài. Phương Thành ánh mắt nhất động, nhìn đi qua. Chỉ gặp phía bên phải đứng đấy một cái 27-18 tuổi nữ nhân, phong nhã hào hoa niên kỷ, nhìn rất là đoan trang tú lệ, nàng nắm một cái tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài mặc một thân màu xanh nhạt tiểu áo đông, trong ngực ôm một bé đáng yêu sùng vật chó. Hả? Cái này cho là gọi là cái gì nhỉ? Phương Thành ánh mắt lộ ra vẻ suy tư, lập tức khẽ động, nghĩ tới, đây là tẹt đi chó. Nhỏ như vậy tẹt đi. Hắn như dường như biết được suy nghĩ nhìn qua, hẳn là ấu chó. Lâm Loan Loan đôi mắt chớp động, đi đi qua ngồi xổm ở tiểu nữ hài bên cạnh, cười nói vài câu. Có lẽ là Lâm Loan Loan kia tịnh lệ dung nhan, có lẽ là Lâm Loan Loan kia ấm thiện ánh mắt, cô gái trẻ tuổi cười cười, không ép giờ 8 o giờ 1 cờ bờ có phản cảm chi sắc, nàng nói ra. Đây là nữ nhi của ta nha nha, nha nha cùng tỷ tỷ chào hỏi. Nàng gặp Lâm Loan Loan gương mặt non nớt, trong lòng hơi có phán đoán. Hẳn là còn ở đến trường đâu. Nghĩ tới đây, cô gái trẻ tuổi để phòng tâm chậm rãi tiêu tán, cũng ngồi xổm xuống ôm nữ nhi, cùng Lâm Loan Loan vừa nói vừa cười. Các ngươi vẫn là học sinh A. Đúng nha, chúng ta là Vân Đại. Thật sao trùng hợp như vậy, chúng ta cũng muốn đi Vân Đại bên kia, đi xem nha nha nãi nãi. A a, nha nha thật là xinh đẹp. Cô gái trẻ tuổi đấy mắt hiện lên một tia tốt sắc, cái nào là mẹ đều thích nghe đối với mình nhi nữ tán dương. Nhất là trước mắt cô bé này vẫn là như thế chân thành tha thiết. Lâm Loan Loan mím môi, nhìn về phía cô gái trẻ tuổi, tỷ tỷ, ta có thể sờ sờ tiểu cậu cậu nha. Cô gái trẻ tuổi càng vui vẻ hơn. Nàng một tay lấy Lâm Loan Loan tay nhỏ đặt ở tiểu tẹt đỉ trên đầu, cười nói, đương nhiên có thể à, nó gọi bối bối, mới không đến một tuổi đâu. Hoa, nhỏ như vậy nha. Đúng vậy à. Tiểu nữ hải cũng nói ra, bối bối xinh đẹp đi, tỷ tỷ, ngươi cũng rất xinh đẹp nha. Phương Thành nghe ba cá nhân đối thoại, buồn cười, nữ hải gọi Loan Loan tỷ tỷ, Loan Loan cứ gọi vị nữ sĩ này tỷ tỷ, đời này phân đều lộn xộn đi. Nhưng mà hắn là không hiểu, loại này tuổi tác nữ sĩ, kiêng kỵ nhất người khác gọi A-di. Tỷ tỷ một cái từ, lại thêm người vật vô hại tịnh lệ diện mạo, Lâm Loan Loan trong lòng nàng độ thiện cảm, rất cao rất cao. Lâm Loan Loan hì hì cười một tiếng, sờ lên nha nha tay nhỏ, nha nha cũng rất xinh đẹp đâu. Ba cá nhân cứ như vậy bên cạnh như không người địa hàn huyên. Phương Thành cười nhạt một tiếng. Xuy. Một tiếng bánh xe ma sát ở trên mặt đất tiếng vang đột nhiên loe sáng. Một cô mất khống chế màu trắng Audi kiệu chạy hướng trạm xe buýt mà đến. Tiểu tẹt đi bối bối đầu chó nhất chuyển. Sáng lấp lánh mắt chó nhìn chăm chú lên thẳng tắp đánh tới ô tô, nó không có nguy hiểm ý thức. Cô gái trẻ tuổi nâng lên ánh mắt, thân thể lập tức cứng đờ. Một chiếc xe chính thẳng tắp hướng ba người đánh tới. Lâm Loan Loan cùng Nha Nha cũng phản xạ có điều kiện quay đầu, cái này xem xét, liền là hồn phi phách tán. Phi nhanh xe con, từ đối bên cạnh làn xe bên trên đi nhanh lái tới. Không thấy tốc độ giảm bớt, không vương vắn hướng chuyển biến. Đầu xe phương hướng, hách lại chính là ba người ngồi xổm đứng đấy địa phương. Cô gái trẻ tuổi ánh mắt hoảng sợ, nàng không phải lo lắng cho mình, suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại ở giữa, nàng ý nghĩ đầu tiên liền là bảo vệ ở nữ nhi. Nhưng không kịp. Xe này quá nhanh. Mùa đông trên đường, so xuân hạ thời điểm càng thêm tĩnh mịch, đột nhiên xuất hiện như thế chói tai thanh âm, trong nháy mắt đưa tới những người đi đường chú ý. Trên đường phố người có phản ứng bén nhạy, lập tức liền quay đầu quay người nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Một trận bi kịch sắp phát sinh. Một cỗ xe con mất khống chế vọt tới trạm xe buýt. Vội vàng ở giữa, bọn hắn cũng không phân biệt được vậy rốt cuộc là kiệu chạy, vẫn là xe con. Có mấy cái mắt sắc người đi đường hít vào một ngụm khí lạnh, nín hơi ngốc lăng, trong lòng lập tức liền bị hung hăng nắm chặt. Trạm xe buýt nơi đó, còn có người đấy a. Lần này, bọn hắn tâm đều nhấc lên. Mặc dù không biết, mặc dù là người xa lạ, nhưng mắt thấy sống sờ sờ sinh mệnh tại trước mắt mình tàn lụi, bọn hắn đầu tỉnh tỉnh. Thậm chí có một người nữ sinh phát ra kinh thiên động địa thét lên. Cô gái trẻ tuổi sắc mặt dữ tợn, dưới thân thể ý thức làm ra phán đoán, cả cá nhân nhào về phía trước, tựa hồ là muốn cản ở trước mặt con gái. Nàng phải dùng mình tuổi tác vừa vặn sinh mệnh, vì nữ nhi của mình bác ra một chút hy vọng sống. Nàng muốn dùng tính mạng của mình, vì nữ nhi ngăn cản được chí mạng chi va chạm. Nha nha ngơ ngác, ngây thơ ở giữa cũng minh bạch nguy hiểm giáng lâm, kinh khủng đi vào, nàng oa một tiếng liền muốn khóc lên. Cô gái trẻ tuổi còn tại bổ nhào thân thể, nha nha miệng liệt lên sắp khóc lớn khuôn mặt, Lâm Loan Loan ánh mắt hoảng sợ, đáy mắt nhưng lại mang theo một tia chấn định. Cái này một nháy mắt, thời gian cùng không gian tại trạm xe buýt trung đoạn chỗ, phảng phất dừng lại. Phương Thành trừng mắt, Loan Loan chính ở chỗ này. Hắn không kịp gầm thét, chức nghiệp cấp võ giả thực lực hoàn toàn không có giữ lại. Chân phải vừa nhấc, vô số sợi cơ nhục trong nháy mắt kéo căng, bạch mang chợt hiện, nội lực bộc phát. Cuồng mãnh vô song chi lực từ chân bộc phát ra. Sau đó, bịch một tiếng hung hăng đạp lên mặt đất. Thời gian phảng phất trở nên chậm, cái này là mạnh, Phương Thành chân phải giày thể thao trực tiếp nước toát ra, dây giày trên không trung vô lực phiêu tán. bành một chút khí lãng nổ tung. Màu trắng xen lẫn một chút cho bụi hiện ra vòng trạng tại phương thành dưới chân thoáng hiện. Thử tích. Trạm xe buýt đứng trên đài cục gạch mặt đất vỡ vụn ra. Hắn như cùng một con viễn cổ hung thú, kinh khủng lực đạo bộc phát. Bạo tạc tính chất kình lực chút xuống. Thiết sơn đụng. Phương thành thân hình hoành chuyển, hai tay lúc lên lúc xuống bày ra phòng ngự tư thái, đón lấy chạy nhanh đến xe con, nghiêng người khẽ dựa. Bên cạnh thân nội lực lưu chuyển, nhặt màu trắng màng mỏng bao vây lấy Phương Thành gần phân nửa thân thể. Bành! Một tiếng vang thật lớn. Phương Thành kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy một cỗ to lớn lực va đập truyền đến, hắn giày ma sát chạm xe buýt mặt đất, xinh xinh xê dịch hơn 10 cm. Sau đó, rốt cục dừng lại. Tiệu chạy phát ra một tiếng vang nhỏ, động cơ băng một tiếng, ngừng lại chuyển động, gần nặng 2 tấn tiệu chạy bị Phương Thành vững vàng chống cự xuống tới. Thời gian khôi phục, không gian khôi phục. Cô gái trẻ tuổi ánh mắt đờ đẫn mà nhìn chằm chằm vào trước mắt thân hình. Nha nha khỏe miệng liệt lên độ cong cứng đờ, con mắt vô tội nhìn phía trước bóng lưng. Lâm Loan Loan thở dốc một hơi, nhịn không được lộ ra mỉm cười, nàng liền biết. Hắn sẽ không để cho mình bị thương tổn. Tiểu Teddy bối bối sững sờ ngơ ngác ngắm lấy, hướng về phía kia như là ấn tạm dừng khóa cỗ xe của người, đầu chó run lên, thử thăm dò kêu một tiếng. Gâu. Chương 111, vung. Tiểu Teddy bối bối gặp đạo thân ảnh kia không có phản ứng, đắc ý quên hình địa lại gâu gâu kêu 2 tiếng. Gâu. Gâu gâu. Cái này, cô gái trẻ tuổi phản ứng mà đến, phản ứng đầu tiên không phải cảm tạ, mà là ôm chặt lấy nữ nhi nha nha, vui đến phát khóc. Tiểu Teddy bị cô gái trẻ tuổi tiện tay đào kéo xuống, rơi vào cô gái trẻ tuổi bên cạnh chân, lung lay cái đuôi nhỏ cọ sát chủ nhân dạy. Nó còn tưởng rằng chủ nhân là tại cùng nó chơi đùa. Tiểu nữ hài nha nha miệng xuề ra. Hoa một tiếng nhào vào ôm trong ngực của mẹ bên trong, lớn tiếng khóc giống. Đã là sợ hãi, cũng là bị mụ mụ thuốc thiết truyền nhiễm. Lâm Loan Loan lăng lăng nhìn một chút cái này một hai mẹ con, nàng muốn đứng người lên, một lần phát lực, kém chút không có té ngã. Chân của nàng đã mềm nhũn. Thành Thành, mau tới đây dịu ta chân. Tê. Vội vàng ở giữa, Lâm Loan Loan đối bạn trai hồ, nàng cũng không dám nói ra bản thân nhưng thật ra là chân nhũn ra. Hả? Cái kia đạo như dãy núi thân ảnh xoay thân thể lại, tướng gỗ xe buông xuống, phanh phanh hai tiếng rơi đập tại đứng đài đường cái răng bên trên, thân xe thê thảm run rẩy 2 lần. Phương Thành buồn cười trở lại, tướng nữ hải đỡ lên. Chút chuyện này, còn không thể để hắn thất kinh. Dù sao ngay cả kinh khủng làm người ta sợ hãi bờ ra đi, đều từng đánh chết vô số cái, lại trở lại cái này an nhàn hòa bình xã hội, Phương Thành cảm giác sâu sắc buông lỏng. Trương Lị Lị là một cái kế toán viên cao cấp sở sự vụ cao cấp quản lý. Tháng 1 vừa lúc là kiểm tra công việc bận rộn đoạn thời gian, nàng trong lúc cấp bách mới bỏ một ngày nghỉ, từ trung tâm thành phố chỗ mướn phòng ở lái xe ra, dự định đi vùng ngoại thành dạo chơi. Nàng có cái quen thuộc, lái xe thời điểm thích nghe. Có đôi khi dùng Bluetooth hay nghe, cũng có trực tiếp cầm điện thoại di động tiếp gọi điện thoại, dù sao cỗ xe bên trong đưa hướng dẫn sẽ nhắc nhở nơi đó có camera, nàng cũng không lo lắng bị chiếu xuống tới. Hôm nay vừa lúc là nàng chia tay 1 năm tròn. Bạn trai cũ gọi điện thoại, nói là muốn mời nàng đi tham gia hôn lễ. Luôn cố chấp nàng, cùng bạn trai ở chung lúc, đặc biệt yêu thích khống chế, giáo dục bạn trai, một khi bạn trai có một chút không phục tùng xu thế, đều muốn nổi trận lôi đình. Nghe được chia tay 1 năm bạn trai lại muốn kết hôn, thế mà còn muốn cho nàng thiệp mời. Lần này thật sự là băng sơn nổ tung, lửa giận mãnh liệt, nàng hung hăng cúp điện thoại, một thanh quăng về phía ghế lái phụ vị bên trên. Chỉ là Trương Lị Lị tay phải trên phạm vi lớn động tác, tay trái cũng không khỏi địa lắc một cái. Trượt xuống dưới, tay lái trực tiếp phía bên trái đánh hơn phân nửa vòng. Nàng trơ mắt nhìn xem cỗ xe như là châu điên phóng tới bên trái trạm xe buýt. Nơi đó tựa hồ còn ngồi xổm mấy cá nhân. Thân thể phát run, chân trở nên cứng, lại là hung hăng đạp chân ga. Mặt nàng ra cứng ngắc ở giữa, liền muốn thu hồi đùi phải, vung ra chân ga, nhưng đã không còn kịp rồi. Cỗ xe lấy gần 7-80 cây số vận tốc phóng tới kia mấy cá nhân. Audi tiệu chạy ra tốc tính năng vào lúc này đại phát thần uy. Trương Lị Lị đáy lòng chầm xuống, biết lần này hỏng. Nhưng nàng không có nhắm mắt, nàng ngơ ngác nhìn. Trương Lị Lị tin tưởng lấy mình 7 chữ số tiền tiết kiệm, 6 chữ số niên kỷ thu, 5 chữ số tiền lương, có thể bồi thường nổi mấy cái trọng thương sự cố người. Ngắn ngủi 2 giây không đến, nàng nghĩ đến đợi lát nữa muốn đi tự thú, sau đó giảm bớt trách nhiệm, lại sau đó gánh chịu điểm kinh tế bồi thường. Sau đó phịch một tiếng. Nếu không phải là mình đeo dây nị tan toàn, chỉ sợ liền muốn bắn ra xe đi. Thân thể điên cuồng đụng vào dây an toàn bên trên, lại gậy trở về đụng vào trên ghế lái, vừa đi vừa về 2-3 cái, Trương Lị Lị tóc thai rối bời, thân thể đau đớn, ánh mắt hoảng sợ. Trong nội tâm nàng cuồn cuộn lấy kinh đảo hải lãng, tất cả suy nghĩ toàn bộ bị trước mắt một màn này đánh kích tiêu tán. Trương Lệ Lệ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn phía trước thanh niên, trong đầu còn dừng lại tại hắn đụng hướng mình mất khống chế cỗ xe trong nháy mắt, sau đó thời gian đình chỉ. Đây là thứ độ gì? Một người trẻ tuổi đem mình tiệu chạy chặn. 1,8 tấn nặng lượng xe. Tính cả tự thân trọng lượng cùng ghế sau xe đồ vật, liền là 1.9 tấn. 7-80 cây số giờ, tương đương với dây nhanh 20 mét. Trí thông minh, tính nhẩm năng lực cực cao Trương Lệ Lệ, lúc này lại não hải hỗn loạn tương bừng, căn bản không có cách nào tính toán cái này lực trùng kích. Cái này sao có thể? Có còn là người không? Trương Lệ Lệ ngốc ngây ngốc mà nhìn xem đầu xe, hai tay ôm ở trước ngực run rẩy, đống nhiên nàng ánh mắt tiêu cự ngưng tụ, nhìn về phía mình ao đỉ kiệu bào xa đầu. Ta, xe của ta. Trương Lệ Lệ chậm chậm nỗi lòng, tướng thở dây nỉ ta an toàn ra, mở cửa xe. Phương Thành Chính ôm trong ngực Lâm Loan Loan, nhẹ giọng an ủi, nữ hài run rẩy đôi mắt lộ ra hoảng sợ, nghĩ mà sợ thần sắc, nàng cả cá nhân cơ hồ đều tựa vào trên người bạn trai. Chỉ có tại bạn trai trong ngực, nàng mới có thể cảm giác được an toàn. Cô gái trẻ tuổi buông ra nữ nhi nha nha, đứng người lên nhìn về phía Phương Thành, bờ môi khẽ động. Ân nhân, thực sự là. Cô gái trẻ tuổi kinh hô một tiếng, nhìn chăm chú vào vị thanh niên này, nàng sợ hãi than nói, ân nhân ngài là Phương Thành A. Lâm Loan Loan khuôn mặt nhỏ ngẩn ngơ. Hoa Quốc thanh niên võ đạo thi đấu đều đi qua hơn 4 tháng A. Cái này cũng năng nhận ra. Nữ hài nhi nâng lên mở mịt con mắt nhìn nhìn cô gái trẻ tuổi, lại liếc một cái bạn trai gương mặt, giật mình. Phương Thành cũng không già mồm, cười nhạt gật đầu. Cô gái trẻ tuổi lại cẩn thận phân biệt một chút trước mắt vị thanh niên này, nàng vội vàng ôm lấy nha nha, đối nữ nhi nói ra, nha nha, nhanh tạ ơn Phương Thành đại ca ca. Tiểu nữ hài nha nha cắn cắn ngón tay, lộ ra thiên chân vô tả dáng tươi cười. Tạ ơn Phương Thành đại ca ca. Nàng còn không biết nguy hiểm chí mạng gặp thoáng qua, nàng chỉ là đơn thuần cảm nhận được chiếc xe hơi kia kinh khủng lực trùng kích, đây là người giác quan thứ 6, cùng nhận biết không quan hệ. Cô gái trẻ tuổi cũng phụ hòa nói, Phương tiên sinh, thật quá cảm tạ ngài. Trông nàng liền là một vị võ giả. Cho nên, cô gái trẻ tuổi đối võ đạo thi đấu cũng sâu cảm thấy hứng thú. Mặc dù Hoa Quốc thanh niên võ đạo thi đấu sớm đã đi qua non nửa năm, nhưng trên TV quán quân Phương Thành vô địch tư thái, quán quân cảm nghĩ bên trong đối bạn gái thật sâu giữ gìn, sớm đã thật sâu khắc vào cô gái trẻ tuổi trong lòng. Nàng lúc này trong lòng tràn đầy kinh dị hương vị. Mình lại bị Hoa Quốc thanh niên thứ nhất thiên kiêu cứu được một mạng, thế sự quá mức xảo diệu. Phương Thành khoát khoát tay, ha ha, không có việc gì. Đám người chung quanh chậm rãi cuốn thành một vòng tròn, quần chúng vây xem càng phát ra nhiều hơn, bọn hắn khiếp sợ nhìn xem chiếc kia màu trắng tiệu chạy. Linh động cao nhã tiệu chạy, đã cơ hồ biến thành phế xe. Đầu xe trô giống như là đụng phải một cái đại thiết trụ, trực tiếp móc méo đi vào. Động cơ đóng bị đè ép bay thấp ở một bên, các loại linh kiện tán loạn trên mặt đất. Toàn bộ xe cơ hồ hiện ra một loại tan ra thành từng mảnh tử tình cảnh. Đơn giản thiên phương dạ đàm. Một thanh niên lấy nhục thể thân thể sinh sinh chống được chiếc này phi nhanh tiệu chạy, mà lại tiệu bào xa ảnh chân dung là đụng phải kinh khủng đả kích đồng dạng, cơ hồ là báo hỏng rơi, tiệu chạy trái trước cửa xe thảm ưu tư điệu tới lui, lại là tại đánh chúng hư mất. Lao thiên gia của ta, vị này trang sĩ đến cùng là bực nào quái vật. Giờ khắc này cường hành võ giả thực lực thật sự rõ ràng địa dương hiện tại trước mặt, còn chúng vây xem có túm lấy răng ăn mày, có ngây người như phỗng. Cho dù ở võ đạo dậy sóng phun trào hôm nay, muốn hoàn toàn nhận biết đến võ giả thực lực kinh khủng, vẫn là rất khó khăn. Trên lôi đài lại kịch liệt đánh nhau, đó cũng là trong màn hình TV, đó cũng là nhục thể va chạm ở giữa, bọn hắn căn bản là không có cách rõ ràng minh bạch cường đại võ giả đến cùng đại biểu cho cái gì. Hiện tại, bọn hắn biết, kia một cô báo phế kiệu chạy liền thê thảm đầu ở chỗ đó. Kia một chỗ dọa người chỗ chúng liền sáng loáng bày ở kia. Còn chúng vây xem ngơ ngác nhìn về phía người thanh niên kia. Ngoa tào. Lại còn ôm bạn gái tú ân ái. Đại ca, ngươi nhưng là sinh sinh chống được một cỗ phi nhanh tiệu chạy a. Muốn hay không bình tĩnh như vậy? Một chút người nhát gan chân đều mềm nhũn, một màn này mang theo không có gì sánh kịp lực trùng kích hung hăng đâm vào bọn hắn trong lòng, hung hăng khắc ở bọn hắn náo hải. Có mấy cá nhân mắt sắc người hít một hơi lanh khí, hô hấp trong nháy mắt liền loạn, bọn hắn run sợ thân thể hướng về phía trước xê dịch một bước, nhìn chằm chằm đầu xe bên trái. Hai cái dấu bàn tay thật sâu khắc sâu vào đầu xe 6-7 cm. Trường ấn chung quanh là đen kịt một màu vặn vẹo sắt lá. Bành! Một đạo tiếng vang. Tầm mắt mọi người nhìn lại, tiệu chạy lên đi xuống một vị tịnh lệ nữ tử. Trương Lệ Lệ tóc thai rối bời, tinh xảo tuyệt luân màu đen nhạt áo len kéo ra từng đạo nếp hốn, nàng cất bước hướng về phía trước. Tiểu Teddy bối bối nhìn thấy người xa lạ tới gần, veo một cái hướng về người xa lạ chạy chậm hai bước, tiểu miệng xuề ra, phát ra cùng tiểu thân thể hoàn toàn không xứng đôi cự tiếng kêu to.
Gâu!
Gâu! Chương 112, ép cờ cờ dịu. Trương Lị Lị vừa đi xuống xe, nỗi lòng chính không vững vàng, liền nghe đến một tiếng chó sủa. Một tiếng này kém chút không có đem nàng dọa đến ngã xuống đất. Nàng trừng mắt, không chế dục cực mạnh nàng, trong lòng đằng một chút dâng lên phẫn nộ, uy, các ngươi làm gì chứ, đem ta xe đụng thành dạng này. Nghe nói như thế, còn chúng vây xem phốc một tiếng, truyền đến trận trận cười vang. Ai đụng ai? Nữ nhân này sẽ không bị đụng ngốc hả? Lúc này cô gái trẻ tuổi đã cùng Lâm Loan Loan trao đổi xong điện thoại, nàng lông mày nhíu một cái, một loại tôn quy ung dung hương vị liền để lộ ra tới. Nàng nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Trương Lị Lị. Phương Thành suy cười một tiếng, lặng lẽ ngắm hạ Trương Lị Lị. Ngay cả hắn loại này tung hoành chiến trường đăng ký chiến võ sư, cũng còn phát cáu, trước mắt cái này nữ lái xe, cũng không biết nơi nào tới lực lượng. Không phải là bình thường vênh mặt hất hàm sai khiến đã quen. Tại này hòa bình trong xã hội cảm thấy mình là nhân vật. Phương Thành hít mắt, làm ra chuyện thế này, kém chút liền đem ba đầu vô tội sinh mệnh đâm chết, còn ở nơi này phát ngôn bừa bãi. Tựa hồ đăng ký chiến võ sư là có giết người cho phép. Lúc này Lâm Loan Loan lắc đầu, thấp giọng nói, đừng để ý tới nàng, chúng ta đi. Thật vất vả Phương Thành trở về trường, hai cá nhân còn chưa kịp vuốt ve an ủi. Lâm Loan Loan cái đầu nhỏ bên trong tiểu suy nghĩ rất là đơn thuần, nàng không để ý đến truy trách ý nghĩ. Phương Thành yêu thương nhìn một chút bạn gái, gật gật đầu. Lúc đầu dựa theo ý nghĩ của hắn, là quyết không thể khinh suất tha thứ cái này nữ lái xe, dưới ban ngày ban mặt đây quả thực là mưu sát. Vượt làn xe vọt tới trạm xe buýt, mặc kệ nguyên nhân là cái gì, đều là tội ác tại trời. Thế nhưng là, cứ như vậy buông tha nàng, lại có chút không cam lòng, hắn xưa nay không là lòng dạ khoan hậu thiện lương nhân sĩ, Phương Thành đáy mắt hiện lên một tia do dự. Cô gái trẻ tuổi mở miệng nói ra, ân nhân Phương tiên sinh, Lâm nữ sĩ, ngài hai vị có chuyện liền trực tiếp rời đi, nơi này ta đến xử lý liền tốt. Phương Thành nhíu mày, đối cô gái trẻ tuổi có chút lau mắt mà nhìn. Vừa mới kinh lịch loại này sinh tử tình hình nguy hiểm, ngắn ngủi 2 phút liền có thể khôi phục chấn định, đối với một vị nữ tính là cực kỳ không dễ. Nói không chừng cũng là cái nhân vật. Nghĩ tới đây, Phương Thành mất cười một tiếng, thành phố Vân Hải bực này phồn hoa vô cùng quốc tế đại đô thị, tùy tiện ném cái cục gạch đều có thể nện vào cái thổ hào, người không đơn giản nhiều lắm. Bất quá liền xem như quan lớn phú hào lại như thế nào. Năng nhận được lên hắn một cái nắm đấm. Phương Thành cười gật gật đầu, túi đầu, nắm Lâm Loan Loan rời đi. Còn chúng vây xem gặp chính chủ rời đi, đều là hơi xứng ép giờ ít vê đút tờ cờ 2 vê sở, đây là tình huống như thế nào. Không truy trách rồi. Cái này kiệu chạy mất khống chế nhưng là muốn nhân mạng tiết tấu A. Có hơn 10 cá nhân ánh mắt dừng lại, trong đầu quẩn quẩn lấy vô số suy nghĩ. Bọn hắn có 1-2 cá nhân nhận ra được, vị kia cường giả khủng bố, vị kia không phải người thanh niên, chính là Hoa Quốc thanh niên võ đạo thi đấu quán quân, Phương Thành. Mặc dù nhưng đã đi qua non nửa năm. Nhưng Phương Thành trên lôi đài vô địch bệ nghệ tư thái, ý nguyên để bọn hắn không cách nào quên mất. Cô gái trẻ tuổi ánh mắt lạnh lẽo, lãnh đạm nhìn chằm chằm Trương Lị Lị, lạnh giọng nói, ngươi tên là gì? Nàng chân chân chính chính phẫn nộ. Nữ nhi nha nha suýt nữa mất mạng, đây chính là trong đời của nàng chân quý nhất, người trọng yếu nhất, cô gái trẻ tuổi ánh mắt để lộ ra một loại sát khí hương vị. Nàng muốn cho cái này nữ lái xe đi chết. Trương Lị Lị đang muốn gọi lại rời đi thanh niên, phải biết, thanh niên này thế nhưng là phá hủy nàng xe yêu. Mình vừa mua 1 năm tiểu chạy cứ như vậy trọng thương, nàng trái tim đều đang chảy máu. Đây chính là nàng toàn trọn vẹn 1 năm rưỡi tiền lương, mới tiền đặt có quét thẻ mua một cỗ. Bị cô gái trẻ tuổi mắt mang hàn quang ánh mắt chừng một cái, nàng thân thể mềm nhũn, vậy mà tại bên trong lòng sinh ra một loại tên là e ngại cảm xúc. Cái này tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Nàng Trương Lị Lị là ai? Mình thế nhưng là sở sự vụ cao cấp quản lý, lương 1 năm đại mấy chục vạn nữ công nhân. Nhiệt huyết sông lên đầu. Võ đoán cầu huyết kết luận ở trong lòng định ra. Cái này mấy cá nhân hùn vốn hủy xe yêu của mình, còn dám đối với mình trợn mắt nhìn. Trương Lị Lị khí đến sắc mặt đỏ lên, cùng cô gái trẻ tuổi lý luận. Thân là tinh anh nhân sĩ, nàng IQ đều không thấp, nhưng trải qua cái này thay đổi rất nhanh về sau, nàng suy nghĩ có chút hỗn loạn, không lựa lời nói, cường thế khống chế dục che đậy tâm trí. Quần chúng vây xem cũng là quần tình xúc động, không nghĩ tới vậy mà lại đụng phải loại này không nói lý nữ lái xe. Nhao nhao lên tiếng ủng hộ cô gái trẻ tuổi, tràng diện lập tức ồn ào. Cô gái trẻ tuổi ánh mắt càng phát ra băng lãnh, nàng mở ra giỏ sách, lấy điện thoại cầm tay ra, cầm điện thoại lên liền phát đánh ra ngoài. Trương Lị Lị con ngươi co rụt lại, phẫn nộ cảm xúc bên trong, nàng ngạc nhiên nhìn qua cô gái trẻ tuổi tay giỏ sách. Kia là quốc tế đỉnh cấp xa xỉ phẩm, một cái bao muốn hơn 20 vạn hoa quốc tệ. Cô gái trẻ tuổi nói chuyện điện thoại xong, nện bước đáy bằng giày hướng về phía trước một bước, một bàn tay hung hăng phiến tại Trương Lệ Lệ má trái bên trên. 3. Sau đó nàng lạnh lùng nhìn chăm chú lên Trương Lệ Lệ, việc này không xong. Vào lúc ban đêm, mười mấy tấm lộng lẫy kiệu chạy hình ảnh lưu truyền đến trên Internet, kia cơ hồ báo phế đầu xe, rải rác trên mặt đất linh kiện. Cùng trên đường màu đen lốp xe ma sát vết tích. Dù cho không có hiện trận thu hình lại, không có chuyện phát lúc ảnh chụp, bọn hắn cũng có thể tưởng tượng đến một màn kia lực trùng kích. Dĩ vãng không phải không có thực lực võ giả hiện hiện tin tức, nhưng những cái kia võ giả hoặc là không quá nổi danh, hoặc là tin tức cường độ nhỏ bé, căn bản không có cách nào gây nên mọi người chú ý. Lần này sở dĩ sẽ dẫn phát tính dễ nổ mạng lưới chú ý. Căn nguyên liền là Hoa Quốc thanh niên võ đạo thi đấu quán quân Phương Thành. Cái tên này còn lưu lại tại mọi người trong lòng, vậy mà làm xảy ra chuyện lớn như vậy. Vô địch Phương Thành đụng tiểu chạy. Đương đại siêu nhân. Đến đặt cược, Phương Thành vs xe tải, các ngươi cảm thấy ai là bên thắng? Phương Thành đại thần, mời nhận lấy đầu gối của chúng ta. Một mình ngạnh kháng mất khống chế xe, tại trong nguy hiểm động thân va chạm. Lực bà Sơn hà khí cái thế, câu thơ này từ rốt cục tại xã hội hiện đại tìm được thích hợp nhất chủ nhân. Cứu vớt một hai mẹ con, bảo vệ mình bạn gái. Đương đại xã hội vẫn còn hào kiệt. Ngăn cản bi thảm chuyện ngoài ý muốn, triển lộ không phải người chiến lược, hiện nay thời đại vẫn có hào hùng. Có người hâm mộ, có người tâm động, có người kính nể, có người không nhìn, có người cười lạnh. Cái này một buổi tối, Phương Thành hút phấn vô số, nếu là hắn có mịp rồi lọc đỉnh tài khoản, chỉ sợ chú ý số sớm đã đột phá 7 chữ số. Thậm chí có một vị nữ tính thổ hào, trực tiếp mở ra 10 vạn hoa quốc tệ treo thưởng, chỉ cầu một chiếc điện thoại hào. Trên Internet lại một lần sôi trào. Phương Thành, Audi kiệu chạy chờ từ ngữ, trực tiếp lên nóng lục soát bảng đầu danh. Cũng có thật nhiều người đưa ra hoang mang, chuyên nghiệp cấp võ giả, thật sự có thực lực thế này. Có thể ngạnh kháng chiếc tiếp theo vận tốc 80 km bên trong kiệu chạy. Thậm chí có chút chuyên nghiệp cấp võ giả thâm thụ đả kích, không rõ Phương Thành vì sao mạnh mẽ như vậy. Bọn hắn không dám hướng chức nghiệp cấp võ giả cái phương hướng này suy nghĩ, dù sao cái này quá mức dọa người, kinh dị. Cái này căn bản là chuyện không có thể. 19 tuổi chức nghiệp cấp võ giả. Đừng nói Hoa Quốc, liền xem như toàn bộ địa cầu trong lịch sử, cũng vạn vạn không có bực này nhân vật. Có một ít tự ngạo chuyên nghiệp cấp võ giả tự nhiên là không thể chịu phục. Tỷ như Hoa Quốc thanh niên võ đạo thi đấu bên trên đoạt giải quán quân đại đứng đầu Đế Đô Song Tinh một trong, Chắc Thanh Phong. Ban đêm 11 giờ. Đế Đô Lục Hoàn bên ngoài, một chỗ vắng vẻ trên đường. Chắc Thanh Phong đối điện thoại cao giọng hô, gia tốc đến 85 cây số. Ông, ngoài 200 thước, một cỗ cùng khoản Audi kiệu chạy, ngắn ngủi 3-4 giây, gia tốc đến 9-10 cây số giờ, tại trong tiếng thét gào phóng tới Chắc Thanh Phong. Chắc Thanh Phong đấy mắt xẹt qua một tia ngạo nhiên. Hắn đã đột phá đến chuyên nghiệp cấp cao đoạn. Chiếc xe này cũng là cố ý tìm bằng hữu mượn, cùng trên Internet kia chiếc Audi kiệu chạy là cùng khoản xe hình, không kém chút nào. Chắc Thanh Phong khỏe miệng phát họa ra một tia đường cong, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm chạy nhanh đến Audi kiệu chạy. Trong lòng hiện lên kiêu ngạo vô cùng cảm xúc. Phương Thành. Hắn có thể làm được, ta cũng có thể. Mà lại. So Phương Thành càng mạnh. Nghĩ tới đây, Chắc Thanh Phong bước chân một bước, trực tiếp nên tiếp vọt tới Audi kiệu chạy, hai tay phát lực hướng về phía trước chống đỡ một chút. Một giây sau. Phanh, phúc. Va chạm phát sinh tại trong một chớp mắt. Sau đó. Chắc Thanh Phong cùng nôn một ngụm máu tươi, trong đụng chạm kiệu chạy cự lực hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Tại gấp rút bén nhọn tiếng thắng xe âm bên trong, Chắc Thanh Phong thân thể hùng hăng bị đụng bay 4-5 mét, sau đó hắn nặng nề mà ngã ở trên đường. Làm sao có thể? Đây không có khả năng a. Chắc Thanh Phong rẽ rủa muốn đứng lên, cố gắng thấy rõ trước mắt xe, nghĩ muốn lần nữa xác nhận cùng mạng lưới trên hình ảnh Audi kiệu chạy, phải chăng nhất trí? Phúc! Hắn lại phun ra một ngụm máu, đầu hoàn toàn mộng rơi mất. Ta ép cờ dịu a, cái này hắn a chính là chuyên nghiệp cấp võ giả năng ngăn cản được. Cỏ! Giả tin tức. Vô lương truyền thông. Chắc Thanh Phong con mắt đảo một vòng, đã là tức giận, lại là xấu hổ, im lặng, đầu hắn nặng nề mà nện rơi trên mặt đất. Choáng đi qua trước đó cái cuối cùng suy nghĩ. Ép cờ diệu. Đám này vô lương truyền thông, tôn dậy. Chương 113, miễn thi. Phương Thành cùng Lâm Loan Loan ưu thai du thai về tới trường học, hai người lại đi dạo một vòng sân trường, Phương Thành đem lưu luyến không rời Lâm Loan Loan đưa về ký túc xá. 20 phút sau. Phương Thành đi vào lầu ký túc xá, mắt nhìn cổng đánh dấu biểu, do dự một chút, chung quy là không có đánh dấu. Dù sao hắn ở trường học thời gian rất ít, cũng không cần thiết đánh dấu. Một bước ba cái bậc thang, Phương Thành đi đến cửa túc xá, ánh mắt bình tĩnh, tướng cửa túc xá mở ra. Hả? Đại sảnh không ai? Xem ra là tại tiểu thất bên trong. Phương Thành gật gật đầu, lúc này chính vào thi cuối kỳ trong lúc đó, bạn bè cùng phòng hẳn là đều tại ôn tập, hắn đi vào tiểu thất. Kẹt kẹt. Cửa mở ra, chấm dứt bên trên. Hàn Văn Thạch chính đưa lưng về phía cửa, ngồi trên ghế đọc sách, khi thì còn hoạt động màu đen viết ký tên, tại một thiên tràn đầy chữ viết giấy trắng là viết viết ngừng ngừng. Trương Đồ. Người tại sao trở lại? Hàn Văn Thạch không quay đầu lại, chỉ là có chút kinh ngạc hỏi. Ngồi ở trên giường Hoàng Tu Quang, đang cúi đầu vướt vướt điện thoại, cùng một vị bạn học nữ vui vẻ trò chuyện, hắn tùy ý ngẩng lên đầu liếc qua. Trong một chớp mắt, Hoàng Tú Quang bởi vì quán tính thấp đi xuống đầu dừng lại, giống như là đồng hồ đi lại, lại từng cái nâng lên ánh mắt, Phương, Phương ca. Hả? Hàn Văn Thạch tay phải khẽ run rẩy, màu đen trung tính bút rơi tại trên mặt bàn, từ cái bàn tuột xuống đất. Hắn quay đầu nhìn lại. Lao Phương. Phương Thành cười gật đầu, ân, các ngươi tại ôn tập. Hàn Văn Thạch kinh ngạc đứng dậy, đi đến Phương Thành bên cạnh liền hướng vô vô bả vai biểu thị thân cận, nhưng trong lòng không hiểu cảm xúc quấy phá. Hắn nâng lên tay trái, tại giữa không trung lắc lư hai lần, lại gượng cười buông xuống. Hiện tại Phương Thành, là Hoa Quốc thanh niên võ giả đệ nhất nhân. Loại thân phận này, địa vị to lớn khe rãnh, gọi hắn làm sao có thể lấy tâm bình tĩnh đối đãi. Phương Thành lắc đầu, đi tới ôm Hàn Văn Thạch bả vai, ôn tập thế nào? Ký túc xá rất mát mẻ. Ôn tập còn có thể. Nói đến đây, Hàn Văn Thạch túi đầu nhìn một chút mình mặc đông vải phục, lại nhìn chằm chằm Phương Thành quần áo. Tại cái này mùa đông giá rét bên trong, tại cái này không rảnh điều cực kỳ quặng khu ẽ trong túc xá, Phương Thành vậy mà chỉ mặc một kiện áo thun, bên ngoài chụp vào cái mỏng áo khoác. Hàn Văn Thạch hít một hơi thật sâu, trong mắt tràn đầy rung động, Lão Phương, ngươi, ngươi không lạnh. Hỏi ra lời này, hắn lại không còn gì để nói địa lung lay đầu, không hổ là võ giả, mùa đông còn mặc ít như thế, lợi hại. Phương Thành nhạt cười một tiếng. Tại Bắc Băng Dương đặc huấn thời điểm, hắn mặc so cái này còn ít hơn. Nghĩ nghĩ. Phương Thành sông mặt mũi tràn đầy câu nệ Hoàng Tú Quang gật gật đầu. Lúc này Hoàng Tú Quang sớm đã đứng trên mặt đất, xoa xoa tay nhìn về phía Phương Thành, gặp Phương Thành sông mình gật đầu, kích động sắc mặt phiếm hồng, đập nói lắp ba nói. Phương ca, ngươi, ngài đây là trở về khảo thí. Phương Thành khoát khoát tay, kéo qua Hàn Văn Thạch ghế, ngồi lên, liền là về tới thăm các ngươi một chút, ta đều không coi ôn tập, làm sao khảo thí. Ha ha, điều này cũng đúng ha. Này, Lão Phương. Ngươi cũng như vậy dựng lên, một cái thi cuối kỳ mà thôi, trực tiếp đi tìm hiệu trưởng, hắn dám không đã cho, đánh gây răng hắn. Phương Thành ngẩn ngơ, bật cười ép giờ tờ 4 lấy nói, ta còn thực sự là tính toán như vậy, động thủ coi như xong. 30 phút sau, Phương Thành đi ra ký túc xá. Nhìn qua mông lung ánh trăng, cảm thụ được trong sân trường thanh lãnh bầu không khí, Phương Thành ngẩng đầu nhìn trời, thở dài một tiếng, thật khó chịu. Làm bằng hữu, là muốn xây dựng ở thân phận. Địa vị chênh lệch không lớn tình huống dưới. Đương nhiên, cũng không bài trừ có thâm hậu tình cảm cơ sở có thể không nhìn chênh lệch khả năng, nhưng rất hiển nhiên, hắn cùng Hàn Văn Thạch, Hoàng Tú Quang, đều không tồn tại thâm hậu hữu nghị. HTTP. Có đôi khi, đã từng bằng hữu, đồng học đống nhiên biến thành người xa lạ. Có đôi khi, rất nhiều người chưa từng đạo qua ly biệt, cũng đã rời đi. Phương Thành túm lấy răng ăn mày, mí môi, hướng sân trường đi ra ngoài. Hắn nay muộn không gọi tính tại ký túc xá ở lại. Sư phụ bên kia biệt thự còn đang chờ hắn vào ở, cần gì phải chen tại một cái tiểu trong túc xá, cùng hai ba người trò chuyện lúng túng chủ đề. Cái này không thể không nói, là một loại bi ai. Vân Đại sân trường rất lớn. Phương Thành đi ở sân trường bên trong, chỉ cảm thấy trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Cảm khái bên trong, có hoài niệm cùng hồi ức, có đáng tiếc cùng hâm mộ. Bên trong sân trường dáng tươi cười lập loè đồng học, bọn hắn đi lại nhẹ nhàng, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một đôi tiểu tình lữ đang nháo lấy khó chịu. An nhàn. Buông lỏng, thoải mái dễ chịu hoàn cảnh, Phương Thành thật sâu đắm chìm trong cái này. Đây là tại Ni Bùn Đa Đảo, vĩnh viễn không cách nào cảm nhận được không khí. Loại này không khí là thanh xuân, là ánh nắng, là vừa vặn dâng lên mặt trời mới mọc, là chuẩn bị dương cánh bay lượn hy vọng. Ngày thứ hai, Phương Thành sáng sớm liền rời giường, tại biệt thự cỡ nhỏ luyện võ gian phòng bên trong, giống con cá, tại hơn 100 mét vuông trong phòng thoải mái tùy ý. Luyện trọn vẹn một giờ, Phương Thành hô hấp y nguyên bình tĩnh. Phiêu lạc đến cửa gian phòng, tự lẩm bẩm. Nhanh nhẹn thuộc tính tác dụng vậy mà như thế đại. Địa cầu lực hút đối tác dụng của ta cơ hồ giảm bớt 1/4, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Tùy tiện khó chịu điểm thịt bò, Phương Thành nhai kỹ nuốt chậm, ăn xong điểm tâm. Kinh lịch Ni Bùn Đa Đảo 4 tháng liều mạng tranh đấu, cho dù là phiền chán nhất thịt bò, ăn vào miệng bên trong, Phương Thành cũng có một loại cảm giác thỏa mãn. Không có so sánh, liền không có hạnh phúc. Phương Thành lau đi khóe miệng, tướng bát đũa rửa mặt xong, bỏ vào trong tủ quầy. Sau đó hắn kiểm tra một lần trong biệt thự thủy điện, đi tới cửa, cầm lấy tủ giày bên trên chìa khóa xe, đi ra biệt thự. Đứng tại cửa ra vào ngẩn người một hồi, quay người khóa kỹ cửa phòng, Phương Thành đi hướng biệt thự chính diện chỗ đậu xe bên trên màu đen xe thể thao, Porsche 818. Ông ngong. Xe thể thao chậm rãi khởi động. Chạy đến biệt thự trước cửa, đứng tại gác cổng cương vị bên trong bảo an chào một cái, Phương Thành mỉm cười gật đầu, tướng xa hành lái ra đi. 20 phút sau. Vân Hải Đại học giáo vụ cao ốc dưới lầu. Màu đen đặc xe thể thao tản ra chói lóa mắt hào quang, tại lẻ tẻ mấy cái đồng học ánh mắt hiếu kỳ bên trong, vững vàng dừng ở trước đại lâu Phương chỗ đậu xe đưa bên trên. Phương Thành đi xuống xe. Phòng làm việc của hiệu trưởng. Vân Đại hiệu trưởng một mặt ý cười, dùng cực kỳ chân thành tha thiết, chân thành nhân cần thăm hỏi chào hỏi Phương Thành. Phương Thành đồng học, đây là đặc huấn hoàn thành trở về trường. Ân, hiệu trưởng, ta muốn cùng ngài thương lượng một chút thi cuối kỳ sự tình. Phương Thành dừng một chút, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Vân Đại hiệu trưởng trong mắt lóe lên một tia tinh quang, đại cười nói ra, Phương Thành đồng học, ngươi cứ yên tâm đi, từ học kỳ này lên, ngươi hết thể thi cuối kỳ toàn bộ miễn thi, chứng nhận tốt nghiệp cùng học vị chứng, toàn diện không là vấn đề. Phương Thành khẽ giật mình, mặt lộ vẻ ngạc nhiên, a. Vân Đại hiệu trưởng trong lòng siết chặt, ngữ khí mang tới vẻ lo lắng, Phương Thành đồng học là muốn sớm tốt nghiệp. Không phải. 10 phút sau, tại Vân Đại hiệu trưởng đầy nhiệt tình khoản đãi bên trong. Phương Thành mang theo thật sâu ngạc nhiên cùng nghi hoặc rời phòng làm việc. Phanh. Phòng làm việc của hiệu trưởng thuần gỗ thật cửa đóng lại. Vân Đại hiệu trưởng kéo kéo kính mắt, tinh tế ngẫm nghĩ một hồi, đi đến trước bàn làm việc, cầm lấy xuề ra khăn giấy, tướng kính mắt hai xuống, lau sạch nhẹ nhẹ. Vân Đại hiệu trưởng thở nhẹ một cái, tựa hồ có chút như chút được gánh nặng. May mắn Phương Thành đồng học không phải đến nghỉ học. Tạm nghỉ học. Đừng liền đừng đi, chút chuyện này tính là gì, chỉ cần hắn còn tại Vân Đại, liền so cái gì đều mạnh. Lúc tháng 10 thời điểm, Hoa Quốc Bộ Tài chính cấp phát kim ngạch lúc đầu đã xác định rõ, lại đột nhiên tăng lên 7%. May mà lão phu có đồng học tại Bộ Tài chính, không phải thật đúng là bị mơ mơ màng màng, chậc chậc, cái này Phương Thành cũng quá không được, lại có thể ảnh hưởng đến Bộ Tài chính cấp phát. Kia cấp phát kim ngạch, làm sao có thể sửa chữa? Khai quốc đến nay, đều không có sửa chữa qua. Phương Thành, đến cùng lại làm xảy ra điều gì đại sự kinh thiên động địa tình? Vân Đại hiệu trưởng liếc qua cổng, đung đưa đầu. Chậm rãi ngồi tại ra thật trên ghế ngồi, thân thể hướng về sau khẽ nghiêng, thoải mái dễ chịu ngồi tại trong ghế. Đến cùng là nguyên nhân gì? Sống hơn nửa đời người, cũng chưa nghe nói qua loại chuyện này. Chương 114, ngươi tốt. Lâm Giang Thị, văn phòng thị ủy đất công điểm. Một gian giản dị tự nhiên, nhưng lại tôn quý trang nhã trong văn phòng. Trần thư ký híp mắt gõ cái bàn, trong mắt tràn đầy chấn kinh, tử cẩn thận mảnh địa lật xem văn kiện trong tay. Liên quan tới đối Lâm Giang Thị tiến một bước nâng đỡ chính sách chứng thực. Trung ương Ủy ban năm 2016 số 739 phê văn. Đây là làm cái gì? Trần thư ký ánh mắt lộ ra cẩn thận vì 9Z chi sắc, lại từng chữ địa phân tích phần văn kiện này. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào một nhóm không đáng chú ý đoạn phần đuôi, tiến một bước tăng cường đối chức nghiệp cấp võ giả bồi dưỡng, tiến một bước tăng cường đối võ đạo ngành nghề duy trì. Tiến một bước. Nói cách khác, Lâm Giang Thị lại thêm ra một vị chức nghiệp cấp. Nhưng chuyện này, không khoa học. Lâm Giang Thị chuyên nghiệp cấp cao đoạn võ giả, chỉ có 3 cái, một cái là bất động sản thương, một cái là làm bán buôn siêu thị sinh ý, còn có một cái là Lâm Giang Thị cục trưởng cục công an. Cái này 3 cá nhân, đều không có đột phá chức nghiệp cấp. Trần Thư Ký nghĩ ngợi, càng là suy nghĩ, càng là tâm mát. Trong thành thị chức nghiệp cấp võ giả số lượng gia tăng, là chuyện tốt. So như thành phố Vân Hải chức nghiệp cấp võ giả, liền có 17 vị. Năm trước, Trung ương Ủy ban liền xuống phát qua phê văn. Tại phê văn bên trong, chỉ mặt gọi tên địa cổ vũ, biểu dương 17 vị chức nghiệp cấp võ giả, cũng đốc thúc thành phố Vân Hải chính phủ tiếp tục nắm chặt, nắm vững võ đạo ngành nghề phát triển. Nhưng bản này phê văn bên trong, lại không có đề cập tính danh. Như thế mịt mờ, ầm a ầm ừ phê văn, đến cùng có cái gì ẩn ý? Suy nghĩ chuyển động ở giữa, Trần Thư Ký lại cẩn thận nghiên cứu hai lần. Hắn càng chắc chắn, Lâm Giang Thị tuyệt đối là thêm ra đến một vị chức nghiệp cấp võ giả, nhưng vị này võ giả đến cùng từ đâu mà đến? Trần Thư Ký ánh mắt lộ ra vẻ suy tư, lo lắng hết lòng địa cân nhắc. Hắn trên giấy viết: 1. Gần nhất đột phá chức nghiệp cấp. 2. Nên người thân phận khả năng rất mẫn cảm, không nên lộ ra. 3. Vị này võ giả đột phá đến chức nghiệp cấp sự tình, có thể để cho Trung ương chấn động. Phương Thành. Trần Thư Ký trừng mắt, phong độ hoàn toàn biến mất, kính mắt rơi trên bàn. Hắn không có nhặt lên kính mắt một lần nữa đeo lên, ngược lại nhắm hai mắt nghiệm chứng. Phương Thành tại Hoa Quốc thanh niên võ đạo thi đấu bên trên, nghi là chuyên nghiệp cấp cao đoạn. 2. Phương Thành tuổi tác quá nhỏ, tựa hồ tại chừng 20 tuổi, như thế thiên tư, tàng long ngọa hổ cũng thuộc về bình thường. 3. Còn trẻ như vậy ngay tại võ đạo rất nhập chức nhập cấp, đủ để cho trung ương kinh chấn. Ông trời ơi! Trần Thư Ký hít một hơi thật sâu, chậm rãi cầm lấy trên bàn kính mắt, tướng giấy nháp pha tan thành từng mảnh. Hắn run lên một hồi, lại cảm thấy không quá thỏa đáng, xuất ra cái bật lửa, tướng vỡ thành mười mấy phiến giấy nháp đốt đi sạch sẽ. Trần Thư Ký chậm rãi hít vào một hơi, hướng cổng hô. Tiểu Quách, đi vào một chút. Vân Đại trong sân trường. Sở Trung Viễn cùng Trần Văn Đình tương đối đứng thẳng, hai cá nhân đều trên mặt tái nhợt, tựa hồ cũng đang cố gắng tranh thủ giữ lại một chút tình cảm của bọn hắn. 10 phút sau, hai cá nhân miễn cưỡng nở nụ cười, Sở Trung Viễn dắt Trần Văn Đình thiên thiên ngọc thủ, ho khan một tiếng, đi nhà ăn ăn cơm. Được. Trải qua hơn nửa năm, hai cá nhân chia chia hợp hợp, cuối cùng vẫn là cùng đi tới. Dùng gương vỡ lại lành hình dung, tựa hồ không quá thích hợp, tấm gương nhìn từ bề ngoài bóng loáng không dấu vết, mặt sau. Lại là y nguyên đã nứt ra mấy đạo khe hở. Trần Văn Đình trong lòng thở dài. Nàng không có cách nào quên kia cá nhân, cái kia ưu tú đến cả nước cũng vì đó chú mục người. Hiện thực thật giống như cầu huyết phim truyền hình đồng dạng, một cái mình chướng mắt phổ thông đồng học, thế mà hoàn thành nhân sinh đại nghịch chuyển. Thậm chí không thể dùng nghịch chuyển để hình dung, hẳn là cách biệt một trời, thay đổi khôn lường. Biến hóa như thần, thay đổi càn khôn. Hoa quốc thanh niên võ giả đệ nhất nhân. Một năm đại ngôn phí 200 triệu hoa quốc tệ. Càng nghĩ càng tiếc hận liền càng hối hận. Nhưng Trần Văn Đình có tự mình hiểu lấy, nàng cùng Phương Thành chênh lệch. Tựa như gà rừng cùng Phượng Hoàng, rắn cỏ cùng chân long, cao trèo không lên. Huống hồ, mình lúc trước lựa chọn Sở Trung Viễn, căn bản không có nhìn tới Phương Thành. Điểm này, là bất luận cái gì có tự tôn nam nhân, đều không thể chịu đựng, không thể rộng lượng sự tình. Trần Văn Đình cũng liền dẹp ý niệm này. Mặc dù hết hy vọng, nhưng có Châu Ngọc phía trước, bạn trai Sở Trung Viễn thật sự là thua chị kém em. Không có so sánh, liền không có thương tổn. Trần Văn Đình cười lớn, nàng đã đem chân quý nhất đồ vật, giao cho Sở Trung Viễn, để nàng từ bỏ chút tình cảm này, lại có chút không cam lòng. Ai không muốn từ một mực? Ai không muốn bạch đầu giai lão? Nhưng mỗi lần nghĩ đến trường kỳ Sở Trung Viễn kia ác độc lời nói, kia thái độ lạnh lùng, kia tự tư hành vi, Trần Văn Đình cũng có chút lạnh buốt rét lạnh cảm giác. Mình cả đời này, cứ như vậy. Trần Văn Đình mím môi, mắt nhìn Sở Trung Viễn, vẫn cảm thấy trong lòng không quá dễ chịu. Thế nhưng là không thoải mái lại có thể thế nào, ai? Chấp nhận lấy được rồi, nói không chừng. Sở Trung Viễn chỉ là nhất thời chi khí, tức xỉu đầu. Sở Trung Viễn cười không ngớt, cùng bạn gái Trần Văn Đình trò chuyện. Hắn cũng là buông xuống. Buông xuống ganh đua so sánh, buông xuống ghen ghét, buông xuống cửu thị, bởi vì Phương Thành độ cao quá cao, cao đến hắn chỉ có thể ngưỡng vọng, liếc nhìn lại, căn bản không nhìn thấy đuổi theo hy vọng. Đã như vậy, vì sao không làm tốt chính mình, giữ gìn tốt chút tình cảm này? Nghĩ tới đây, hắn trong lòng càng tràn đầy mạnh mẽ tinh thần phấn chấn. Đồng nhiên, Sở Trung Viễn cùng Trần Văn Đình giật mình, hai người nắm chặt hai tay run lên, liền muốn bung ra, qua một giây. Hay là hai giây, mười ngón khấu chặt, cuối cùng không có bung ra. Sở Trung Viễn ánh mắt phức tạp, nhìn xem đâm đầu đi tới Phương Thành, bờ môi giật giật. Phương Thành. Trần Văn Đình cắn hàm răng, đôi mắt rung động, thấp giọng lên tiếng chào. Phương Thành. Phương Thành chính đi ở sân trường bên trong, không có điều khiển xe thể thao. Dự định trực tiếp đi đến Lâm Loan Loan túc xá lầu dưới, cùng Lâm Loan Loan tụ hợp. Hắn cũng không nghĩ tới, vậy mà lại trùng hợp như vậy, đụng phải Trần Văn Đình cùng Sở. Sở cái gì tới? Phương Thành não hải suy tư một cái chớp mắt, hoàn toàn quên đi. Cái này rất xấu hổ. Phương Thành dừng lại một chút, nhàn nhạt gật đầu, hơi cười nói ra. Người tốt. Ân. Các ngươi tốt. Nói xong, hắn trực tiếp đi đi qua, không có sâu trò chuyện. Sở cái gì, mình cũng không quen thuộc. Trần Văn Đình. Kia là mình thời trung học nữ thần, ngày đêm tưởng niệm đối tượng thầm mến. Nhưng lúc này không giống ngày xưa. Từ khi chiêu tân về sau, Trần Văn Đình cùng Sở Trung Viễn ở trước công chúng kia một hôn, Phương Thành liền triệt để đoạn mất tưởng niệm. Đi vài bước, Phương Thành không khỏi khẽ cười một tiếng. Lúc trước, mình là thế nào cùng Trần Văn Đình bắt chuyện tới? Ách! Tựa hồ liền là lấy chào ngươi vì bắt chuyện mở đầu. Nghĩ tới đây, Phương Thành dương mắt vòng nhìn một vòng. Vân Đại trong sân trường phong cảnh thật đẹp. Sở Trung Viễn cùng Trần Văn Đình đột nhiên liền trầm mặc, hai người cương cương địa đứng một chút không quay đầu nhìn Phương Thành, tiếp tục dắt tay đi hướng về phía trước. Quên trước mắt buồn khổ cùng hèn mọn. Sinh hoạt còn sẽ có trời cao biển rộng. Sở Trung Viễn cùng Trần Văn Đình đối mặt cười một tiếng, tâm tình đột nhiên dễ dàng rất nhiều. Cho tới giờ khắc này, bọn hắn rốt cục buông xuống bi ai, vứt bỏ tự cho là đúng cái gọi là mặt mũi, ném xuống tương hỗ so sánh bao phủ. Bọn hắn chỉ là gia cảnh, tự thân tố chất tốt một chút người bình thường. Làm gì cùng một vị trên trời chân long làm chuẩn. kia thật là tự tìm khổ ăn. Hai cá nhân bộ pháp nhẹ nhàng, đi hướng nhà ăn. Cuối cùng, Trần Văn Đình tự rêu cười một tiếng, trong đầu hế ẩm. Phong thủy luân chuyển, năm ngoái ngươi còn xem thường, không thèm để ý người ta, hiện tại ngược lại tốt. Ngươi tốt là bắt đầu, cũng là kết thúc. Chương 115, Lão Phương, con của ngươi đâu? Một tháng số 12, Vân Hải Đại học cổng. Hàn Văn Thạch, Trương Đồ hai cá nhân đứng ở cửa trường học đánh xe taxi, Hàn Phong lạnh thấu xương bên trong, hai cá nhân đông lạnh đến gương mặt đỏ bừng. Đột nhiên, Hàn Văn Thạch ánh mắt sáng lên, xô đẩy một chút Trương Đồ, thấp giọng nói ra, lúc, màu hồng quần áo cái kia, là Lão Phương khai giảng lúc nữ thần. Trương Đồ đầu chấn động, vội vàng nhìn đi qua. Cái gì a, liền món hàng này. Cùng Lâm Loan Loan đại tẩu kém xa được không, tảng đá ngươi đừng mù nói chuyện được sao, cứ như vậy ha ha. Ta sát, ngươi nói nhỏ chút. Hàn Văn Thạch vội vàng giật một chút Trương Đồ, con hàng này giọng quá mẹ nó lớn. May mắn Trần Văn Đình lúc này đang cùng Sở Trung Viễn nói chuyện, hai người đều không có nghe thấy. Ông, ô. Xe thể thao động cơ oanh minh, tiếng gầm nổ lên. Một cỗ Porsche siêu tốc độ chạy từ trong sân trường chậm chạp lái ra, dường như tại tụ lực, màu đen đặc siêu tốc độ chạy thân xe nghiêm, thẳng tắp chạy tại trên đường. Một giây đồng hồ sau. Ông ngong. Ô. To lớn tiếng gầm tại Vân Đại nơi cửa nổ tung, siêu tốc độ chạy đột nhiên gia tốc, mau chóng đuổi theo. Hàn Văn Thạch cùng Trương Đồ liếc nhau, vừa là hâm mộ, lại là cảm khái. Cùng là một cái túc xá, trên lệch thế nào cứ như vậy đại lặc. Người ta mở ra ngàn vạn cấp siêu tốc độ chạy, ôm lấy giáo hoa cấp bạn gái. Vị này giáo hoa, cũng không phải ngoại giới trên internet những cái kia yêu diễm tiện hóa. Vị này giáo hoa, trang điểm chỉ lên trời đều so với cái kia cái MTS tu đổ nữ thần mạnh gấp trăm lần. Bên đường bên cạnh, Trần Văn Đình tú mục hơi sẫm, chống chống miệng, miễn cưỡng đè xuống trong lòng cảm xúc. Một bên Sở Trung Viễn có chút ngạc nhiên, ánh mắt mang theo vẻ ngạc nhiên, nói, cái này xe thể thao là của ai? Đẹp trai như vậy. Tựa hồ trước học kỳ ở sân trường bên trong xuất hiện qua. Trần Văn Đình ánh mắt khẽ giật mình, miệng giật giật, không có lên tiếng. Một năm mới sắp bắt đầu. Phương Thành về nhà, đã là có một tuần nhiều. Buổi sáng, gỗ Trinh Nam bàn ăn bên trên, trưng bày đậu hũ ma bà, cơm cuộn rong biển trứng hoa canh, còn có 10 cái bánh bao, cùng một chén lớn cơm. Trong phòng khách, Phương Thành thân hình dừng lại, làm nóng người hoàn tất. Hắn đi đến bàn ăn chỗ, ngạc nhiên hỏi, lão mụ. Vừa sáng sớm, ăn đậu hũ ma bà. Hát cám bữa sáng. Phương Thành âm thầm đoán thầm. Lão mụ Trần Dung cười to ba tiếng, nàng mấy ngày nay vui vẻ quá mức, có chút vong hình, dương dương tự đắc địa nói ra, nhi tử, ngươi buổi sáng không phải luyện võ nha, mẹ tìm nghĩ làm cho ngươi điểm protein. Nha! Làm sao? Ngươi bình thường không phải thích ăn nhất đậu hũ ma bà, không phải còn nói qua, ước gì mỗi ngày ăn. Ê! Làm sao ngươi không hài lòng? Nếu không mẹ cho ngươi đem quả ớt lựa đi ra. Không có việc gì. Vậy ngươi phát cái gì ngốc? Tranh thủ thời gian ngồi xuống cho ta ăn cơm, tiểu tử thúi, còn phản thiên. Phương Văn Đạo chậm rãi ngồi tại bàn ăn bên trên, nhìn một chút thê tử Trần Dung, lại nhìn chằm chằm nhi tử Phương Thành nhìn hơn nửa ngày. Phương Thành giác quan cỡ nào nhạy cảm. Dù cho cúi đầu ăn cơm, cũng có thể phát giác được lão ba Phương Văn Đạo nhìn chăm chú. Thế nào lão ba? Nhìn xem còn đang vùi đầu ăn cơm nhi tử Phương Thành, Phương Văn Đạo bẹp bẹp miệng, tướng một ngụm cơm cuộn rong biển nuốt xuống, nói ra. Tiểu Thành, lão ba hôm nay có cái cao trung học lớp. Nha! Ngươi có muốn hay không đi? Phương Thành mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nuốt xuống hai cái đậu hũ, ta đi. Làm gì đi, lão ba bạn học của ngươi tụ hội, ta đi không tốt lắm đâu. Tốt ta! Phương Văn Đạo gật gật đầu, cắn một cái màn đầu. Trần Dung ở một bên thấy tóc thẳng cười, lão lương khẩu sinh sống hơn 20 năm, Phương Văn Đạo là tâm tư gì, nàng một chút liền có thể nhìn ra. Không phải liền là nghĩ dẫn nhi tử, đi các bạn học trước mặt khoe khoang một phen. Không phải liền là muốn nhìn đến cao trung đồng học chấn kinh thần sắc hâm mộ. Họp lớp vốn là vọt tới hoài niệm thanh xuân quá khứ phương thức, nhưng mà, người là cảnh không phải, vốn là hồi ức thuần chân niên đại tụ hội, lại nhiều một chút khoe của ganh đua so sánh tư vị. Phương Văn Đạo tướng màn thầu nuốt xuống. Hắn cũng không phải đặc biệt vì ganh đua so sánh, biểu hiện con trai mình có bao nhiêu lợi hại. Chỉ là, lần này họp lớp, tổng cộng có hơn 30 tên cao trung đồng học tham gia, đều thương lượng xong. Mang theo con cái của mình. Các đại nhân một bàn, bọn nhỏ một bàn. Đây chính là càng trần trụi ganh đua so sánh. Xe gì tử, phòng ở, những này so ra đều không có ý nghĩa. Phương Văn Đạo đám này đồng học, trực tiếp vung ra át chủ bài, hài tử. Đời kế tiếp ưu khuyết, mới là ganh đua so sánh thắng bại mấu chốt. Suy nghĩ một hồi, Phương Văn Đạo cũng liền từ bỏ để nhi tử Phương Thành tiến về ý nghĩ. Ưu tú một chút, chắc việt một chút, đích thật là rất làm cho người khác thư sướng. Nhưng nhi tử vừa đi, liền là nghiền ép cục diện, cũng không có gì sức mạnh. 5 giờ chiều, Hy Nhĩ đổ khách sạn. Lâm Giang Thị một tòa duy nhất khách sạn 5 sao, cũng là Phương Văn Đạo họp lớp địa điểm. Lúc này, Hy Nhĩ đổ trước cửa chính chỗ đậu xe bên cạnh, đã đứng đầy người, thô sơ giản lược xem xét, có chừng 40, 50 người. Đều là đại nhân mang theo hài tử, một vị nam tử trung niên hoặc là một vị phụ nữ trung niên, phối thêm một cái tuổi trẻ tiểu hỏa tử hoặc là yểu điệu nữ hài tử. Một cỗ màu đen Bentley lái tới. Ánh mắt mọi người nhịn không được nhìn sang, nhưng cũng không cho rằng sẽ là mình cao trung đồng học. Dù sao đều là đồng học, tương hỗ ở giữa còn có liên hệ vắng lai, cũng không nghe nói người bạn học nào phát đại tài, làm đại quan. Frank. Xe cửa đóng lại, một người trung niên đi xuống, hắn mang theo viền vàng kính mắt. Lão Phương. Văn Đạo, đây không phải là Văn Đạo sao? Đúng không, giống như liền là hắn. Phương Văn Đạo mặc một thân màu xanh đậm Âu phục, đơn giản sáng mù một đám các bạn học con mắt. Có người hít một hơi lãnh khí, có mặt người mang cười lấy lòng, có người ánh mắt cứng ngắc, chúng sinh muôn màu, hồng trần cuộn cuộn, Phương Văn Đạo liếc nhìn lại, trong lòng liền có so đo. Hắn mỉm cười, đi đến các bạn học trước mặt, cười nói, các bạn học tốt, thật sự là đã lâu không gặp. Đúng vậy a, Lão Phương ngươi cũng thật nhiều năm không có tới tham gia họp lớp đi. Văn Đạo đây là sự nghiệp có là được rồi. Làm sao, rốt cục có thời gian hạ mình đến tụ hội. Lão Phương gần nhất thế nào, rất tốt đi. Một đám trung niên nhân phi thường náo nhiệt, nhìn thấy một cỗ Bentley, bọn hắn cũng không cách nào khống chế khiếp sợ trong lòng cảm xúc. Người đến 40 chứng trạng, 50 biết thiên mệnh. Bọn hắn đều là 4-16-17 dáng vẻ, đã là tiếp cận biết thiên mệnh giai đoạn. Nhân sinh đến lúc này, bọn hắn cũng liền càng phát ra minh bạch một cỗ Bentley hàng nghĩa, điều này đại biểu không chỉ là một cỗ xe sang trọng, càng là ẩn hình thân phận, địa vị, cấp độ. Phương Văn Đạo từng cái trả lời, 10 phần vừa vặn. Phương Văn Đạo nhìn xem hơn 20 cái nam nữ trẻ tuổi, khỏe mắt nhịn không được rung động mấy lần, cái này thật đúng là đem hải tử nhà mình cho mang đến. Trong đó một vị nam tử trung niên, thân thể cồng kềnh, lại rất có một phen uy thế. Lao tả. Tả Trang Thu hắt hắt vui lên, trên mặt thịt mỡ cơ hồ đem con mắt chen thành một cái khe, cười nói. Lão Phương A, ta cái này liều sống liều chết làm nửa đời người, mới dày vò ra một cái công ty nhỏ. Ngươi như thế lợi hại A, đều lái lên bèn nhì. Hiện tại là làm cái gì đây? Nghe nói như thế, đám người trò chuyện âm thanh lập tức yếu xuống dưới. Một là bởi vì, Tả Trang Thu công ty nhỏ, tài sản 3-4 ngàn vạn, tại trong đám bạn học là lẫn vào tốt nhất một vị. Hai là bởi vì, bọn hắn cũng rất tò mò, bạn học cũ Phương Văn Đạo đến cùng là làm cái gì, vậy mà lái nổi xe Bentley. Phương Văn Đạo lắc đầu cười nói, này người khác tặng, ta liền đánh công. Người khác tặng, làm công, lừa gạt quỷ đi thôi. Đám người khỏe miệng kéo một cái. Căn bản không tin tưởng Phương Văn Đạo. Tả Trang Thu ánh mắt khẽ động, còn tưởng rằng là Phương Văn Đạo khiêm tốn chi tử, cũng liền không hỏi tới nữa, tính toán đợi đến trên bàn cơm lại tiến hành thăm dò. Nghĩ tới đây, Tả Trang Thu vô vô bụng lớn, cười ha hả hỏi. Lão Phương, con của ngươi đâu? Chương 116, Đế Đô Đại học nghiên cứu sinh. Phương Văn Đạo ha ha cười nói, nhi tử ta không đến, hôm nay có chút việc. Tả Trang Thu lắc đầu, cũng không để ý, cùng Trần Văn Đạo nói chuyện phiếm vài câu. Trong mắt lóe lên một tia suy tư, Tả Trang Thu càng thêm nhiệt tình, trong lòng thầm nghĩ, vừa vặn gần nhất đụng phải điểm chuyện phiền toái, Lao Phương lẫn vào tốt như vậy. 10 phút sau, 39 vị bạn học cũ tổng hợp cùng một chỗ, còn có 36 đứa bé, ngoại trừ Phương Văn Đạo, cũng có hai cái không mang hài tử. Nhưng đều là ngại mình nhi nữ tới sẽ mất mặt. Đám người đi vào Hy Nhĩ Đổ khách sạn. Mặc dù đều 40 mấy người, nhưng chung có hơn phân nửa người, đều chưa có tới khách sạn 5 sao loại này cấp bậc địa phương. Dù sao bọn hắn còn muốn nuôi sống gia đình, dù cho túi tiền đầy đủ, cũng sẽ không tới nơi này lãng phí không dễ có thu nhập. Tả Trang Thu quét mắt một vòng, cười cười, càng phát giác tự tôn. Mặt mũi có thỏa mãn cực lớn. Nhưng nghĩ tới chuyện kia. Tả Trang Thu lại nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, nhìn một chút bên cạnh Phương Văn Đạo, tựa hồ có chút khó mà mở miệng. 8 tầng yến hội sảnh. 130 bình mét khoảng trừng phòng. Đám người cười cười nói nói, đại nhân ngồi cùng một chỗ, bọn nhỏ ngồi cùng một chỗ. Tả Trang Thu lý do đương nhiên địa liền muốn ngồi tại chủ vị, đồng nhiên hắn mắt sáng lên, nhìn về phía Phương Văn Đạo, Lao Phương, Lao Phương, đến ngươi ngồi ở đây đi. Không cần không cần. Không lay chuyển được Tả Trang Thu nhiệt tình, Phương Văn Đạo mặt đỏ lên, ngồi tại chủ vị. Đây là hắn cả đời này đều chưa từng có cảm giác, quá thoải mái, quá chua thoải mái, cảm thụ được các bạn học nhìn tới tốt lắm kỳ, ánh mắt hâm mộ. Phương Văn Đạo cười. Có đứa con trai tốt, thật sự là xốp giòn thoải mái tới cực điểm. Một bàn khác. Một đám nam nữ trẻ tuổi chính mắt lớn trừng mắt nhỏ, chán ngắt mà ngồi xuống, mặc dù nhàm chán, nhưng không có túi đầu thưởng thức điện thoại, như thế sẽ có vẻ rất không có lễ phép. Trầm mặc một phút, một cái xuất khí nam sinh mở miệng cười nói, mọi người buông ra điểm A, ta các trưởng bối đều là tốt đồng học, chúng ta cũng không cần thái sinh sơ. Chuyện của tôi. VN mấy câu ở giữa, hắn liền đem bàn ăn bầu không khí điều động sinh động. Cái này nhất cử dừng, đem hắn ưu tú cách đối nhân xử thế, nhân thế kết giao năng lực hiện ra rất là thấu triệt. Ngồi tại bên cạnh hắn Tả Vũ Hân đôi mắt chớp lên, nàng vốn cho là mình ở chỗ này, hẳn là rất bạc tiêm, mà lại ba nàng còn là một vị có chút quy mô xí nghiệp ra. Tại Lâm Giang Thị, nàng tự xưng là hơn người một bậc. Mà Tả Vũ Hân, cũng xác thực có năng lực như thế, nàng là Hoa Quốc Đế Đô Đại học nghiên cứu sinh. Tả Vũ Hân nhìn về phía bên cạnh xuất khí nam sinh, dáng tươi cười hào phóng vừa vặn, ta là Tả Vũ Hân, ngươi tên là gì? Ân. Xuất khí nam sinh nhãn tỉnh sáng lên, hắn còn muốn lấy như thế nào bắt chuyện đâu, lập tức liền hồi đáp, ta gọi Huệ Viễn Phi. Ha ha, ngươi tốt. Huệ Viễn Phi cũng cười nói, ngươi cũng là bị trưởng bối kéo qua tới đi. Đúng vậy a. Ai, ta cũng là đâu, lúc đầu đêm nay còn có hội nghị muốn mở, không phải sao, liền bị mẹ ta lôi đến đây. Tả Vũ Hân lông mày nhướng lên, ánh mắt lộ ra một đạo không hiểu thần sắc, hỏi, hội nghị. A ha ha, công ty hội nghị. Không có cách, công ty vừa thành lập, đến thường xuyên phấn chấn một chút nhân viên lòng tin, không phải lòng người dễ dàng tản. Lần này, Tả Vũ Hân triệt để hứng thú, nàng vẩy một chút tóc ngắn, lộ ra xinh đẹp gây nên thai phải, ồ. Mới thành lập công ty, là. Nhìn xem Tả Vũ Hân sáng rỡ dung mạo, Huệ Viễn Phi gật gật đầu, rất tùy ý điệu nói ra, này, công ty nhỏ. Vừa khởi đầu, ta đều là mỗi ngày bận bịu từ phía, mệt chết. Hai người nhàn trò chuyện. Huệ Viễn Phi trong lòng chấn động, cảm xúc phấn khởi. Nói chuyện phía bên trong, hắn mới biết được trước mắt vị này Tả Vũ Hân, là Đế Đô Đại học nghiên cứu sinh. Đây chính là rất đáng gờm. Mà lại bất luận cái này. Phụ thân nàng Tả Trang Thu công ty cũng thực lực hùng hậu. Lại thêm nữ hài nhi bản thân nhan giá trị, dáng người, cũng được xưng tụng nhất lưu. Huệ Viễn Phi ánh mắt sốt ruột. Căn bản không lo được lại điều hòa bàn ăn quan hệ. Nếu có thể đem trước mắt cái này bạch phú mỹ xẻm ba ô cầm xuống, hắn liền tiết kiệm xuống 10 năm tích lũy. Tả Vũ Hân cũng rất vui vẻ. Trước mắt nam sinh này, dáng dấp phong nhã. Mình lại tạo dựng công ty. Đây chính là lập nghiệp đâu. Mặc dù nàng thân là nghiên cứu sinh, nhưng Tả Vũ Hân đặc biệt bội phục lập nghiệp nam nhân, nàng đã cảm thấy loại nam nhân này rất bá khí, rất dâng trào, rất có đấu trí. Đồ ăn bưng lên về sau, hai người một bên nói chuyện thiếm. Vừa quan sát trên bàn những người khác. Cuối cùng ra kết luận. Huệ Viễn Phi âm thầm gật đầu, Tả Vũ Hân là cái này chắc bên trên ưu tú nhất nữ sinh. Tả Vũ Hân nhẹ giơ lên trán, Huệ Viễn Phi là cái này trên bàn ưu tú nhất nam sinh. Mặc dù tại Đế Đô đến trường, đỉnh cấp quyền quý hội tụ, nhưng Tả Vũ Hân thật sâu minh bạch, nếu muốn ở Đế Đô vượt qua giàu có sinh hoạt, nàng còn không có năng lực này. Mà lại nàng cũng không có ý định tại Đế Đô sinh hoạt. Lâm Giang Thị phát triển cũng không tệ. Về Lâm Giang Thị nàng liền là thỏa thỏa phú nhị đại, làm gì tại Đế Đô đụng cái đầu đầy bụi đất. Nhưng là Lâm Giang bên này, nàng lại không có nhận biết chất lượng tốt nam sinh. Trên trời rơi xuống trùng hợp, cái này Huệ Viễn Phi, trên cơ bản đạt đến nàng tìm bạn trai tiêu chuẩn. Tả Vũ Hân trong lòng thầm than, không nghĩ tới bị ba ba túm tới dùng cơm, còn có thể đụng tới cái không tệ chất lượng tốt nam. Ngày nghỉ liền, ước chừng như đây. Hai cá nhân cười cười nói nói, lại là trao đổi số điện thoại. Lại là mở ra không ảnh hưởng toàn cục cho đùa, phảng phất là quen biết thật lâu hảo bằng hữu. Phương Văn Đạo một bàn này. Tả Trang Thu lung lay đồng hồ, cười nói, mọi người ăn cũng còn tốt đi. Nghiễm nhiên một cố nhân vật chính phong phạm, hắn quét mắt một vòng, trong lòng đắc ý, trong lòng sảng khoái. Phấn đấu nhiều năm như vậy, không phải liền là muốn trở nên nổi bật, để cho người ta kính nể cực kỳ hâm mộ à, mình bây giờ, đã làm được. Mấy cái nữ đồng học lún đồng tiền nhau nhau, nói ra, rất tốt, đồ ăn cũng không tệ. Có một vị nam đồng học, ánh mắt khẽ giật mình, lạnh hít vào một hơi, nói ra, lao tả, ngươi cái này biểu. Có phải hay không bá tước? Tả Trang Thu ánh mắt trì trệ, không nghĩ tới các bạn học lại còn có người có thể nhận ra hắn biểu. Nhưng đây chính là đại hảo sự. Cái gì là ngưu bức, liền là tại trong lúc lơ đãng, phong khinh vân đạm trang bê. Tả Trang Thu mặt béo run rẩy, khoát khoát tay, một mặt không thèm để ý, ân. Giống như chính là cái này bảng hiệu, đưa khuê nữ lúc đi học tại Đế Đô mua. Kia nam đồng học con mắt cười đến híp mắt thành một cái khe, thổi phồng nói, Tả lão bản thật không phải người thường a, mang biểu đều là quốc tế hàng hiệu, cái này một cái biểu còn không phải có cái hơn 10 vạn. Lời kia vừa thốt ra, bàn ăn trong nháy mắt tiến tĩnh. Hơn 10 vạn đồng hồ. Loại chuyện này đối với phần lớn người tới nói, đều chỉ là tại tin tức bên trên nhìn thấy mà thôi. Bất quá bọn hắn nghĩ lại, lấy Tả Trang Thu đại lão bản địa vị, mang mắt như vậy biểu, cũng rất bình thường. Chén rót giao thoa ở giữa, tăng thêm nhiệt liệt cùng lấy lòng. Về phần Phương Văn Đạo, ngẫu nhiên cũng có mấy cái đồng học cùng bắt chuyện nói chuyện phiếm, đều muốn biết vị bạn học cũ này là tại làm việc nơi nào. Một bữa cơm ăn đến, cũng đều biết, Phương Văn Đạo tại võ quán làm cái quản lý. Nhưng, sự thật này, cùng chiếc kia xe Bentley hoàn toàn không xứng đôi. Rất nhiều tâm tư người lưu động, nguyên bản liền có lòng nghi ngờ các bạn học, trong lòng nhất trí nhận định, Lao Phương liền là người tài xế. Nguyên nhân có hai. Thứ nhất, Phương Văn Đạo chết sống không uống rượu, nói là phải lái xe. Thế nhưng là nào có đại lão bản, tự mình lái xe. Ngay cả người tài xế đều không có, đây không phải khôi hài a. Thứ hai, Phương Văn Đạo quần áo rất là bình thường, chỉ là đồ vét có chút quang trạch, nhìn rất mới tinh, nhưng ngay cả cái biểu đều không có, điện thoại cũng là phá phá. Lần này hiểu lầm nhưng lớn lắm. Thế là trận này tụ hội bữa tiệc tiêu điểm, một lần nữa chuyển rời đến Tả Trang Thu trên thân. Tả Trang Thu đứng dậy, từ một bàn khác kéo nữ nhi Tả Vũ Hân, đi đến hai cái bữa ăn trong bàn chỗ, hắn ha ha cười nói, các bạn học, đây là nữ nhi của ta, Đế Đô Đại học nghiên cứu sinh đâu, cao tài sinh. Lao Tả có thể a? Đây chính là Hoa Quốc đỉnh cấp danh giáo, Lao Tả ngươi cái này khuê nữ, thế nhưng là thật tiền đồ. Trong lúc nhất thời, nhiệt liệt thanh âm như nước thủy triều, Tả Vũ Hân sắc mặt hồng nhuận, nhịn không được len lén liếc một chút phía sau Huệ Viễn Phi. Huệ Viễn Phi mỉm cười ra hiệu. Tả Vũ Hân túi đầu cười một tiếng, Huệ Viễn Phi chấn định phong dòng, không sợ hãi không hoảng hốt, để nàng càng coi trọng mấy phần. Tựa hồ, có thể thử phát triển một chút. Ý nghĩ này vừa thăng lên, Tả Trang Thu liền chụp đập nữ nhi Tả Vũ Hân cánh tay, cười nói, đến quê nữ, đây là cha ngươi ta thời trung học tốt đồng học, Lao Phương, gọi Phương Thúc. Tả Trang Thu trong lòng bản tính đánh rất khôn khéo, Phương Văn Đạo hành vi cử chỉ, nhìn không hề giống người tài xế. Lui một bước tới nói, dù cho Phương Văn Đạo là người tài xế, đó cũng là một vị đại nhân vật lái xe, nếu như có thể thông qua Phương Văn Đạo dựng vào một bên, kia là cơ hội rất tốt. Đám người thanh âm trì trệ. Bọn hắn đều coi là Phương Văn Đạo chỉ là người tài xế, cũng liền lười nhác làm nhiều nóng bộ, nhưng trước mắt Tả Trang Thu cử động, là có ý gì? Hẳn là, Phương Văn Đạo thật sự là một vị đại nhân vật. Thật sự nghiệp có là được rồi. Tả Vũ Hân sững sờ, con mắt nhìn về phía Phương Văn Đạo, cười nói, Phương Thúc tốt. Phương Văn Đạo ý cười doanh doanh, ân, hài tử thật không tệ. Hàn huyên một hồi, Tả Vũ Hân mới trở lại trên chỗ ngồi. Nàng âm thầm đoán thầm, rất không tệ. Đâu chỉ không tệ, nàng thế nhưng là Đế Đô Đại học nghiên cứu sinh, cái này lao ba cùng học không được chưa từng nghe qua Đế Đô Đại học đi. Còn mở bèn nhì. Xem xét liền là lái xe. Tả Vũ Hân bĩu môi. Nàng lúc này đưa lưng về phía Tả Trang Thu kia một bàn, nàng trong lòng cực kỳ khinh thường, trên mặt miễn cưỡng bảo trì mỉm cười. Tả Trang Thu trên bàn cho Phương Văn Đạo mời một ly rượu. Phương Văn Đạo liền nói, lão Tả, ta hôm nay không uống rượu, còn phải lái xe. Trên bàn các bạn học mặt lộ vẻ xem thường, trong lòng càng thêm nhận định, Phương Văn Đạo là lái xe sự thật. Có năng lực lái nổi Bentley, còn có thể không có người tài xế. Mặc dù rất nhiều đại lão bản, xí nghiệp gia thích tự mình lái xe, hưởng thụ niềm vui thú, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng có tài xế. Tả Trang Thu cười ha ha một tiếng, cái chén y nguyên giờ, lão Phương, ngươi uống trà là được, chén rượu này ta kính ngươi. Đám người không khỏi ngạc nhiên. Bọn hắn có chút khó hiểu, Tả Trang Thu chính là tài sản mấy ngàn vạn xí nghiệp ra, làm gì thận trọng như thế địa đối đại Phương Văn Đạo, một người tài xế mà thôi. Một lát sau, Tả Trang Thu ánh mắt chớp động, liếm liếm đầy đặn bờ môi, nuốt xuống đi một ngụm khoai tây, dường như rất tùy ý mà hỏi, lão Phương, ngươi biết Đông Phương Hàn cái này cá nhân sao? Trong nháy mắt, bàn ăn bên trên bầu không khí cứng đờ. Có thể nói, trên bàn phần lớn người, đều là biết Đông Phương Hàn cái tên này. Toàn bộ Lâm Giang thị màu xám địa vị, có 1/3 là Đông Phương Hàn, còn có 1/4 là Đông Phương Hàn thân đệ đệ. Đông Phương Hàn có thể nói là Lâm Giang dưới mặt đất đầu lĩnh. Phương Văn Đạo mắt lộ ra kinh ngạc, lắc đầu, người kia là ai? Đám người sắc mặt cứng đờ, ánh mắt âm thầm chớp động, không khỏi con mắt liếc nhìn Phương Văn Đạo, nhìn mấy lần. Đông Phương Hàn cũng không biết. Kiến thức quá ít, quá hẹp hòi a. Lần này, bọn hắn triệt để kết luận, Phương Văn Đạo vụng trộm mở ra xe của lão bản mình. Đến đây họp lớp giả phú hào, quá đáng xấu hổ thật đáng buồn. Tả Trang Thu cũng nhẹ nhàng thở dài, trầm ngâm bên trong khẽ nhấp một miếng ít rượu. Xem ra Phương Văn Đạo là không thể rút, nhưng nếu như năng nhận thức một chút Phương Văn Đạo sau lưng xe bèn ni chủ, cũng là một cái đường đi. Phương Văn Đạo, mọi người mời nhường một chút, ta là Phương Thành cha hắn. Kỳ thật lao tử rất nhu so, rốt cục đến phiên ta trang bê. có tiền nâng cái tiền trận, không có tiền nâng cái nhân tràng, nhàm chán nâng cái buổi diễn sáng, thích nâng cái buổi chiếu phim tối. Lời của tác giả, lặp lại giải thích một chút quyển sách vũ lực cấp độ. Một cánh tay cơ bắp lực lượng 100kg, không phải ra quyền lực đạo 100kg, một cái chuyên nghiệp cấp võ giả lực quyền ít nhất phải 2 tấn lên. Có thể hiểu thành làm một cánh tay tạ tay cong nâng trọng lượng. Tin tưởng thích võ đạo các độc giả, chí ít đều đi qua phòng tập thể thao, một cánh tay tạ tay cong nâng 100kg là khái niệm gì, tại trong sinh hoạt loại người này căn bản không tồn tại. Chuyên nghiệp cấp võ giả một cánh tay cơ bắp lực lượng, 400kg 4699kg. Chức nghiệp cấp võ giả một cánh tay cơ bắp lực lượng, 700kg 4999kg, bổ sung đặc dị, nội lực. Quốc nghiệp cấp võ giả một cánh tay cơ bắp lực lượng, bổ sung thần dị, chân khí. Chương 117, Đông Phương Hàn. Khi nhĩ đổ khách sạn. 12 tầng, khách sạn nhất là đỉnh cấp, tôn quý yến thính bên trong. Hơn 200 mét vuông yến thính, cũng chỉ có một cái hoa lệ pha lê bàn tròn, đứng lặng tại yến thính chính giữa. Bàn ăn bên trên. Tề Chấn Quốc sắc mặt hồng nhuận, kẹp lên mấy khối cắt gọn bò bít tết, nhét vào miệng bên trong. Một bên đầu chọc hán tử Su Định nói, Tề quán chủ tốt muốn ăn à, chờ ngày nào Tề quán chủ ngài có rảnh rỗi, có thể tới nhà ta bên kia, có cái chuyên làm thịt bò tiệm cơm, rất không tệ. Tề Chấn Quốc tướng thịt bò nhai nhai, phi một ngụm nôn tại bàn ăn bên trên. Đông Phương Hàn, ngươi liền loại này tiểu đầu đường xó chợ, còn muốn mời ta ăn cơm. Ha ha. Đông Phương Hàn sắc mặt cứng đờ. Hắn là Lâm Giang thị màu xám khu vực trưởng không người, khi nào nhận qua bực này xem thường. Mà lại phụ thân của hắn, mặc dù nhàn trong nhà, nhưng y nguyên có thể cùng tỉnh Lý Tam bả thủ đáp lời. Liền xem như Lâm Giang thị thị ủy thư ký Trần Thư Ký, cũng sẽ không như vậy nhục nhã hắn. Tề Chấn Quốc ánh mắt phát lạnh, nói ra, hôm nay tuy là Trần Thư Ký bữa tiệc, nếu như ta biết người Đông Phương Hàn ở chỗ này, ta Tề Chấn Quốc căn bản sẽ không tới. Tề Chấn Quốc chán ghét nhất làm màu xám khu vực buôn bán người. Hắn lúc nhỏ, phụ thân liền là hút độc, bị buộc tự sát. Ngồi tại chủ vị Trần Thư Ký ho khan một tiếng, nói ra, cần gì chứ, hai vị đều bất giận, hôm nay hai vị đều là khách nhân của ta. Đông Phương Hàn thở hắt ra, khẽ gật đầu. Luận võ đạo thực lực, hắn vẹn vẹn nghiệp dư cấp đỉnh phong, mà Tề Chấn Quốc chức nghiệp cấp cường giả. Truy cập. Luận địa vị xã hội, hắn là màu xám khu vực đầu lĩnh, nói êm hay, lại không coi là gì, mà Tề Chấn Quốc, lại là Lâm Giang thị số một số hai xí nghiệp gia. Nghĩ nghĩ, Đông Phương Hàn khắc chế trong lòng không cam lòng, cười khăn nói, Tề quán chủ, như là tiểu đệ chỗ nào làm không đúng, ngài nói thẳng là được. Đông Phương Hàn trong lòng cân nhắc một chút, Tề Chấn Quốc. So cha mình cấp độ còn cao hơn một chút, thậm chí phụ thân tại cái này bị chửi, cũng không dám nói nghiêm túc. Lo nghĩ, Đông Phương Hàn mặt dạn mày dày, tiếp tục nói ra, Tề quán chủ, cái này chén ta mời ngài. Tề Chấn Quốc mở mắt ra nhìn một chút Đông Phương Hàn, dù sao đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Hắn miễn cưỡng nhẹ gật đầu, cầm chén rượu lên đụng một cái, nhẹ nhấp một hớp nhỏ. Đông Phương Hàn một ngụm xử lý rượu đế. Phen này cử chỉ, để Tề Chấn Quốc không khỏi cũng có chút động dung. Là cái nhân vật. Trách không được là Lâm Giang màu xám khu vực dưới mặt đất vương, quả nhiên có chút cổ tay, có chút năng lực. Trần Thư Ký kẹp miệng đồ ăn, đặt ở trong chén, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Tề Chấn Quốc, Phương Thành vị thanh niên này thi đấu quán quân, ngươi biết sao? Phương Thành. Đông Phương Hàn hơi mang theo men say đầu một thành, đây chính là cả nước thanh niên võ đạo thi đấu quán quân, hắn cũng là có nghe thấy. Tề Chấn Quốc gân hừ một tiếng, nuốt xuống khối tinh xảo ra giòn đậu hũ, cười nói. Đương nhiên nhận biết, hắn nhưng là sư đệ ta. Sư đệ. Trần Thư Ký cùng Đông Phương Hàn trừng mắt, không nghĩ tới vậy mà trùng hợp như vậy. Ngắn ngủi một giây loại. Đông Phương Hàn chính choáng triệt để tiêu tán. Sư đệ. Như vậy nói cách khác. Hai người là cùng một cái sư phụ. Tề Chấn Quốc thế nhưng là chức nghiệp cấp võ giả, ai có thể nên được sư phụ của hắn? Chức nghiệp cấp cao đoạn võ giả. Hắn bình hai, cũng không còn gấp thức ăn, con mắt nhìn chăm chú lên Tề Chấn Quốc. Trần Thư Ký lại là giật nảy cả mình, kinh ngạc nói, sư đệ. Hắn cũng là vị nào ký danh đệ tử? Sakura. Trần Thư Ký là màu đỏ gia tộc xuất thân, quan đồ thông thuận, tại Lâm Giang thị căn cơ rất sâu, đối Tề Chấn Quốc sư phụ, cũng là có nghe thấy, mặc dù biết không nhiều. Nhưng vẹn vẹn việc nhỏ không đáng kể, cũng đủ để cho hắn thất thố. Nghe nói vị kia. Thế nhưng là lúc khai quốc vô địch võ đạo cường giả. Sakura đại đồ sát, cùng vị kia có thiên ti vạn lũ quan hệ. Đông Phương Hàn ra mặt rung động, miễn cưỡng nuốt xuống ngụm nước bọt. Một câu nói kia, quá kinh người. Lượng tin tức rất là dọa người, cũng là ký danh đệ tử. Chức nghiệp cấp võ giả Tề Chấn Quốc vẹn vẹn ký danh đệ tử. Tề Chấn Quốc lắc đầu, hít vào một hơi, nói ra, ha ha, ký danh đệ tử. Phương Thành là đóng cửa đệ tử, nếu không phải tuổi của hắn hoàn tiểu, ta đều muốn gọi hắn là sư huynh. Đóng cửa đệ tử. Trần Thư Kỳ ánh mắt hãi nhiên, đang điệu một chút từ trên chỗ ngồi đứng lên, chăm chú nhìn Tề Trấn Quốc. Tề Trấn Quốc lắc đầu, có chút than thở. Đúng vậy a, ta vị này Phương Thành sư đệ, thiên tư yêu nghiệt, cũng xứng đáng danh phận này. Ngay sau đó, Tề Trấn Quốc lại cầm chén rượu lên, một mình uống rượu một chén vào trong bụng, lắc cái đầu thở dài, biết Phương Thành luyện võ bao lâu thời gian sao? Tại Trần Thư Ký cùng Đông Phương Hàn rung động ánh mắt bên trong. Tề Trấn Quốc rôi ra một ngón tay, trầm giọng nói, một năm. Một năm. Trần Thư Ký phủ một tiếng ngã ngồi trên ghế, mặt mũi vằn mẹo, triệt để thất thố. Luyện võ một năm, lại là vị nào đóng cửa đệ tử. Mà lại, căn cứ từ mình phân tích, Phương Thành vô cùng có khả năng đột phá đến chức nghiệp cấp. Luyện võ một năm đột phá chức nghiệp cấp. Trần Thư Ký phong độ hoàn toàn biến mất, một thanh lấy điện thoại cầm tay ra hoạch khai bình màn. Võ giả hiệp hội. Lục soát, Phương Thành. Tề Trấn Quốc cùng Đông Phương Hàn liếc nhau một cái, không rõ Trần Thư Ký đang làm cái gì, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Đông Phương Hàn tiểu bắp chân đều đang run rẩy, luyện võ một năm liền lấy vô địch tư thái quét ngang cả nước thanh niên võ giả, hơn nữa còn có một vị sư phụ. Mặc dù Trần Thư Ký cùng Tề Trấn Quốc lời nói, tối nghĩa không sâu, nhưng lấy Đông Phương Hàn tài tình năng lực, mấy cái vừa chuyển động ý nghĩ, liền hiểu. Vị kia thần bí võ đạo cường giả, tất nhiên là cực cao địa vị, năng lượng cực kỳ cao lượng. Không phải, không có khả năng để một vị thị ủy thư ký khiếp sợ như vậy. Mà lại cùng xạ cụ ra có quan hệ. Là có ý gì? Hẳn là. Lúc này, chủ tọa bên trên Trần Thư Ký chính nuốt nước bọt, răng trên răng dưới đụng vào nhau phát ra khanh khách thanh âm, con mắt trừng giống chỉ hết xanh, chằm chằm lấy màn hình điện thoại di động. Một, Phương Thành, tuổi tác, giữ bí mật, xử lý ngành nghề, giữ bí mật, địa khu, giữ bí mật, phẩm giai, giữ bí mật. Hai, Phương Thành, tuổi tác, 42 tuổi, xử lý ngành nghề, võ quán huấn luyện viên, địa khu, đế đô, phẩm giai, chuyên nghiệp cấp sơ đoạn. Toàn bộ đều giữ bí mật. Cái này. Trần Thư Ký suy nghĩ cỡ nào nhạy cảm, trong chốc lát liền minh bạch, chính mình suy đoán. Là đúng. Tề Trấn Quốc thật sâu như mày, trong lòng vạn phần không hiểu, tướng đũa cất đặt tại bàn ăn bên trên, nghi hoặc hỏi, thế nào? Đông Phương Hàn cũng nhìn đi qua, hắn chưa bao giờ thấy qua Trần Thư Ký như thế động dung thất thố. Trần Thư Ký há miệng run rẩy nâng lên đầu, run giọng nói ra, Phương Thành. Hẳn là đột phá chức nghiệp cấp. Cái gì? Tề Trấn Quốc soát một chút đứng người lên, không cố ý tử ngã về phía sau, đoạt lấy Trần Thư Ký điện thoại, con mắt nhìn về phía màn hình. 10 phút sau, Đông Phương Hàn đi ra yến thính, đi nhà vệ sinh. Thẳng đến hiện tại, hắn hai chân còn đang run rẩy. Dù cho thân là lâm giang dưới mặt đất vương, hắn cũng bị khiếp sợ đến. Tại sao có thể có loại người này tồn tại? Luyện võ một năm, đột phá chức nghiệp cấp. Yến thính bên ngoài, một người đầu chọc tráng hán đi lên trước, bám vào Đông Phương Hàn bên thai nói mấy câu. Đông Phương Hàn hút ba miệng khí, thấp giọng mắng, hán má, tả trang thu tên mập mạp chết bầm này còn dám tới nơi này tự nhiên. Hán thiếu lao tử hơn 900 vạn. Nghĩ nghĩ, ánh mắt của hắn phát lạnh, đi hướng thang máy. Vừa lúc bị kinh hù dọa, liền lấy tên mập mạp chết bầm này hạ giận, phát tiết một chút tâm tình tiêu cực. Đông Phương Hàn não hải thần kinh căng thẳng. Thật sự là vừa rồi bà năn bên trên toát ra tin tức, quá kinh dị. Lâu 8, hoa nở phú quý trong phòng chung. Tả trang thu nâng cao bụng lớn, chính cười ha hả uống rượu ăn cơm, mặc dù trong lòng mây đen vẫn chưa tán đi, nhưng cũng miễn cưỡng bảo trì phong thái. Chương 118, Phương Thành phụ thân. Phanh. Một tiếng vang thật lớn, viên vàng cửa gỗ bị người một cước đa văng. Đông Phương Hàn đi đến, đứng tại cửa ra vào, vòng nhìn một vòng, cười hắc hắc lộ ra một ngụm răng vàng. Ăn cơm đâu a? Chư vị ăn không tệ a. Tả trang thu thân thể mập mạp run lên, ánh mắt lộ ra thần sắc sợ hãi, hắn không nghĩ tới ở chỗ này cũng có thể đụng tới Đông Phương Hàn. Bạn học cũ nhóm hoặc là ngẩng đầu, hoặc là quay đầu nhìn về phía cổng, cũng đều mắt lộ ra hãi nhiên, có một ít không rõ ràng cho lắm người, bị bên cạnh đồng học nói nhỏ bẩm báo, cũng đều khỏe mắt run run. Người này, là lâm giang dưới mặt đất vương, Đông Phương Hàn. Ngược lại là nam nữ trẻ tuổi kia một bàn, không biết làm sao, ánh mắt mở mịt. Đông Phương Hàn mấy cái nhanh chân đi hướng tả trang thu bàn sổ phít ăn, dừng ở cái bàn khác một bên, cùng tả trang thu châu ngồi, vừa vặn tương đối. Ba bốn có nhãn lực bạn học cũ, đã sớm dịch chuyển khỏi ghế, đứng ở một bên, vì Đông Phương Hàn chuyển ra địa phương. Đông Phương Hàn một cước giẫm tại cẩm tú xa hoa chiếc ghế bên trên, cười ta nói, tả huynh đệ, người bữa cơm này ăn rất không tệ sao. Tả trang thu gượng cười vài tiếng, đứng lên, Hàn gia, chúng ta tại cái này làm cái họp lớp, ha ha. Ngài cũng ở nơi đây ăn cơm, ngay thẳng vừa vặn. Câu nói này vừa ra. nam nữ trẻ tuổi bên kia trong mắt kém chút không có trường ra ngoài. Tả Trang Thu, đây chính là đại lão bản, đây chính là bọn hắn phụ mẫu thường xuyên nhắc tới nhân sĩ thành công. Nhưng chính là vị đại lão này tấm, vậy mà làm ra loại này hèn mọn cử động. Như vậy, cái này hắn ra, lại là thân phận gì? Có mấy người trẻ tuổi tại Lâm Giang Thị đi vào công việc, cũng có nghe thấy, vài tiếng nói nhỏ, liền đem Đông Phương Hàn thân phận nói ra. Một đám nam nữ trẻ tuổi không khỏi lộ ra thần sắc sợ hãi. Lâm Giang Thị màu xám khu vực lão đại. Tả Vũ Hân ánh mắt lo lắng, thông minh như nàng, một chút liền minh bạch Đông Phương Hàn là đến tìm phiền toái. Mặc dù lão ba là mấy ngàn vạn đại lão bản, nhưng cùng Lâm Giang Thị màu xám khu vực lão đại so sánh, không khác lấy trứng chọi đá. Nàng tú lệ đôi mắt loạn chuyển, không khỏi nhìn một chút bên cạnh Huệ Viễn Phi, nghĩ muốn tìm một chút an ủi. Nhưng mà Huệ Viễn Phi sớm đã cúi đầu, con mắt nhìn xuống đất. Loại chuyện này cũng không phải hắn năng nhúng tay. Tại Lâm Giang lập nghiệp Huệ Viễn Phi, thật sâu minh bạch Đông Phương Hàn tàn nhẫn, kinh khủng cổ tay, đây chính là giết người không chớp mắt ngon nhân. Tả Vũ Hân ánh mắt sững sờ, tâm tình càng thêm u ám. Cái này rất chợp mắt nam sinh, vậy mà e ngại thành cái dạng này, cùng vừa rồi trên bàn cơm hăng hái, tạo thành chênh lệch rõ ràng. Để nàng càng sáng tỏ Đông Phương Hàn thình lình hung thế. Tả Trang Thu kia một bàn, hoặc là đứng người lên, hoặc là cúi đầu, không có người dám can đảm cùng Đông Phương Hàn đối mặt. Đương nhiên, ngoại trừ Phương Văn Đạo, hắn căn bản không rõ Đông Phương Hàn là ai. Đông Phương Hàn nhìn chằm chằm Tả Trang Thu, cười lạnh nói, mấy tháng này đều không có về nhà đúng không? Không có nghĩ tới đây bị ta cho đụng phải đúng không? Nói đi, lúc nào còn khoản? Tả Trang Thu sắp khóc. Lúc trước mượn chính là 400 vạn, hắn không nghĩ tới lợi tức cao như vậy, mới thời gian 6 tháng, trực tiếp lật đến hơn 900 vạn. Đây chính là trần trụi vay nặng lãi. Nhưng vay nặng lãi lại có thể làm sao, báo động đều vô dụng. Có lợi ích liền có cấu kết liền có cộng đồng lập trường. Hơi hiểu rõ một chút Lâm Giang Thị màu xám địa mang người, đều biết Đông Phương Hàn kinh khủng thế lực, bối cảnh. Lâm Giang Thị ủy thư ký Trần Thư Ký, đều phải cho hắn chút tình mọn. Tả Trang Thu vội vàng mắt nhìn bạn học cũ nhóm, không có một cái dám lên tiếng, để hắn càng thêm tuyệt vọng, hắn nẹ mấy tháng, liền hôm nay về tới tham gia một lần tụ hội. Dù sao cũng là cao trung đồng học tụ hội. Nhưng vạn vạn không ngờ tới, vậy mà vừa lúc liền bị Đông Phương Hàn tóm gọn. Đông Phương Hàn ánh mắt băng lãnh, lạnh giọng nói ra, Tả Trang Thu, hôm nay ngươi các bạn học đều ở nơi này, ân. Bên kia bàn kia, đều là con cái của các ngươi đi. Đám người đột nhiên sợ hãi, sợ Đông Phương Hàn truy cứu liên lụy bọn hắn. Lập tức, còn người đang ngồi cũng đứng người lên, nhao nhao nói ra, Hàn gia, cùng chúng ta không quan hệ, không có quan hệ. Một bên nam nữ trẻ tuổi cái cằm đều muốn rơi trên mặt đất, con mắt mở mịt lại hãi nhiên. Bọn hắn phụ mẫu hoảng sợ hành vi, càng làm nổi bật lên Đông Phương Hàn hung lệ tàn nhẫn. Tả Trang Thu cắn răng, run giọng nói ra, Hàn gia, cái này cùng bọn nhỏ không quan hệ đây này. À, ta cũng không làm khó ngươi, hiện tại, nói cho ta rõ, 940 vạn, lúc nào còn khoản, ta Đông Phương Hàn cam đoan không lại quấy rầy các ngươi liên hoan. 940 vạn. Trong lòng mọi người hung hăng rung động, đây là chuyện lớn. Nam nữ trẻ tuổi kia một bàn cũng nhao nhao đứng người lên, đi đến phụ mẫu sau lưng, tựa hồ là có chút sợ hãi, muốn tìm được một cái an ổn cảng. Tả Vũ Hân đứng tại mọi người trước người, cách Đông Phương Hàn xa 2-3 mét, nàng cắn môi nhìn xem phụ thân Tả Trang Thu. Cái kia cao lớn, trầm ổn hình tượng, tựa hồ tại sụp đổ. Thế nhưng là Tả Vũ Hân, nhất là lo lắng chính là lúc này cục diện. Đông Phương Hàn hoành nhìn lướt qua, chỉ Tả Vũ Hân, cười lạnh nói, đây chính là ngươi khuê nữ. Chật chật, rất xinh đẹp. Tả Trang Thu đằng một tiếng muốn đứng thẳng người, thế nhưng là chân bị bàn ăn cùng cái ghế kẹp lấy, lập tức không có đứng lên, ngã về trên chỗ ngồi. Càng lộ vẻ chật vật. Ánh mắt của hắn tuyệt vọng u ám. Cùng nữ nhi của ta không quan hệ. Hàn gia, tiền này ta cho, ngài có thể hay không dàn xếp mấy tháng, việc này cùng nữ nhi của ta không có quan hệ, nàng là vô tội à. Đông Phương Hàn suy cười một tiếng, mấy tháng. Lao tử dựa vào cái gì chờ ngươi thời gian dài như vậy. Nói xong, hắn tả ác quét mắt một phen Tả Vũ Hân, hắc hắc trực nhạc, Tả bàn tử, không nhớ ngươi nữ nhi như thế non, ta nhìn ngươi không trả tiền lại cũng được, bằng không. Hàn gia, nữ nhi của ta hoàn tiểu, ngài liền bỏ qua cho chúng ta đi. Tiền mặt ta cấp không nổi. Tả Trang Thu cắn răng, trầm giọng nói, ta có hai bộ đáy thương, đều có hơn 1.000 vạn. Ta chuyển ngài một bộ. Đáy thương, là hắn gốc rễ. Không phải vạn bất đắc dĩ, Tả Trang Thu là vạn vạn sẽ không làm quyết định này. Thế nhưng là, nội nhớ nữ nhi đụng phải nguy hiểm, mình ôm đáy thương còn có chỗ lợi gì? Đám người nghe những lời này, nuốt nước bọt, da mặt run rẩy, một luồng hơi lạnh từ trong lòng xông ra. Lâm Giang thị màu xám khu vực lão đại, liền đứng cách bọn hắn vài mét địa phương xa. Bọn hắn cũng không rõ ràng, Đông Phương Hàn ngoan thoại, đến cùng là phô trương thanh thế vẫn là tâm ngoan thủ lạn. Huệ Viễn Phi ánh mắt buông xuống, căn bản không có muốn anh hùng cứu mỹ nhân ý nghĩ, loại tình huống này, ai dám đứng ra, ai có thể đứng ra đến. Không muốn sống nữa. Tả Vũ Hân gắt gao cắn môi, nàng không là tiểu bạch, dù cho Đông Phương Hàn như thế tùy ý, Tả Vũ Hân cũng biết, không thể khiêu khích, không thể phản kích. Nếu như Đông Phương Hàn nổi giận, nhà các nàng khoảnh khắc liền muốn cửa nát nhà tan. Cảnh sát là vô dụng. Pháp luật là văn chương giống tuyết giấy trắng. Đánh gần cầu, lợi dụng sơ hở, là Đông Phương Hàn nhất quán tác phong, cho dù ở trên Internet bị lộ ra, Đông Phương Hàn chỉ cần xách ra mấy cái dê thế tội. Phải biết, quan tòa, cảnh sát, những người lãnh đạo, đại đa số đều không phải là vì nhân dân phục vụ, mà là vì nhân dân tệ phục vụ. Có lợi ích điểm giống nhau, dù là ngươi là tội phạm giết người, cũng có thể tự nhiên tự do. Lúc này, Phương Văn Đạo ngồi tại vị trí trước, ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc, đáy lòng rất là không hiểu. Con hàng này là ai a? Như thế sâu. Nãi nãi cái chân, giả trang cái gì lao sói vây bôi. Tề Trấn Quốc lão bản, đều không có người trước mắt này phách lối khí diễm. Chẳng lẽ lại, một vị chức nghiệp cấp võ giả, một vị gần vài tỷ tài sản xí nghiệp lớn ra, còn không sánh bằng trước mắt cái này ương ngạnh đại quang đầu. Huống hồ, con trai mình cũng không phải thường nhân. Suy nghĩ nhất định, Phương Văn Đạo nhạt cười một tiếng, đưa tay phải ra, nắm thành quả đấm, gõ bàn một cái nói, nhíu chặt lông mày. Vị tiên sinh này, chúng ta tại học lớp, ngươi dạng này quấy rầy, có phải hay không không tốt lắm? Mà lại thúc người trả khoản, cũng muốn giảng đạo lý a. Phương Văn Đạo chỉ cho là Đông Phương Hàn là tả trang thu sinh ý đồng bạn, tới thúc khoản. Dù sao, Lâm Giang thị cái gì màu xám khu vực, cái gì dưới mặt đất vương, hắn căn bản chưa từng nghe qua, làm cả một đời công ty nhỏ viên chức nhỏ, hắn cũng không có cơ hội tiếp xúc. Huống hồ có hảo nhi tử Phương Thành tại, thanh niên võ giả quán quân. Có lao bản Tề Trấn Quốc tại, chức nghiệp cấp cường giả. Chắc hẳn tại cái này Lâm Giang thị một mẫu ba phần đất, mình còn không cần e ngại ai. Lực lượng một chân, Phương Văn Đạo căn bản không có phát giác được Đông Phương Hàn hung ác khí thế. Chúng mắt người kém chút không có trường ra ngoài, trái tim cấp tốc nhảy lên, không khỏi đều lui về sau hai bước, sợ liên lụy đến chính mình. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới, bạn học cũ Phương Văn Đạo cũng dám đứng ra nói chuyện. Phương Văn Đạo hắn không muốn mạng già. Tả Vũ Hân một đôi chân dài run rẩy, trong lòng càng u ám tuyệt vọng, một người tài xế cũng dám nói chuyện. Hắn chọc giận Đông Phương Hàn không sao, liền sợ sẽ liên lụy đến mình cùng phụ thân Tả Trang Thu. Đông Phương Hàn trong mắt hơi híp, không nghĩ tới lại có thể có người muốn ngăn cản chính mình. Chẳng lẽ người này không biết mình? Đông Phương Hàn quan sát một chút Phương Văn Đạo. Một cái viền vàng kính mắt, một đầu chỉnh tề tóc đen, tựa hồ là cái người làm công tác văn hóa. Không quá lâu kinh việc đời Đông Phương Hàn, từ không dối dám phạm xuẩn, từ không coi nhẹ bất kỳ người nào, đây cũng là hắn có thể trưởng khống Lâm Giang màu xám khu vực trọng yếu nguyên nhân một trong. Đông Phương Hàn hít vào một hơi, cười ha hả nói, ta là Đông Phương Hàn, không biết vị tiên sinh này là. Tả Trang Thu khỏe mắt run rẩy, bạn học cũ Phương Văn Đạo có thể ra mặt, hắn cố nhiên cảm kích, nhưng hắn không muốn hại bạn học cũ Phương Văn Đạo. Lão Phương chỉ là người tài xế, một khi chọc giận Đông Phương Hàn, hậu quả khó mà lường được. Tả Trang Thu liều mạng tại dưới mặt bàn bước lên Phương Văn Đạo. Phương Văn Đạo ngạc nhiên mà liếc nhìn Tả Trang Thu, ánh mắt lại rơi xuống Đông Phương Hàn trên thân, nói ra. Ta gọi Phương Văn Đạo, ta là Tề Trấn Quốc võ quán hạ cao cấp quản lý, Đông Phương Hàn tiên sinh. Chương 119, Phó Bộ Cấp. Phanh. Đông Phương Hàn chân mềm nhũn, kém chút không có quỳ xuống, vội vàng đỡ lấy cái bàn. Tên gọi Phương Văn Đạo, lại là Tề Trấn Quốc võ quán hạ quản lý. Trước mắt nam tử này, chính là vị kia Phương Thành phụ thân. Đông Phương Hàn biến sắc, một loại định nọt, khách khí hương vị thản nhiên mà phát, hắn một thanh cầm lấy trên bàn nửa bình rượu đế. Ừ ngực. Hai miệng lớn uống vào. Sau đó, hắn cũng không buồn đi lau khỏe miệng rượu đế, nhiệt liệt cười nói. Nguyên lai là Phương tiên sinh ở trước mặt, ôi, hôm nay hiểu lầm kia thế nhưng là quá lớn, tiểu đệ không biết ngài tại cái này, có mắt không trọng, ngài nhưng đừng để trong lòng, ta cái này cá nhân liền là căng thẳng đầu góc thô lỗ, ngài thứ lỗi. Phương Văn Đạo trong lòng tràn ngập kinh ngạc, ngươi biết ta. Đông Phương Hàn tiếp tục duy trì sốt ruột dáng tươi cười, hai đại miệng rượu đế vẹn vẹn để hắn có chút men say, dù sao nghiệp dư cấp cao đoạn tố chất thân thể bày ở chỗ này. Phương tiên sinh, ta cũng là ngẫu nhiên biết được tục danh của ngài, này nha, hôm nay việc này gây, như vậy đi ngài cho tiểu đệ cái chút tình mọn, bữa cơm này ta mời. Nói xong, Đông Phương Hàn lại nhìn về phía đờ đẫn Tả Trang Thu, thay đổi hung ác, hãy này nói ra. Lao tả. ngươi cùng Phương tiên sinh là bằng hữu làm sao cũng không cùng ta nói một tiếng, ta hôm nay quá vọng động rồi, chờ Minh Hậu Thiên chúng ta thương lượng một chút trả khoản vấn đề, ta đem lợi tức cho ngươi xóa đi. Tả Trang thu đầu trống rỗng. Cái này chuyển hướng, Thái Sinh cứng rắn quá ly kỳ, hắn ngốc trệ gật đầu. Phương Văn Đạo khẽ cười một tiếng, không cần ngươi mời, chúng ta đồng học liên hoan hôm nay a a. Đông Phương Hàn cười ngượng ngùng hai tiếng, hảo hảo, cũng tốt. Kia, Phương tiên sinh, ngày trước ăn chậm một chút, ta tại 12 lầu có cái bữa tiệc, Tề Trấn Quốc đại ca cùng Trần Thư Ký cũng tại, đợi lát nữa có rảnh xuống tới cùng ngài lại uống một chén. Tề Lão ca. Phương Văn Đạo ánh mắt kinh ngạc, không nghĩ tới Tề Trấn Quốc cũng ở nơi đây. Tề Trấn Quốc, thế nhưng là hắn đại lão bản, theo nhi tử nói, cũng là nhi tử sư huynh. Đông Phương Hàn gật gật đầu, lưng eo không còn thẳng tắp, hơi uốn lượn, Phương tiên sinh ngài ăn trước, ta sẽ không quấy rầy ngài. Nói xong, Đông Phương Hàn xông Phương Văn Đạo lễ phép cười cười, mới quay người rời đi bao xương. Đi ra cửa về sau, Đông Phương Hàn nhẹ nhàng địa khép cửa lại, nhìn một chút viền vàng cửa gỗ, lại nhìn một chút một mặt không hiểu, hoang mang Mã Tử tiểu đệ. Hắn thở dài ra một hơi. Mẹ nó, may mắn hỏi nhiều đầy miệng, bằng không đem Phương Thành cha hắn khi dễ dừng lại, chính mình là Lại Châu cũng là đường chết một đầu. Vừa rồi bữa tiệc bên trên, Trần Thư Ký cùng Tề Trấn Quốc đối thoại, đã để Đông Phương Hàn đối Phương Thành tràn đầy hiểu rõ. 19 tuổi, luyện võ một năm, chức nghiệp cấp võ giả, cái này đầy đủ doa người. Nhưng mà đáng sợ nhất chính là, Phương Thành có một vị vô cùng kinh khủng đại nhân vật là. Cái này vị đại nhân vật cùng xạ cụ dạ đại đồ sát có quan hệ. Cái này hắn A cũng rất dễ dàng phân tích, Đông Phương Hàn tin tức linh thông, giao hữu rộng khắp, càng có một vị cùng trong tỉnh Tam Bả thủ quan hệ mật thiết phụ thân. Hắn mơ hồ biết, tại chức nghiệp cấp võ giả phía trên, còn có một tầng cảnh giới. Trong truyền thuyết lục địa nhân tiên, quốc nghiệp cấp võ giả. Đông Phương Hàn rụt cổ một cái, suy nghĩ hỗn loạn tương bừng, cũng không nghĩ nhiều nữa, chỉ muốn về lên trên lầu bàn ăn, cùng Trần Thư Ký, Tề Trấn Quốc giảng một chút. Chỉ cần Trần Thư Ký, Tề Trấn Quốc năng hạ mình, tới đây gặp một lần Phương Văn Đạo, liền chứng minh. Suy đoán của hắn không sai. Nghĩ tới đây, Đông Phương Hàn gấp đi mấy bước, cũng không ngồi thang lầu. Trực tiếp đi phòng cháy thông đạo trở lại 12 lầu. Hoa nở phú quốc trong rạp. Đám người trợn mắt liễu lưới, tư duy hoàn toàn ngưng kết. Tả Trang Thu cuối cùng từ ngốc trệ bên trong lấy lại tinh thần, hắn tử cẩn thận mảnh địa nhìn chăm chú lên Phương Văn Đạo, lại là cảm kích lại là kinh nghi nói ra. Lão, Phương ca, lần này thật sự là quá cảm tạ. Phương Văn Đạo khoát khoát tay, bĩu môi nói, ngươi cái này sinh ý đồng bạn quá thô lỗ. Làm cả một đời viên chức nhỏ Phương Văn Đạo, nhìn mặt mà nói chuyện năng lực cực yếu. Mặc dù cảm giác được tràng diện bầu không khí dị dạng, lại không nghĩ nhiều. Tả Trang Thu gượng cười vài tiếng. Đứng tại bên cạnh bàn ăn đám người, phảng phất lập tức từ trong pho tượng sống lại, có ánh mắt chấn động, có đại thở phì phò, càng nhiều người là trên mặt lấy lòng. Cứng ngắc quỷ dị bầu không khí đột nhiên tàn mất. Đám người tiếp tục nhập tọa, nhưng trên bàn ăn mỹ vị mỹ thực, đã không còn có lực hấp dẫn. Bọn hắn liên tiếp nhìn qua chủ vị Phương Văn Đạo, có mời rượu, có cười lấy lòng định nọt, có cẩn thận từng ly từng tí thử thăm dò. Bạn học cũ Phương Văn Đạo, đến cùng là thần thánh phương nào? Thế mà khiến Đông Phương Hàn dọa đến sắc mặt đại biến, càng là khách khí vô cùng. Đông Phương Hàn, vậy hắn sao thế nhưng là Lâm Giang thị dưới mặt đất vương, màu xám khu vực đầu lĩnh, lại bị Phương Văn Đạo cho chấn nhất đến. Phách lối mà đến, cười lấy lòng mà đi. Hung lệ mà đến, khách khí mà đi. Dù cho Phương Văn Đạo bưng lên chính là nước trà, cũng ngăn không được đám người nhiệt liệt, nhao nhao mời rượu, tựa như có thể cùng Phương Văn Đạo uống một chén, liền là bọn hắn thiên đại vinh hạnh. Đám người hô con cái của mình chen đến một bàn này đến, thà rằng chen một điểm. May mắn cái bàn cũng đầy đủ lớn, các đại nhân ngồi tại bàn ăn bên trên, nam nữ trẻ tuổi hoặc là cắm khe hở, hoặc là ngồi tại phía sau. Tả Vũ Hân đôi mắt dị sắc hiện lên, cầm lấy một chén rượu không người đối Phương Văn Đạo nói ra. Phương Thúc, cái này chén ta mời ngài. Nói xong, nàng một ngụm xử lý, trên mặt hiện lên một tia thống khổ. Tả Vũ Hân tại Đế Đô Đại học học nghiên, rất uống ít rượu. Dù cho có rượu cục cũng là kiên F26NGU51 định không thay đổi cự tuyệt. Tả Trang Thu không đợi Phương Văn Đạo phản ứng, cũng đứng dậy, nâng cao bụng lớn đổ đầy một chén nhỏ rượu đế, một ngụm xử lý. Phương ca, cái này chén ta cùng nữ nhi cùng một chỗ kính ngươi. Trong lúc nhất thời, bàn ăn bên trên nhiệt liệt vô cùng. Huệ Viễn Phi ngồi tại mẫu thân đằng sau, ánh mắt vụ sáng chợt nhấp nháy, không mặt mũi nào lại đi bắt chuyện. Huệ Viễn Phi mụ mụ Dư Văn Tĩnh ngược lại là cười hai tiếng, nói ra. Lão Phương, ngươi không phải có con trai sao, hôm nay làm sao cũng không mang tới. Đúng vậy A Văn Đạo. Phương Văn Đạo tằng háng một cái, có chút bất đắc dĩ, nhà ta tiểu tử kia có chút bận điệu, hôm nay liền không đến. Một bang bạn học cũ, có nữ nhi đều ánh mắt hừng hực, muốn tướng nữ nhi giới thiệu cho Phương Văn Đạo nhi tử, loại này việc hôn nhân nếu là có thể thành, chính là đại hỷ tốt đẹp sự tình. Từ Băng Trác Quý, nói chung như thế. Phương Văn Đạo làm sao biết bạn học cũ nhóm bí ẩn ý nghĩ, chỉ coi là tùy ý nói chuyện phiếm. Tả Trang Thu tâm tình buông lỏng, nhấp nó rượu. Phương ca, con của ngươi cũng có hơn 20 đi, ta nữ nhi này cũng 21-2 số tuổi, đều là người trẻ tuổi, có cơ hội quen biết một chút. Ha ha, không có vấn đề. Tả Vũ Hân nghe được phụ thân cùng Phương Văn Đạo đối thoại, đôi mắt nháy mắt, thoáng có chút e lệ. Tả Trang Thu tiếp tục cười nói, hiện tại người trẻ tuổi kia, không đều là dùng cờ cờ cái gì, Phương ca con của ngươi cờ cờ nhiều ít, để Tiểu Hân thêm một chút, chúng ta đời này quan hệ không thể đoạn A, lan tràn đến tiếp theo bối cũng là tốt. Đám người nghe được sững sờ. Trong lòng thầm than, vậy mà để Tả Trang Thu cướp được tiên cơ. Mặc dù Tả Trang Thu nói rất mịt mờ, nhưng đang ngồi mắt sáng nhìn một cái, đều có thể phẩm vị ra một chút toàn vị. Huệ Viễn Phi mẫu thân, Dư Văn Tĩnh cũng cười nói, ai đù, ta nhìn à, nếu không chúng ta những này người thân kiến cái gì gờ giúp chặt trời thất, cùng một chỗ giao lưu nha. Tả Trang Thu cười ha ha nói, gọi là gờ 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 giúp. Đám người lao nhau, đối với chuyện này rất là để bụng, nhất là nữ tính. Phương Văn Đạo cười khổ một tiếng, trầm ngâm một chút, nói một tiếng, đây cũng là một chuyện tốt, chờ cơm nước xong xuôi chúng ta lại nói. Tả Trang Thu bọn người đang muốn lại đi thúc giục, chứng thực xuống tới. Thùng thùng. Bao tiếng gõ cửa phòng. Đám người thanh âm một tịch, nhao nhao quay đầu nhìn lại. Cửa chậm rãi mở ra, dẫn đầu là một cái kính đen lưng trong đầu năm, tiếp theo là một cái già dặn điêu luyện nam tử trung niên. Đám người im lặng, trong lòng run lên. Đây là trở về tiếp tục tìm phiền toái. Chỉ gặp Phương Văn Đạo một thanh đứng lên, cười nói, Tề lão ca. Lão Phương. Tề Trấn Quốc gật gật đầu, một mặt ý cười. Vừa chỉ Trần Thư Ký, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là chúng ta Lâm Giang thị Trần Thư Ký. Bàn ăn trong nháy mắt vô cùng an tĩnh, trong lòng mọi người rung động, hơi choáng. Bọn hắn ngơ ngác nhìn mấy cá nhân đi tới, cùng bạn học cũ Phương Văn Đạo nói chuyện. Phương Văn Đạo sửng sốt một chút, kinh ngạc vô cùng, Trần Thư Ký hắn nên cũng biết. Trần Thư Ký tốt. 5 phút sau, bàn ăn bên trên quỷ dị lặng im lan tràn. Tả Trang Thu nuốt ngụm nước bọt, mắt nhìn bao cửa phòng, cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Phương ca, Trần Thư Ký mới vừa nói con trai của ngài tuổi trẻ tài cao, là Lâm Giang thị kiêu ngạo. Phương ca, con trai của ngài là. Đám người cũng đều nín hơi chú mục, chăm chú nhìn xem bạn học cũ Phương Văn Đạo. Phương Văn Đạo có chút im lặng, hoàn toàn không làm rõ ràng được chuyện gì xảy ra, sờ lên đầu, nói ra. Nhi tử ta là Phương Thành. Huệ Viễn Phi lên tiếng kinh hô, thanh niên võ giả quán quân Phương Thành. Tả Vũ Hân liếc mắt Huệ Viễn Phi, có chút khinh thường, nhưng Huệ Viễn Phi hô lên. Lại làm cho nàng não hải chấn động, trong nháy mắt liền nghĩ tới nửa năm trước võ đạo thi đấu hình tượng, cái kia đạo vô địch bệ nghệ thân ảnh. Lại là Phương Thành. Tả Vũ Hân tú mục trừng đến cực kỳ bất nhã, khiếp sợ nhìn chằm chằm hơn 10 phút trước đó, mình còn có chút khinh thường Phương Thúc Thúc. Có chút người không biết, ở bên cạnh xì xào bàn tán bên trong, cũng đều thất kinh, minh bạch Phương Thành hai cái này hàng nghĩa. Tả Trang Thu cắn răng, hơi nghi hoặc một chút. Một cái cả nước thanh niên võ giả quán quân, năng có như thế đại mặt mũi. Phương Văn Đạo lắc đầu cười khổ. Đoán chừng là tiểu tử này lại làm ra cái gì đại sự kinh thiên động địa. Đông Hồ số 1, số 8 biệt thự. Phương Thành chính huy sái mồ hôi, tại rộng lớn phòng khách một bên luyện tập thái kim thân. Hiện tại khẩn yếu nhất là tăng lên thể chất, chỉ cần nhục thân tu luyện đạt tiêu chuẩn, liền có thể sử dụng thuộc tính dị năng, cấp tốc để cao thực lực. Đắt rồi đắt rồi. Chuông điện thoại di động vang lên. Phương Thành mắt nhìn ngồi ở phòng khách trên ghế salon xem TV lão mụ Trần Dung. Cầm điện thoại di động lên đi đến phòng khách biên giới, nhìn về phía màn hình.